Trương Một An An thức dậy trong một căn phòng nhỏ, chợt nó thấy khỏe mắt mình ngước ngước. Nó lại gặp ác mộng rồi. Kể từ cái ngày nó biết ba nó đi theo con ma số đề, để lại món nợ to lớn thì nó chưa hôm nào được ngủ yên. Nó không thích ba nó, càng không thích thứ bài bạc hút máu người kia. May mắn cho nó, ông trời lấy đi người ba, cho nó lại người mẹ cần cù và hết mực quan tâm nó. Ít nhất thì nó nghĩ là vậy. Mẹ nó vất vả sáng đêm chỉ để cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Nó thương mẹ lắm. Nó từng nhiều lần thấy mẹ khóc vì người đàn ông đó, nó từng nhiều lần thấy mẹ mệt vì người đàn ông đó. Mỗi lần như vậy, ước mơ muốn lớn lên thật nhanh, muốn làm việc thật giàu trong nó lại trỗi dậy, thôi thúc nó tiến về phía trước. Nó chính là tia hy vọng sáng nhất của cái nhà này. Cậu giỏi thật đó An, lần nào thì cũng điểm cao chót vót. Sao có thể giỏi như thế chứ? An cười trừ, nó vẫn chưa hài lòng với những gì đạt được. Năm nay nó lớp 9 rồi, nó muốn giành học đồng toàn phần để mẹ đỡ vất vả, vậy nên nó vùi đầu học ngày học đêm, thế mà vẫn chẳng được điểm tuyệt đối. An mệt mỏi gục xuống bàn. Hôm qua ba nó về, lấy đi số tiền tiết kiệm mà mẹ nó không biết bao lâu mới dành dụm được. Ba về lúc đã uống say, đánh nó, đánh luôn cả mẹ nó, thỏa mãn rồi thì cầm cọc tiền rời đi. Nó ghét ba nó đến tận xương thủy, đến nỗi chỉ muốn tự tay mình đưa ông ta vào tù, không muốn nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Ước mơ của nó là luật sư An khi ở nhà luôn ngủ không ngon nên thường tìm nơi nào đó ngủ trưa trong trường. Trường nó có một khu đã không còn sử dụng nữa, nó thường đến đó để nghỉ ngơi, không ngờ hôm nay xui rủi thế nào lại gặp bọn côn đồ không đâu. Nó tính trốn đi nơi khác nhưng bị bọn họ bắt gặp rồi. Ấy, cô em đi đâu vậy? Buông ra, nó nhìn tên côn đồ vừa chạm vào tóc mình rồi nói với giọng điệu không thể nào lạnh lùng hơn cô em giữ quá nhỉ. Có muốn cùng bọn anh đi chơi không? Tôi sẽ báo cho thầy cô đó. Buông ra. Nơi này chỉ có chúng ta thôi, em không thoát được đâu, mấy người làm cái gì vậy? Một giọng nói trầm ấm đột nhiên phát ra từ sau lưng nó, là một cậu trai với bộ đồng phục lạc lắc. Tôi gọi công an rồi đó nhé. Họ sẽ đến nhanh thôi gì, danh con. Bọn côn đồ thả An xuống, nhanh chóng rời đi. An quay lại cảm ơn người con trai đó rồi quay lưng bước đi. Nó thấy được logo trường của người đó rồi, là trường đứng đầu cả nước, nơi tụ tập toàn nhân tài, là người tốt nhất nó. Không nên dính tới. Đúng, mắt nó vô tình nhìn ra phía ngoài cổng trường, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Là ba nó. Ba nó không chỉ tìm tới lấy tiền nó, còn lấy bạn bè nó ra đe dọa, khiến nó chẳng thể có một người bạn thân nào. Nếu ba nó thấy nó nói chuyện với người thuộc trường tốt, chắc chắn người đó sẽ gặp nguy hiểm mất. Ba nó còn cách khá xa, nó vội vang quay đầu lại bảo với người con trai kia, làm ơn chạy đi đi. Đừng đứng đây nữa. Nói rồi nó cũng chạy đi mất. Nó sợ nhìn thấy cái cảnh ba nó sẽ đánh đập nó vào tối nay chỉ vì không có tiền. Chạy là chạy đi đâu, người con trai kia bị An nói đến ngờ, mọi sự thông minh thường ngày đều biến đi đâu mất. Cậu ta chỉ đành quay về sân trước của trường với khuôn mặt đầy hoang mang. Chiều hôm đó trường An có một buổi giao lưu với cựu học sinh. Nó là hội trưởng hội học sinh nên phải sắp xếp mọi thứ, bận rộn cả một buổi chiều, vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp thở, nó đã bị kêu ra gặp giáo viên. Chân nó không còn sức, nó không biết nữa, nó không tài nào đứng lên được. Đầu nó cũng đột nhiên choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy xung quanh đang nói gì. Và rồi, nó ngất. Mọi người ai cũng hoảng, nhanh chóng đưa nó vào phòng y tế. Nó nhẹ tên, đến mức cậu bạn bế nó còn phải bất ngờ. Đến phòng y tế thì vừa hay lại gặp được anh chàng lúc sáng. Cô y tá vội vàng kiểm tra cho An, lấy nước giúp nó hạ nhiệt rồi lấy thuốc cho nó. Ấy, cái con bé này thật là. Đây là lần thứ ba trong tháng bị bệnh rồi. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ? Mấy đứa trong hội học sinh đúng chứ? Mau quay về hoàn thành công việc đi, để con bé ở đây cô chăm sóc cho. Đám học sinh lo lắng nhìn An rồi nối tiếp bước ra ngoài. Cậu trai với bộ đồng phục lạ quắc kia tiến lại gần An, vén tay áo khoác của nó lên. Toàn vết bầm. Trời đất. Cô y tá hoảng hốt khi nhìn thấy mớ vết thương chẳng chịt ấy. Cô bé này, khi sáng con có gặp một lần, là bị côn đồ chặn đường, còn có, lúc sau bảo con chạy đi đi, nhìn con bé trông như đang sợ hãi bởi điều gì đó, con bé này có một gia đình không được tốt lắm. Nó bảo con chạy đi có lẽ là do nó vô tình nhìn thấy ba nó đâu đó gần đây. Ba nó là một kẻ nghiện cơ bạc, khi hết tiền sẽ đến tìm mẹ con bé, còn lấy những người con bé gặp ra đe dọa. Tuy học giỏi nhưng nhà không có tiền, đến cả học phí đôi khi còn phải nợ trường từ từ trả, thật đúng là quá tội nghiệp rồi. Cậu trai nghe xong liền trầm âm. Thì ra không người con gái nào sinh ra đã mạnh mẽ cả. Là thế giới tàn nhẫn này bắt họ phải trưởng thành. Chương 2 ngất An bị một cơn cá mộng làm cho tỉnh giấc. Nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế liền vội vã ngồi dậy. Mẹ An từng có một đứa bé trực An nhưng trong một lần đi khám thai, mẹ nó bị người ta xô từ trên cao xuống, vừa gây chấn thương cho mẹ, vừa tác động lên người con. Từ đó về sau, An rất sợ phòng khám. Em dậy rồi sao? Ấy đừng ngồi vội, nằm xuống đi, em còn sốt cao lắm đó. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm nhưng tôi còn việc phải làm, xin phép trong lúc em ngất, anh đã cùng các bạn hoàn thiện xong khâu chuẩn bị rồi. Giờ thì nằm đây nghỉ ngơi được rồi chứ? Đó là một mệnh lệnh có hiểu. Dù sao nó cũng chẳng có ý định nghe lời. Tôi lên lấy ít đồ rồi xuống em lấy gì, anh lấy cho tiền bối đâu có biết lớp tôi. Để tôi lên rồi quay lại liền không, em nói tên lớp đi, anh lên lấy cậu trai kia đứng chặn ngay cửa, không cho An đi nó cũng muốn ở lại lắm nhưng nó sợ vì nó mà vị học bối kia bị ảnh hưởng nên đành tìm cách trốn đi. Nó định đứng dậy trốn bằng đường cửa số nhưng rất tiếc, chân nó chẳng còn miếng sức lực nào coi chừng ngã. Sao em lại cứ cứng đầu thế hả? Sắp tới giờ giao lưu rồi, anh mau đi chuẩn bị đi, nó cố bước xuống giường. Người nó gầy gò như một khúc túi khô, lại thêm vết thương đầy mình nên độ khó của thử thách này còn tăng lên gấp mấy lần. Chật vật một lúc mới đứng lên được, nó vội vàng quay về hội trường, hoàn thành công tác chuẩn bị. An rất được lòng bạn bè, vậy nên vừa đến, bạn bè đã vừa nhau ra hỏi, dìu nó về chỗ nghỉ ngơi. Khi xác nhận mọi thứ xong xuôi, nó mới an tâm ngồi xuống, thở dài một tiếng như muốn trút hết mọi sự mệt nhọc ra ngoài. Còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì từ bên ngoài đã có tiếng truyền bảo, hội trưởng, hình như ba cậu đến tìm kìa. Hay tớ đuổi ông ta đi giúp cậu nhé. Chuyện nhà An trong một lần vô tình đã bị lộ ra, nhưng hay vì xa lánh, mọi người lại càng thấy quý mến nó hơn. Nó thật sự rất biết ơn vì điều đó. An sợ ông ta đã thấy cảnh hồi sáng, sợ ông ta lại làm ra trò gì ảnh hưởng đến người khác nên lại phải đứng lên ra ngoài ông cần gì. Giọng nó lạnh như băng khiến ai nghe thấy cũng phải bất ngờ. Đây là giọng của một đứa con gái nói chuyện với cha mình sao? À, tao gần hết tiền rồi. Thì sao? Ông nói với tôi làm gì? Mày là con của tao, mày phải báo hiếu với tao chứ. Con ông. Vậy sao lúc đánh tôi, ông không nghĩ thế? Chắt một tiếng chắt van lên rất to, mặt nó lại sưng đỏ thêm lần nữa. Bố mày mà mày còn dám láo nữa hả? Ông ta ra tay đánh ông không phải là bố tôi. Nó cố phản kháng lại nhưng vô ích vì mọi người đều đang tập trung ở hội trường hết rồi nên nơi này rất vắng, nó không thể kêu cứu được. Đến lúc nó sắp không tỉnh táo được nữa, ba nó dừng tay, nói một câu khiến nó không nhịn được mà đánh một cái, tao không biết. Trong tuần này phải có tiền cho tao. Cái thằng hồi trưa mày nói chuyện coi bộ rất nhiều tiền mà, mày xin thằng đó đi. Ông quá đáng vừa thôi. Nó đánh ba nó một cái rồi bỏ chạy. Nhưng nó yếu quá, mới đi được nửa cầu thang đã chẳng còn sức, may mà lúc đó Huy, vị tiền bối kia cũng đang lên hội trường bằng cầu thang đó bắt gặp được em bị sao thế này. An đầu góc mơ hồ, chú không nổi liền ngất đi, vết thương trên người còn đang dỉ máu. Cái cô bé này cũng thật là, vừa mới thả đi một chút liền bị thương ra thế này rồi. Huy xót xa bê nó xuống, nhẹ nhàng nhất có thể để nó không thức giấc. Để nó lại vào ở phòng y tế, Huy chạy ngược lên hội trường. Có chút không nỡ dầm con An đâu, mày bước ra đây. Mày dám chạy đến đồn cảnh sát hả? Hôm nay tao phải cho mày nhử tử, đánh gãy chân mày, tuyệt đối không cho đi đâu. Nó lại mơ thấy ác mộng, người run lên, mồ hôi đổ đầy trên trán. Nói là ác mộng cũng không đúng, vì đó là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày, khi mà nó chẳng thể chịu nổi tình cảnh này nữa. Xui rủi thế nào lại gặp ngay ba nó đang đi mua rượu về, thế là bị đánh đến bầm hết cả người. Huy sau khi hoàn thành phần giao lưu của mình, quay xuống xem nó thế nào. Không biết vì sao, chỉ vừa mới gặp mặt nhưng anh lại cảm thấy thương nó vô cùng, là thương hại sao? Thấy nó phát sốt đến nhăn mặt, anh phát hoảng, luống cuống đi tìm thuốc cho nó. Nó tỉnh dậy trong cơn mê man, mặt bệnh trắng đi vì giấc mơ, thấy anh đang ở cùng mình nên dáng mà gượng dậy, bảo anh tránh xa nó ra. Sao em cứng đầu vậy hả? Bảo nằm nghỉ thì nằm nghỉ đi, chạy đi lung tung để bị ngất ra đấy rồi giờ kêu tôi tránh đi, tôi muốn tránh cũng không được. Liên quan gì đến anh, tôi ngất thì kiểu gì chả có người đi tìm, sao anh cứ dính đến tôi hoài vậy? Ở cạnh tôi lâu, chẳng ai có thể an toàn cả đâu, làm ơn đi đi, nó muốn khóc. Nó không muốn mẹ nó chịu quá nhiều gánh nặng một mình nên từ khi bước vào lớp 8 đã nhanh chóng đi làm thêm, trả hết mọi khoản sinh hoạt của nó. Nó cũng có bạn bè, nhưng không ai là thân thiết cả. Nó luôn phải giữ khoảng cách với mọi người vì ông già của nó. Vậy nên, nhiều lúc nhìn người ta, nó cũng thấy tủi thân. Và mỗi khi phải kết thúc một mối quan hệ nó cho là tốt đẹp nhất chỉ vì ông ta, nó đều phải tỏ ra mạnh mẽ, rằng mình không sao cả, vì nó biết, sẽ chẳng ai thích một đứa con gái yếu đuối cả. Cái gì mà không an toàn chứ? Nghe này, em chỉ là em mà thôi, không ai có quyền đe dọa em cả. Vậy nếu người đe dọa anh, người cướp hết tất cả của anh là ba anh còn nói được như vậy không? Huy trợn sững người, nhớ đến những gì cô y tá đã nói. Hóa ra cô nàng nhỏ bé trông mong manh dễ vỡ này, lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp như thế. Trương ba nhập viện anh thấy hết vết thương trên người tôi rồi đúng chứ? Là ba tôi làm đó. Là ba rồi đó. Anh còn dám đến gần tôi không? Dù là ai đi nữa, ba tôi đều sẽ lấy ra đe dọa tôi khi biết tôi thân thiết với người đó. Vậy nên, làm ơn đi đi anh làm gì vậy hả? Huy chạy đến ôm lấy An. Nếu em muốn khóc, hãy khóc đi. Xin lỗi, anh không biết em đã phải trải qua những việc này, nếu biết sớm hơn, anh đã không để em rời đi một mình anh buông ra. Buông ra. Buông ra đi. Nó cố gắng vùng ra nhưng sức Huy quá lớn, nó căn bản không phải là đối thủ. Không sao mà, anh sẽ không sao cả, được chứ? Buông ra đi, cầu xin anh, nó mệt rồi, chẳng còn tha thiết muốn thoát khỏi vòng tay đó nữa. Và rồi nó khóc. Không biết đã bao lâu nó chưa được nhận cái ôm ấm áp như vậy. Tất cả những khoảng khắc phải một mình chịu đựng, trong chốc lát đã bị nó quên sạch. Nó khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì bất lực, khóc vì thương mẹ, khóc vì hận cha. Thật tốt vì nó đã gặp được anh. Nó khóc đến khi mệt quá ngất đi. Huy đặt nó nằm xuống, đăm chiêu nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó. Anh quyết định không để yên cho qua vụ này. Ba Huy là cảnh sát trưởng nên anh quyết định nhờ ba giúp một tay, dù sao ba anh rất thích trẻ con và sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ đứa trẻ nào. Huy chọn cách nhắn tin đại khái câu chuyện trước, khi nào về sẽ nói rõ. Vốn dĩ không gọi điện là vì Huy sợ ba An còn quanh quẩn đâu đây, sợ rằng ông ta biết chuyện Huy giúp nó, khiến nó không chỉ không thoát được mà còn bị kéo sâu hơn. Vì sắp tan sở nên ba Huy rất nhanh đã nhận được thông tin, âm thầm điều tra một chút. May mà Huy dù đã ra trường nhưng vẫn được thầy cô rất tin tưởng, cộng thêm An rất được lòng thầy cô vì học giỏi lại ngoan ngoãn. Họ chỉ tiếc rằng nó không có một gia đình êm ấm, nên khi nghe Huy nói muốn rút, họ ngay lập tức đồng ý họ lục tìm hết các hình ảnh camera với hy vọng có thể tìm thấy bóng hình của ba nó. Thầy hiệu trưởng thậm chí còn lấy mớ học bạ ra tìm, chỉ tiếc là trong đó, nó ghi không có cha. Mãi một lúc sau, họ mới tìm thấy đoạn video đó, thậm chí là ngay đoạn bố An đánh nó. Tuyệt, có bằng chứng xác thực rồi, điều này thì mọi thứ đều êm xuôi. Còn chưa kịp mừng thì ba An từ đằng sau đi tới, còn mang theo một cây gậy lớn. Hóa ra khi nãy trong phòng y tế, ông ta đã thấy Huy ôm con gái mình, nhìn cậu cũng không phải dạng thiếu tiền nên ông ta lén lút theo dõi, phát hiện ra cậu điều tra về ông ta nên liền muốn trừ khử. Nè anh kia, có gì từ từ nói. Là con An bảo các người làm đúng không? Con đê đó. Ông vừa gọi cô bé là gì? Huy sốc. Một người cha lại có thể gọi con mình như thế sao? Liên quan gì tới mày? Nào, mày đụng tới tao rồi thì phải nôn tiền ra đây chứ tại sao? Hay mày muốn cờ hở tê ở đây? Ông ta cầm cây lao vào người Huy, Huy không hề né thậm chí còn đứng yên cho ông ta đánh để ghi lại bằng chứng. Quả nhiên ông ta không hề biết đó là cái bẫy, tự mình chui vào. Dù là đánh hơi đau, nhưng ngay sau đó, Huy đáp trả bằng một cú lên gối cực kỳ thốn. Cậu cũng từng học võ đai đen đó. Mày! Ba! Một tiếng gọi thất thanh vang lên không được tấn công họ. Là tôi nói họ làm. Là tôi sai em nói cái gì vậy hả? Làm ơn biến đi đi. Huy nhìn thấy khỏe mắt nó long lanh, cố kìm lại không cho thứ nước trong suốt ấy chảy xuống để tỏ ra mạnh mẽ. Huy im lặng bỏ ra ngoài. Cậu không từ bỏ, quyết định nhấc máy lên gọi cho ba năm phút nữa ba tới. Giọng người đàn ông trong điện thoại vang lên đầy tức giận, từng chữ một đều dùng sát khí để nói ra. 5 phút sau ba Huy tới, mang theo một đội quân chuyên để bảo vệ trẻ em. Huy cùng ba đi tìm An. Đến khi tìm được đã thấy nó ngồi trên sàn, tay toàn em MU, còn người đàn ông kia thì đứng cười hả hê. Xác định được đối tượng cần bắt giữ, ba Huy nhanh chóng khống chế ông ta, đánh cho ông ta bất tỉnh, còn Huy thì đỡ An dậy, sốt vô cùng. Cậu đưa nó xuống phòng y tế sơ cứu gấp, rồi cùng ba chạy thẳng lên bệnh viện cấp cứu. Nó mất nhiều máu, lại vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thêm đang sốt nên tình hình vô cùng cực kỳ tồi tệ. Đến khi giáo viên chủ nhiệm đưa được mẹ nó vào thì cũng là lúc bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, vết thương đã không sao rồi, nhưng bệnh nhân quá yếu, e rằng vài ngày tới phải nằm ở khu hồi sức đặc biệt, người nhà vẫn là nên chuẩn bị một chút. Mẹ nó nghe xong ngã quỵ. Đứa con gái duy nhất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ nó bị chính người đàn ông mẹ nó yêu đánh đến nhập viện. Mẹ nó khóc, cô là mẹ của bé An đúng không? Chúng tôi bắt giữ được phạm nhân rồi, không biết cô có tiện lấy lời khai không? Vợ bắt luôn rồi sao? Không, không được bắt. Ai cũng sốc. Người đàn ông kia đã làm gì An, mẹ nó còn không nhìn thấy sao? Đó là người đàn ông tôi yêu. Không được. Ra là một người đàn bà lụy tình, trung thủy một cách quá đáng. Cô không thấy con mình bị gì sao? Con bé sáng nay còn bị côn đồ bắt nạt, bị ba nó đánh đến ngất đi cô có biết không hả? Huy tức giận, không thể kiềm chế con sói trong lòng mình nữa, nói ra một lượt, nếu cô không thể nào vệ con bé, vậy con xin phép trở thành lá chắn cho con bé. Con bé xứng đáng được lớn lên một cách bình thường. Không được. Vậy thì tại sao cô không cho bắt giữ phạm nhân? Mẹ An hoang mang, không biết nên trả lời thế nào. Cô nói đi, cô chọn người đàn ông kia, hay chọn An? Tôi chỉ xem con bé như cái máy rút tiền thôi, giờ thì hay rồi. Người mẹ mà nó vẫn luôn cố gắng bảo vệ, người mà nó cho là yêu thương nó nhất, thật ra cũng chỉ xem nó như cái máy ATM ngoài ngân hàng. Ba, có thể bắt cô ấy với tội danh bạo lực trẻ em không? Huy tức giận hỏi ba mình có thể, nhưng cần lời khai từ An nữa không? Không, tôi không muốn bảo tê ba Huy đánh cho mẹ nó ngất. Không ngờ bà ta lại ích kỷ đến như vậy. Huy chẳng nghĩ, có lẽ nó cũng chẳng muốn quay về căn nhà tồi tàn đó để nhớ lại những ký ức đáng sợ. Ba à, hay là mình hỗ trợ con bé tới hết đại học có được không? Ba Huy đặt tay lên đầu cờ tợn trai, xoa xoa, quả nhiên là con trai ba, nghĩ đúng những gì ba đang nghĩ. Chương 4, nó muốn được giải thoát. An tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê. Đầu nó quay như trong chóng. Nó cố ngồi dậy nhưng cơn đau bên vai khiến nó không tài nào nhúc đích. Cách tiếng mở cửa truyền bảo, là ba Huy. Ôi chao, con tỉnh rồi sao? Để ta gọi bác sĩ. Ông là ai? Tôi muốn ra khỏi nơi này, ta là ba của Huy, người hôm trước diễn thuyết ở trường con đấy. Còn nữa, con vẫn còn bị thương nặng, cứ ở đây thêm vài hôm nữa đi không được tại sao? Bệnh viện rất tốn tiền, hơn nữa tuần này còn có một bài kiểm tra rất quan trọng. Ba Huy lại gần An, cúi xuống nhẹ nhàng nói, An này, ta biết về gia đình con rồi. Ba con sẽ chịu hình phạt theo pháp luật, còn mẹ con ba Huy lưỡng lự không biết con nên nói ra hay không. Nó im lặng một hồi rồi cất tiếng, tôi biết chứ. Hai người họ chẳng ai là dành trọn tình yêu cho tôi cả. Nó cười nhạt con. Ngay từ đầu đã biết rồi sao? Tôi biết mẹ thương tôi vì tôi học giỏi, có thể hái ra tiền để hai người họ trả nợ và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Ba ấy, căn bản chỉ coi tôi như món đồ mà thôi. Nó vẫn cười nhưng non xót xa và xa cách. Làm sao ta đã nói chuyện cùng mọi người trong nhà rồi, con. Chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành cùng con không? Tuy không nhiều nhưng ít nhất đủ để con học hết đại học và theo đuổi con đường con mơ bất cả. Đường tốt với người lạ, sẽ bị lợi dụng đó ta biết chứ. Nhưng cháu sẽ thế nào đây? Quay lại căn nhà đó sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu mà nó không muốn dựa dẫm vào ai, nói đúng hơn là không muốn đặt hy vọng vào ai nữa. Trái tim của nó đã quá mệt mỏi để có thể tiếp nhận thêm một tổn thương nào đó nữa rồi. Cháu cứ từ từ suy nghĩ nhé. Ta vẫn luôn chào đón cháu. Nói rồi ba Huy ra ngoài tìm bác sĩ. Bác có thể giúp tôi làm giấy xuất viện luôn không? Không sao đâu, tôi bị vài lần rồi, sớm muộn gì nó cũng hết thôi. Ba Huy sốt nó lắm, làm sao một đứa trẻ lớp 9 lại có thể nói ra những lời nói như vậy chứ? Nhưng đến cả nó có còn chẳng biết mình còn sống hay đã chết từ bao giờ để quý trọng bản thân nữa cơ mà. Con cứ nằm đó đi, viện phí ta sẽ trả, còn bài kiểm tra con có thể làm lại khi quay về trường không cần đâu. Làm ơn giúp tôi làm giấy xuất viện hết cách. Ba Huy đành chiều theo lòng An. Ông biết An đang rối bời bởi những gì đang xảy ra. Có lẽ nó muốn đến nơi nào đó, nơi nó có thể là chính mình. Hôm sau nó được xuất viện. Trước khi đi còn bị nhét thêm cả tá thuốc, trong đó có thuốc chống trầm cảm. Nó đến trường một chuyến. Thầy cô thấy nó quay về mừng rỡ, bạn bè cũng ráo rít hỏi thăm. Nó lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ, tươi cười với mọi người. Nó vào phòng hội học sinh, sắp xếp chút việc, nào là bàn giao công việc cho hội trưởng nhiệm kỳ sau, xử lý mớ công việc đang chất đống trên bàn. Rồi nó về lớp, hướng dẫn lớp phó cách làm việc, tài liệu và các giấy tờ liên quan. Cuối cùng nó đến phòng giáo viên, giúp thầy cô xử lý nhiều thứ nhất có thể. Hệt như nó đang chuẩn bị để rời khỏi nơi này vậy. Mà, có lẽ là đúng một phần. Mặt trời dần đi xuống. Nó qua cửa hàng tiện lợi mua ít nước cùng chiếc bánh nó thích. Rồi nó lên một tòa nhà bỏ hoang, nơi nó thường lui tới những khi buồn. Nó lấy ra mớ thuốc bác sĩ đưa cho, đọc kỹ từng thành phần trong đó. Nó ăn hết chiếc bánh nó thích, nghe hết bài nhạc nó thích, ngắm hết mọi khung cảnh nó thích. Và rồi nó đứng dậy, tận hưởng bầu trời nó vô cùng thích. Một bước hai bước đến mép tường rồi, tòa nhà không có hàng rào chắn trên ban công, tiếng gió xào xạc bên tai nó, như thể muốn khuyên nó dừng lại. Nó nhắn cho ba Huy, nếu bác có thể tìm ra cháu trong 10 phút nữa, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời nó từng đọc đâu đó rằng, khi kết hợp các loại thuốc chống trầm cảm với một liều lượng nhất định, sẽ khiến con người ngủ say mãi mãi mà không gây đau đớn. Trong lúc chờ ba Huy trả lời, nó thử một chút chai nước nó đã chuẩn bị, cuối cùng cũng được khui. 2 phút nữa thôi là nó được giải thoát khỏi nơi này rồi. 5 4 3 2 ẩn. Em đứng yên đó cho anh. Tiếng Huy từ sau vang dội lên một, nó thả mình xuống khoảng không, không chút do dự. May thật, phía dưới đã kịp thời bố trí đệm đỡ con bé trộn thuốc chống trầm cảm lại với nhau rồi. Mọi người hoảng hốt, nhanh chóng đưa nó vào viện. Chương 5 không thể yếu đuối bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm. Cả nhà Huy nghe được tin này như chút bỏ được gánh nặng. Cái con bé này thật là, sao có thể liều mình như thế chứ? Bà của Huy, người vốn rất khó tính với cháu mình và không thích mấy chuyện trẻ con, nói Huy bất ngờ, đến bà cũng chấp nhận ăn rồi sao? Mấy ngày nay em và mẹ sẽ ở lại viện chăm sóc con bé cho mẹ, Huy cũng xung phong giúp đỡ, xem ra cả nhà đều chấp nhận ăn cả rồi, thật tốt quá. Sao mày không cờ hở tê quét đi? Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Hạ 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 hạ, an ơi, con ơi. Nó giật mình tỉnh dậy. Ra là mơ vậy là bác tìm thấy cháu rồi sao? Quả là người tài mà, nó lại ngất lìm đi, khỏe mắt có chảy đôi ba hạt nước. Con bé không sao rồi, chỉ ngất đi vì bệnh thôi, mẹ Huy thở phào. Mấy hôm nay mẹ Huy chăm nó như chăm con ruột của mình vậy, hoàn toàn không có tí xa cách. Cô nhắn tin thông báo cho cả nhà, con bé tỉnh rồi, bác sĩ bảo giờ con bé chỉ đang ngủ vì mệt thôi. Huy ở trên trường thấy vậy liền mừng thầm. Do đặc thù bận rộn của ngành học, lại là học bá có tiếng nên từ hôm đó đến nay anh vẫn chưa đi thăm nó được. May mà nó không sao rồi. Bác sĩ có nói khi nào con bé dậy không? Con bé mệt lắm sao? Về nhà phải tẩm bổ cho con bé mới được. Tiếng ồn nào bên giường bệnh làm nó tỉnh giấc. Hóa ra nó chưa cờ hờ ta, em tỉnh rồi. Con có thấy mệt chỗ nào không con? Để ta gọi bác S, tại sao lại cứu tôi? Giọng nó khàn khàn, nói nhỏ nhưng đủ để có thể nghe. Tại sao lại cứu một người chẳng còn công dụng gì nữa nhỉ? Chẳng phải cuộc sẽ đào thải những người vô dụng sao? Vì bọn ta đã tìm được con trong vòng 10 phút làm gì có, mọi người chậm một giây mà nó tính đến từng ly từng tí một. Nó có chút buồn vì mình chẳng thể đến một nơi bình yên như thiên đường được. Được rồi, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác. Bác muốn gì? Cháu sẽ nhận trợ giúp của ta chứ? Không, tại sao? Nếu vì cảm thấy cháu đáng thương mà cho cháu một ngôi nhà thì không cần đâu. Cháu tự biết xoay sở, không phải là nó không muốn, mà là nó sợ. Sợ khi nên bên cạnh nó, họ sẽ gặp nguy hiểm, sợ nó sẽ một lần nữa đặt niềm tin cho người khác. Ba Huy chiều theo ý nó, cho nó xuất viện. Ông cũng không nhắc chuyện đó nữa, ông chỉ âm thầm bảo vệ từ phía sau mà thôi. Ngày nó trở lại trường cũng là ngày kiểm tra. Bài của nó lại bị dở trò. Trước khi nộp bài lên, ai đó đã dở trò, sửa hết đáp án của nó, còn ác ý vẽ thêm hình chế rêu giáo viên để nó bị hiểu nhầm nữa. Nó biết chuyện đó, thậm chí còn biết rõ ai làm, nhưng nó mặc kệ, nó không muốn gây gỗ, càng không muốn dính vào rắc rối. Lại nữa, thầy cô chấm bài cho An mà tức giận, biết chắc lại có kẻ ngồi không yên mà đụng vào bài nó. Thầy chủ nhiệm cầm bài của nó bước vào lớp, nghiêm mặt lại, bạn nào vẽ lên bài này, tự giác đứng lên, đừng để tôi bắt tận tay. Cả lớp bắt đầu bàn tán, ai mới có gan đụng vào bài làm của người khác như vậy chứ. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra. Số tiền nợ của ông ta mình có cần trả không nhỉ? Hay mình tham gia chương trình bảo vệ trẻ em? Đang đi lạc giữa tâm trí thì nó bị cô bạn ngồi cạnh đều cho tỉnh, thầy gọi cậu nãy giờ kìa. A, dạ, thầy gọi em sao thế An? Không phải hả? Có cần xuống phòng y tế không? A, không phải, là em mất tập trung thôi ạ, xin lỗi thầy. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma hết tiết, nó được gọi lên phòng giáo viên. Thầy cô biết chuyện của nhà em rồi, nếu em cần gì giúp đỡ, cứ nói nhé. Làm sao mọi người biết được? Chương 6 ông à, à thì nó mỉm cười, để mọi người yên tâm, cảm ơn mọi người rất nhiều, con vẫn ổn, chưa tới mức đó đâu. Toàn bộ giáo viên nhìn nó với ánh mắt xót xa. Năm cuối cấp rồi, dù có học giỏi đi chăng nữa, nếu nó cứ tiếp tục đi làm thêm và giảm đi thời gian nghỉ ngơi như vậy mãi thì cơ thể nó sẽ không chịu được mất. Nhưng nếu không khiến bản thân trở nên bận rộn, nó sợ mình sẽ lại tìm đến sân thượng ấy lần nữa. Nè, tới giờ ăn trưa rồi, cậu không xuống ăn sao? Đi đi, chúng ta đi ăn đi lớp trưởng, hôm nay có món mì ý ngon lắm đó. Ừ mừng, đặc biệt là hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ bao chúng ta mỗi người một ly nước đó. Lớp của nó đã được giáo viên kể qua về chuyện của nó, ai cũng thương nó, thương cho cô nàng lớp trưởng tuyệt vời của bọn họ. Và rồi họ chợt nhận ra là không khi nào nó xuống ăn trưa. Phần cơm trưa của họ sẽ được tính theo ngày, tức là không nhất thiết tất cả đều phải ăn. Có lẽ vì muốn tiết kiệm tiền mà an toàn nhịn đói, có hôm sang lắm thì được hộp sữa bé kẹo lót dạ. Thầy hiệu trưởng biết được chuyện này liền đặc biệt bảo nhà bếp miễn phí phần ăn cho nó, dù sao nó cũng là nhân tài hiếm có, cũng là lá ngọc cành vàng của trường họ. Hôm nay thầy chủ nhiệm vì sợ nó ăn không đủ no còn hào phóng bao cả lớp một chầu trà sữa lớn. Tiếc rằng nó lại từ chối tất cả. Tớ không nói, các cậu đi ăn đi, nó mỉm cười từ chối, tỏ ra mình chẳng hề quan tâm đến đồ ăn gì thôi, nào mau đi đi. mì ý của trường ngon số rách luôn đó. Tớ còn đồ ăn sáng chưa ăn hết, các cậu mau đi ăn đi, hết mì bây giờ. Nó vơ đại cái lý do nào đó để từ chối. Cả lớp cũng đành chịu, đâu thể bắt ép kẻ cứng đầu như nó được. Nó lại qua khu nhà bỏ hoang, thu sạch hộp sữa rồi đờ người ra. Tiếp theo nó nên làm gì đây? Động lực sống duy nhất của nó đã mất, nó còn ý nghĩa gì nữa? Huy Nhân lúc nghỉ trưa chạy qua xem nó một chút. Đến nơi không thấy người đâu, giật cả mình. May mà lần đó anh gặp nó nơi sân sau nên mới biết nó đang ở đâu. Anh tới tìm nó, thấy nó đang ngồi nhìn lên bầu trời đầy mây, hình như trời sắp mưa rồi. Sao em không ăn trưa? Anh tới đây để làm gì? Nó lạnh lùng đáp, có ý muốn nhắc tránh xa nó ra. Tại sao không ăn trưa? Ký hiệu nhãn hiệu liên quan gì tới anh? Nó lại tự mình chìm trong mớ bong bong. Đột nhiên anh kéo nó qua, đặt đầu nó lên vai anh làm nó bất ngờ. Trông em mệt làm đấy, ngủ đi, bung ra đi, không do sức khỏe quá yếu, nó căn bản là không phải đối thủ của Huy. Nè, tại sao con người lại sinh ra trên đời vậy? Nó chợt hỏi Huy để cho thế giới biết được hình hài của hạnh phúc. Vậy ra tôi là người bị hạnh phúc bỏ quên sao? Huy ôm lấy nó, nhẹ nhàng và ấm áp. Lần thứ hai anh ôm nó, không chút do dự chừng trừ. Hơi ấm ấy vẫn như ngày đầu khiến nó thấy tủi thân. Đáng lẽ ở cái tuổi của nó phải được chui vào lòng cha mẹ để có được thứ hơi ấm đấy ở họ, chứ không phải ở một người lạ vừa quen. Nó không khóc, chỉ cuộn tròn người nằm trong vòng tay anh rồi ngủ từ lúc nào không hay. Nơi họ ngồi tương đối nóng, lại thêm nó vừa xuất viện, còn chưa hết sốt nên đợi khi nó ngủ say, Huy bế nó xuống phòng y tế. Rồi anh quay lại lớp nó, tìm nơi nó ngồi. Trên mặt bàn đầy những lời chửi rủa, mắng nhiếc khó nghe. Trong ngăn bàn thì đủ mọi thể loại, từ sách tập đến tài liệu vốn nên phòng giáo viên cũng được nó lôi về, nói chung là gì cũng có. Và rồi anh tìm thấy nhật ký của nó, đó là một quyển sổ nhỏ, bên ngoài chỉ một màu đen thui. Anh lật dở từng trang, đọc không sót chữ nào. Hôm nay trời nhiều mây cực. Ba lại đánh nữa rồi không hài lòng, nó viết rất ngắn, không cái nào vượt quá hai câu. Đến trang cuối cùng Huy mới dừng lại, rất lâu, tôi muốn chết cũng đúng. Áp lực từ gia đình, áp lực từ xã hội, thêm áp lực từ trường học cũng quá đủ để giết chết một người rồi, Huy chợt nghĩ, từ ngay gặp anh, nó đã cười bao giờ chưa nhỉ? Và nụ cười của nó sẽ đẹp như thế nào? Nhưng tiếc là đến cả cười là gì nó còn chẳng thể định nghĩa, thì lấy đâu ra một nụ cười hiếm hoi đây? Nó tỉnh dậy thấy anh đang gục đầu bên cạnh nó. Anh ngủ say như chết nhưng vẫn khiến người ta an tâm khi ở bên nó, vô thức lặng yên nhìn anh ngủ, ngắm nhìn vẻ mặt an nhiên của anh như thể đang ngắm nhìn bình yên của mình. Em dậy rồi sao? Tiếng loạt soạt của nó làm Huy tỉnh giấc, nó lại tiếp tục đeo mặt nạ lên mà diễn. Nếu đã dậy rồi thì mau đi đi, anh còn chưa ăn trưa nữa, đói quá đi, Huy nhõng nhẽo với An, đòi nó đưa anh xuống căn tin cho bằng được. Anh là cựu học sinh ở đây mà, tự biết đường đi chứ không thích không thích thì kệ anh, nó ra khỏi phòng, cảm thấy hơi trống vắng. Lần này anh không đuổi theo nó nữa, dù sao thì lớp cũng sắp vào tiết học rồi. Nó vào nhà vệ sinh rửa tay, xui xẻo gặp ngay đám nữ sinh mê mẩn Huy, lại nữa rồi chương 7 sống tiếp hay chết đi. Vì muốn tránh đám nữ sinh đó, An đi thẳng lên lớp mượn tạm bạn trai nước rửa tay cô. Kéo le thế nào bọn họ còn đứng đợi săn ở cầu thang nè, con nhỏ kia, ai cho mày dính với anh Huy của bọn tao? Mày nghĩ mày là ai hả? Nếu mọi người quen vị học bá ấy thì làm ơn bảo anh ấy tránh xa tôi ra chút, cảm ơn. Nói xong, nó chen lên khoảng trống giữa hai nữ sinh kia bỏ lên lầu. Bước chưa được mấy bậc đã bị bọn họ đánh lén từ đằng sau, bị thuốc mê cho bất tỉnh rồi lôi vào nhà vệ sinh. Tỉnh dậy coi, tỉnh dậy. Một người trong số đám nữ sinh kia lấy nước tạt lên người nó. Khu 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 ha, tỉnh rồi sao? Mày được lắm con này. Bọn nữ sinh đá thẳng vào bụng nó khiến nó đau điếng. Bọn họ bắt đầu lấy điện thoại ra, quay quay chụp chụp rồi dần dần cởi áo nó ra. Mắt nó mơ hồ không tỉnh táo, cố gắng kêu cứu để rồi nhận ra giọng mình đã khản từ khi nào, hoàn toàn không thể nghe rõ tiếng nói. Nó bất lực, tự hỏi vì sao ông trời lại ghét nó đến thế, nó đã làm gì sai sao? Giết tôi luôn đi, nó mơ hồ nói ha, ha ha, ha 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 ha, mày nói gì cơ, ha 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 ha, được, được lắm nè mấy em kia. Làm gì vậy hả? Thầy chủ nhiệm đến rồi. Vì thấy nó mãi không về nên cả lớp hơi lo lắng, nhân lúc giáo viên chưa vô thì đi báo thầy giáo. Thật may vì họ đến kịp. Tờ S cơ bọn em không làm gì hết, bạn bị ngã, bọn em chỉ giúp bạn ấy đứng lên thôi. Mấy người đều tránh ra đi, nó đột nhiên lên tiếng, tay nó đã cầm lấy được con dao dọc giấy khi nay nữ sinh kia dùng để dọc rách áo và váy của nó. An, em bình tĩnh, đừng làm gì dại dột. Thầy à, tài liệu em đều coi qua rồi, thầy nhớ đừng không dê quen tay viết tắt nữa nhé. Thanh à, sau này chức vụ lớp trưởng đành nhờ cậu vậy, vẫn nhớ những gì tớ dặn chứ? Nó mỉm cười, nhẹ nhàng và chậm rãi nói từng lời một. Không, không, đừng bỏ bọn tớ mà, bọn tớ không muốn đâu. Án giọng nói trầm mà âm vang đột nhiên vang lên. Còn chưa kịp nhìn thấy người thì người đã xuất hiện trước mặt An, cướp lấy con dao đang nằm trên bàn tay yếu ớt đầy vết thương của nó. Là Huy, em làm cái gì vậy hả? Em không biết quý trọng bản thân mình sao? Em rốt cuộc là muốn sống tiếp hay muốn chết đi đây? Tôi muốn thế nào còn cần anh còn sao? Nó hét lên, nước mắt đã không thể kìm được nữa, rơi thành dòng trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó. Làm ơn đi, cho tôi một con đường thoát thôi không được sao? Con người sinh ra không phải là để chết đi mà là để hạnh phúc, em biết chưa hả? Dù em có xuất thân thế nào, có quá khứ ra sao thì em bây giờ chỉ cần là em thôi được chưa? Không cần phải gồng vai lên đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo bảo, em có hiểu không hả? Huy nhìn nó rồi ôm nó vào lòng, xin em hãy quý trọng bản thân mình chút đi. Huy ôm nó rất chặt nhưng cũng vô cùng ấm áp. Anh buông ra. Buông ra à à à, nó cố đẩy Huy ra khỏi mình, nước mắt của nó đã làm ướt hết một bên vai của Huy. Không bao giờ. Buông giờ à à. Cho đến khi em bình tĩnh lại, anh sẽ không buông. Buông ra, nó hét lên trong nước mắt. Huy ôm nó càng ngày càng chặt, cố gắng vô về trái tim nhỏ bé đang không ngừng kêu cứu của nó. Chỉ mới gặp nhau có đôi ba ngày mà số lần Huy thấy nó khóc còn nhiều gấp mấy lần lúc thấy nó cười. Đây. thật sự là một cô bé cấp 2 sao? Chương 8 cảm ơn anh, nó gục lên vai anh, khóc thật to. Mọi người ra ngoài chút nhé, Huy nói với tất cả dù có chút lưỡng lự nhưng ai cũng nghe theo. Bước ra ngoài đợi họ được rồi bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi, Huy bước nhẹ lưng nó vô bể, cố cho nó cảm giác an toàn nhất có thể. Tại sao anh cứ chen vào cuộc sống của tôi thế? Tôi còn công dụng gì để sống trên đời sao? Em không phải đồ vật, hết tác dụng liền bị bỏ đi. Em là lá ngọc cành vàng mà ngôi trường này yêu quý, là một cô gái thông minh mà xã hội này mong chờ, là một mầm non đang được nhà nước nuôi dưỡng. Không phải là em không còn công dụng gì, bởi vì chính em mới là người tạo ra giá trị của mình. Em hiểu chứ? Nó dần nín khóc trong một thoáng, nó đã nghĩ, làm sao lại có người đối xử nhẹ nhàng với nó như thế sau khi biết hết mọi việc về nhà nó. Là anh ta đang muốn bù đắp cho nó, thương xót cho nó, hay đang muốn lợi dụng nó? Mà thôi, dù là gì cũng chẳng quan trọng, vì nó đã không còn quan tâm điều đó mà hoàn toàn đặt niềm tin mỏng manh bé nhỏ còn lại của mình lên anh mất rồi. Thấy nó nín khóc, anh nhẹ nhàng bảo nó, nào, em vẫn chưa ăn gì phải không? Muốn ăn mì ý chứ? Nó gật đầu cái một khiến anh bất ngờ. Thấy nó ướt sũng từ đầu đến chân, anh xót xa hỏi nó, anh bế em nhé. Như này thì chẳng thể đi được đâu. Nó lại gật đầu. Anh hơi giật mình, sao lại ngoan ngoan thế này? Rồi anh nhẹ nhàng bế nó lên như bế em bé, thậm chí còn sợ làm nó đau. Ra ngoài thì thấy ai ai cũng lo lắng đứng chờ. Nó rụt vào người anh, chưa gì đã ngủ say nên chẳng thể thấy cảnh này. Ngoại trừ những cái liếc xéo của đám nữ sinh ra, ai ai cũng yên lặng cho nó ngủ yên. Anh lạnh lùng nói với đám nữ sinh, lên phòng giáo viên ngồi đó đợi tôi đi, an vì chưa ngủ say nên nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, ngại rồi. A, anh bỏ em xuống. Lần đầu tiên Huy được nghe nó xưng em, vừa bất ngờ vừa vui mừng, không thèm thả nó xuống nữa, thấy cũng thấy rồi, bây giờ em xuống có khác gì đâu, tiên nào té bây giờ nó ngại đỏ cả mặt, lấy tay che đi, đồ cha nam. Đến phòng y tế anh để nó ngồi lên ghế, vội vã đi tìm đồng phục. Cô y tế hôm nay có hợp, không ở đây nên Huy phải mất một lúc mới tìm được đồ cho nó thay, rồi anh dẫn nó xuống canteen, ngồi nơi vừa đủ mát để nó không bị cảm. Lại chạy đi lấy hai phần thức ăn, luôn tay luôn chân không nơi nghỉ thế nào. Ngon chứ? Nó gật đầu, Lý Nhi nói lời cảm ơn anh mỉm cười, đứng lên mua thêm ly nước cho nó. Trong lần tìm nó trên sân thượng, anh vô tình biết được đồ ăn, thức uống nó thích. Kể từ đó hai thứ này chưa từng vắng mặt trong cặp anh. Khi nãy vì đi vội quá liền quên mất, may mà căn tin có bán sao anh biết, nó bất ngờ khi thấy anh đem đồ ra, anh vô tình biết lúc tìm em trên sân thượng. Cứ ăn từ từ đi, muốn ăn nữa thì anh mua cho em, Huy cưng lượng, chăm sóc nó như người ta chăm chút cho đứa trẻ mới lên ba, khiến mấy cô căn tin đang dọn dẹp xung quanh cũng phải ghét tị, sao lại có người con trai dịu dàng như thế này chứ. Mấy cô cũng vì thế mà mừng thay cho An, cuối cùng nó cũng có một nơi thật sự an toàn để dựa vào rồi. Chương 9 ấm áp anh và nó ngồi ăn, chóc chóc lại nghe thấy tiếng anh vang lên hỏi nó. Chẳng có câu nào to tát, quan trọng cả nhưng nó vẫn trả lời từng câu một, rành mạch và rõ ràng. Hôm nay nó làm anh giật mình không biết bao lần rồi nữa. An xong anh có ý định đưa nó đến một nơi thật sự yên bình, em cũng học cùng anh không? Nó bất ngờ anh là học bà đó, không cần quay về trường sao? Không phải là hôm nay, trước tiên phải khiến cô công chúa đây vui lên đã, hai nó ửng hồng, má nó cũng vì thế mà được dịp đổi màu. Cái gì mà công chúa chứ, thật là nó nghĩ thầm trong đầu dù chẳng biết anh định làm gì, nhưng nếu là anh thì không sao rồi, nó đi theo anh, không một chút phòng bị gì, ngoan ngoãn cùng anh lên xe Huy đưa nó đến một quán cà phê, nơi có view nhìn thẳng ra sân bay và có một bãi cỏ xanh mướt. Đây là nơi anh thường lui tới vào mỗi cuối tuần để làm bài tập. Vì đi vào giờ hành chính nên quán không đông mấy, khác hẳn so với vẻ đông đúc ngày cuối tuần. Anh gọi cho nó ly sô cô la, còn mình thì uống đen đá. Anh không thấy đáng sao? Đen đá ấy cà phê thì phải đáng rồi, nhưng anh thích những thứ nguyên bản, không pha thêm thứ gì. Anh dẫn nó ra bãi cỏ, chọn một vị trí thật đẹp để ngồi. Bãi cỏ được người chủ chăm chút khá tỉ mỉ nên có vài ba người nằm luôn xuống nền cỏ ngắm mây trời. Yên bình chứ? Anh hỏi nó. Ừm, cảm giác như chẳng có gì nguy hiểm sẽ xảy ra ở đây, anh thường đến đây vào cuối tuần hoặc khi nào cảm thấy không ổn. Nó vẫn luôn như thế này, mang lại cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu, vậy nên anh mới muốn đưa em tới đây, nhân viên mang nước đến cho hai người. Huy tới đây thường xuyên đến nỗi cả chủ lẫn tớ đều quen mặt. Huy đã lui tới nơi này từ khi học cấp 2 rồi cơn, nên khi thấy Huy đi cùng một bạn nữ mặc đồng phục trường ít, trường trước đây anh từng học, thì hiểu nhầm là hai người đang hẹn hò, bèn nhanh nhẹn tặng kèm cho anh thêm thỏi sô cô la ngọt lịm, còn nháy mắt tin tưởng nữa chứ. An nhận lấy ly sô cô la từ tay anh, hút một ngụm lớn. Lần đầu tiên nó được uống một thức uống ngon như vậy, trong lòng cũng vì thế mà trở nên bình tĩnh hơn, ngon không? Uống hết anh lại kêu cho em tại sao anh lại đối tốt với em như vậy. Anh im lặng một hồi rồi trả lời nó, em thấy những chiếc máy bay kia chứ. Nó khởi hành, mang theo gánh nặng và ước mơ của bao người ngồi trên nó. Đôi khi đến cả người phi cơ có kinh nghiệm dồi dào nhất cũng sẽ lạc đường trong sương bão. Những lúc ấy áp lực đặt lên người họ vô cùng lớn. Nhưng họ vẫn cố giữ bình tĩnh, nghe theo sự hướng dẫn của đội ngũ hỗ trợ mặt đất để vượt qua cơn bão. Em cũng giống như vậy đấy. Em như phi công đầy tiềm năng đang đi lạc trong bóng tối, trên vai lại vác thêm hàng tá sự mong đợi của xã hội, nếu không ai hỗ trợ, em sẽ mãi lạc trong cơn bão, không thể nào thoát ra được. Em hiểu điều anh nói chứ? Nó im lặng nhìn lên bầu trời. Những chiếc máy bay đua nhau cất cánh, chớp mắt một cái liền bay đi xa. Vậy nếu như em tìm được đường đi rồi, anh sẽ bỏ em sao? Nó vu vơ hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Huy bật cười, đội ngũ mặt đất sẽ luôn sát cánh cùng phi công trong mọi chuyến bay, lòng nó dường như vừa được vứt đi tàn đá nặng, nhẹ nhõm đến lạ thường, không biết từ khi nào mà Huy đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, giúp nó vượt qua khó khăn, làm cho nó cười thật tươi. Cảm xúc hiện tại của nó thật khó diễn tả biết bao. Anh và nó ngồi đó ngắm hoàng hôn đến tận tối mà về. Anh hỏi nó, em có muốn về nhà ăn cơm cùng anh không? Dù trong đầu đã đoán được đáp án là gì, Huy vẫn cố chấp hỏi không ngờ nó lại gật đầu. Anh vui mừng, đội nhắn tin về nhà bảo hôm nay nó đến nơi này cách nhà Huy không xa, nhoàn cái đã đến. Anh dẫn nó vào còn người nhà đua nhau ra đón nó. Esgu con bé này, sao mới có mấy hôm không gặp con đã gầy thế này rồi. Nào nào mau vào nhà đi con. Thế nào? Cảm thấy vui chứ? Ai cũng hỏi khiến nó bị quay như trong chóng. Bình thường thì nó đã liếc sáo một cái cảnh cáo rồi, vậy mà hôm nay lại vui vui trong lòng. Mọi người đã chuẩn bị vô vàn món ăn khiến nó bị choáng ngợp. Món ăn bình dị hàng ngày cũng có mà sơn hào hải vị cũng có nào nào, ăn đi con nó được bà Huy cho ưu ái ngồi bên cạnh, phá vỡ đi quy tắc bế trên bể dưới của nhà bạn họ. Nhưng hình như mẹ Huy mới là người khoái nó nhất, luôn tay gấp thức ăn ngon bỏ vào chén nó, mặc cho đứa con mình đứt ruột sinh ra đang ngồi kế bên. Nó được mọi người quan tâm như người nhà, hoàn toàn không hề vệ xa cách khiến nó cảm thấy vô cùng ấm áp. Hôm đó lại là một ngày trời mưa to nên ấm lại càng thêm ấm hơn. Ăn xong nó tự giác đứng lên dọn dẹp bát đũa, ai ngờ bị mắng cho một trận S đã con là khách mà, mau mau ra kia ngồi chơi đi. Như không nhưng nhị gì hết. Nào, mau ra kia đi con, nó chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời em trai. Huy cũng vừa hay đi học về, thấy chị gái hôm trước anh cậu cứu ngồi trong nhà có chút bất ngờ à, học trưởng, bấy giờ cậu mới nhận ra người kia là ai. An quay đầu lại nhìn A đúng rồi nè. Thảo nào trong con thế. Chào chị. Em là lớp trưởng lớp 8A1, lần trước lên nộp đơn chị từng gặp qua rồi, cậu nhóc nói liên hồi. Vui vẻ chào mừng nó à, ừm chào em nào thằng nhóc này, con dọa chị sợ rồi kìa. Ba Huy bước vào, mỉm cười nhìn nó, con đến đây tức là đồng ý đề nghị của ta rồi nhé. A không không PH ở trường thằng nhóc này kiểu gì cũng phải gây rối vài lần, lúc ấy thì nhờ em của nó, để đền ơn đáp nghĩa thay cho thằng em trời đánh này, chúng ta sẽ hỗ trợ em, vậy thì coi như hai bên hòa đi, thế nào? Huy còn lạ gì cái tính ương bướng của A nữa, bèn đưa ra đề nghị mà cả hai đều có lợi nó vẫn lưỡng lự, dự là sẽ từ chối nhưng chưa gì Ba Huy đã quyết định, ý tưởng hay đó. Vậy quyết như thế đi. Ơ cờ hờ ba nó nói đúng. Cả nhà mình thấy thế nào? Sau này làm phiền chị rồi, học trưởng. Khoa không nhưng dị gì hết. Quyết định thế nhé. Lần đầu tiên trong đời nó yếu thế trước người khác đến như vậy. Bình thường mà đấu võ mồm thì kiểu gì nó cũng là người thắng, thế mà hôm nay còn chẳng thể nói hết một câu cơ. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, gió thổi gì gì bên hai, không cẩn thận liền rất dễ bị cảm. Thế là mẹ Huy đưa ra một ý kiến mà nó cho là tồi tệ nhất trên đời. Ngoài trời mưa còn lớn, muốn bước chân ra ngoài còn khó, chi bằng hôm nay ăn ngủ lại đây đi. Không không cần phải phiền mọi người thế đâu. Nhà con gần đây, đi bộ một chút là tới rồi mà. Ed đã con mới bệnh xong, còn chưa khỏe hẳn. Nếu không nghe lời người trẻ thì ít nhất cũng phải tôn trọng ý kiến của lão bà này chứ. Cứ ở đây một hôm đi, nhưng mà học trưởng, chị cứ ở trong phòng anh trai em là được. Còn anh trai thì xuống sofa nằm. Em ấy nói đúng đó, em ở lại đi nha. Nhưng mà còn anh thì sao? Anh ngủ dưới nhà, san tiện hoàn thành xong báo cáo cho ngày mai luôn. Công việc của hội học sinh đúng là không bao giờ hết mà hết cách, nó đành đề nghị với Huy để nó ngủ dưới nhà còn anh lên phòng. Huy chối ngay, vốn dĩ trên đó còn một phòng nữa nhưng để lâu quá không ai dùng. Nếu muốn dùng thì lau chùi một chút là được. Chi bằng em ngủ phòng anh đi, anh dọn dẹp bên đó rồi ngủ, được chứ? Để em dọn bên kia xê chị à, phòng đó nóng lắm. Không thích hợp để người vừa bệnh xong ngủ đâu. Đúng đó. Huy là nam nhi đại trường phu rồi, để nó ra dáng đàn ông mạnh mẽ chút đi con phải, cho nó tí sỉ diện trước mặt con gái nhà lành đi con, bộ con trước giờ tệ lắm hả? Huy nghe mọi người nói mà dở khóc dở cười, không ngờ mình còn tệ thế nữa cơ. Cuối cùng nó cũng đành gật đầu đồng ý, không quên cuối người cảm ơn. Ngủ sao mà con bé này ngoan thế không biết. Phải chi sau này ta cũng có đứa con dâu ngoan hiền thế này thì tốt biết mấy. Mẹ Huy nói, ám chỉ cho anh một chút mẹ à, người ta còn đỏ mà. Ta chỉ nói thế thôi mà mẹ Huy giả ngơ, làm bộ như mình chưa nói gì tối hôm đó. Dù là trong hôm mưa bão bập bùng, nó vẫn cảm thấy hơi ấm quấn quanh người nó từ trong ra ngoài, không như cái lạnh giá trước kia. Trưng 10 ngủ qua đêm sau khi mọi việc xong xuôi, Huy dẫn nó lên phòng. Phòng Huy không quá lớn nhưng đâu đâu cũng thấy sách, thêm tông màu chủ đạo là trắng đen làm cho mấy cuốn sách lại càng thêm nổi bật. Phòng của học bá có khác, trên bàn học chất toàn là đề thi. Anh thích sự đơn giản nên phòng không có nhiều đồ, em không chê chứ? Không chê đâu, ngược lại em còn thấy nó rất đẹp mà. Vậy thì tốt quá, lo cho nó xong, anh quay sang phòng mình. Căn phòng đó trước kia đúng là để khách tới chơi qua đêm, nhưng sau đợt giãn cách thì mọi người cũng ít qua lại với nhau hơn nên căn phòng bị bỏ trống đến tận bây giờ, không ai lau chùi nên bụi cứ phải gọi là đời phòng. Nó cũng phụ anh một tay, nhoang cái đã sạch bong. Đến cả những chi tiết nhỏ nhất nó cũng không bỏ sót cái nào. Nôn tình tổng tài thật sự là anh sẽ nằm bên này sao? Em quen nóng rồi. Hay là cứ để em nằm bên đây đi, anh cũng là đấng nam nhi đó. Anh gõ nhẹ vào đầu nó một cái thôi thì quay về phòng vậy. Trước khi đi, nó còn hỏi anh một câu, mấy quyển sách trong phòng, em mượn có được không? Tất nhiên rồi. Cứ lấy quyển nào em muốn đi cảm ơn, nó thích thú cảm ơn ngoài thư viện ra, nó chưa từng nhìn thấy nơi nào nhiều sách thế này, trông vô cùng choáng ngợp. Làm bài xong, nó chọn bừa một cuốn để đọc. Hăng say đọc đến độ Huy đứng ngoài kêu vô cũng không hề hấn gì, thấy An mãi không trả lời, Huy đành bất đắc dĩ mở cửa đi vào thì thấy nó đang ngồi trên giường, say mê đọc sách. Anh mỉm cười, không tin vào sự bình yên nhỏ nhoi này là có thật trên đời. Nửa đêm nó gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, lại thêm trời đang mưa to khiến nó sợ hãi, vô thức hét lên, mặc dù phòng Huy không có cách âm nhưng tưởng tương đối dày, thế mà anh nằm trong căn phòng kế bên còn nghe thấy tiếng hét của nó, vội vàng đi qua xem thế nào, có chuyện gì thế? Anh. Huy thấy nó đang co người lại sợ hãi bèn đến bên nhẹ nhàng hỏi, em sao vậy? Gặp ác mộng sao? Ừm, nó bất giác run lên, tay nắm chặt cái gối ngủ, vì thấy nó như thế lại càng lo lắng, ôm nó vô bể, không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao, không sao. An dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng vì thế mà trở nên đều hơn. Trước kia nó cũng từng gặp cảnh thế này trong căn nhà tồi tàn kia. Xui rủi thế nào hôm ấy người đàn ông kia lại có ở nhà, say bí tỉ cộng thêm đột nhiên nghe nó hét lên mà phát cáu, đánh nó đến sống chết không rõ. Thế là từ sau lần đó nó chẳng dám hét nữa. Vậy mà hôm nay nó lại la toáng lên trong một căn nhà xa lạ lần đầu tới. Anh vì sợ nó không ngủ được mà bảo rằng, bình tĩnh lại rồi chứ. Nào, nằm xuống đi, anh ở lại đây với em đến khi em say giấc, được chứ? Cơ thờ, không sao, em ngủ được, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, anh mau về phòng đi, cấp 3 học cực làm đó, không có sức thì sao chịu được. Bà cụ non Huy xoa nhẹ đầu nó, đây là phòng anh muốn ở hay đi còn cần em quyết định giúp sao? Hơn nữa anh còn chưa xong việc thì sao mà ngủ được, hội học sinh nhiều việc lắm sao? Ừm, vì mới đầu năm học nên còn nhiều thứ phải làm, cộng thêm bài tập trên lớp nữa, hay là để em VH rồi cô gánh ốc, mau mau ngủ đi nào. Sáng mai Viên Ngọc của trường đến lớp với quầng thâm trên mắt thì chắc thầy cô sẽ tìm tới tận cửa nhà anh mất. An bật cười, Huy cũng nhẹ lòng đi, nó có một nụ cười rất đẹp và may mắn cho Huy, anh là người đầu tiên trên đời được chiêm ngưỡng nụ cười như ánh nắng ban mai ấy. Em ổn rồi chứ? Ừm, hôm qua cảm ơn anh rất nhiều, vậy thì tốt. Huy mỉm cười nhẹ nhàng với nó, anh còn định rằng hôm nay sẽ chở nó tới trường, không biết liệu nó có đồng ý không đây. Hai người bước xuống nhà liền nghe tiếng chào đón vô cùng rộn ràng, trao hôi dậy rồi sao? Con ngủ ngon chứ? À vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, ngon quá. Huy à, con mau lên kêu em dậy đi. Hôm qua nó bảo cần trực lớp cơ mà dê mẹ à, con trễ học rồi, con đi trước đây. Em Huy từ trên lầu phóng xuống nhanh như gió, quả là con nít mà thiệt tình, cái thằng này không ngờ mới sáng ra mà ai cũng vui vẻ như thế này, khác hẳn với vẻ ảm đạm thường ngày trong căn nhà của nó. Ăn xong, Huy tranh thủ lấy xe ra rồi hỏi ý An. Tất nhiên là nó không đồng ý rồi. Nhưng vì mọi người cứ thêm mắm thêm muối vào nên cuối cùng vẫn là phải đi thôi, họ đến trường trong chấp đoán. Bởi không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào nữa nên An kêu Huy dừng nơi nào xa trường chút. Éo le thế nào vẫn gặp phải đám nữ sinh lần trước. Bọn họ thấy cảnh này thì tức sôi máu, đợi khi An vào lớp đến tận cửa bắt đầu kiếm chuyện. Nè, con An đâu? Chương 11 bắt nạt người trong lớp rất có ấn tượng với họ, liền nhăn mặt lạnh lùng hỏi, hai người tìm An có chuyện gì? Thứ, tụi bây không cần biết, An đâu? An vừa từ phòng hội học sinh quay về, thấy bọn họ gọi tên mình có chuyện gì? Ha, con nhỏ này, vậy mà còn dám đi chung xe với anh Huy của bọn tao, mày không muốn sống nữa rồi đúng không? Mấy người đang định trừ khử một kẻ vốn còn chẳng biết bản thân đang sống hay đã chết hả? Nực cười nói rồi nó bỏ vào lớp mày. Đám nữ sinh kia chen vào lớp mày giỏi thật ha, được một người trong số bọn họ hất nước vào An, bọn họ chộp lấy cây kéo vốn dùng để cắt đồ trang trí cho lớp trên bàn giáo viên, lăm le dọa không nghe theo lời bọn tao, tao sẽ tiễn mày lên thiên đường. Gan to thật, nó thầm nghĩ, không có ý định nghe theo bất kỳ ai, nếu nói xong rồi thì mời về cho, lớp chúng tôi sắp có tiết rồi. Bọn họ tức đi lên, phóng thẳng cây kéo xuống chỗ nó ngồi. May mà nó bắt được, có điều lực mạnh quá làm tay nó chảy máu. Đám nữ sinh kia ngông cuồng như vậy sở dĩ là do có người chống lưng cho mà thôi. Tốt rồi, sau hôm nay bọn họ sẽ chẳng còn đường lui nữa. Lớp nó thấy nó chảy máu hết cả hồn, người thì chạy đi lấy băng cho nó, người thì lặng lẽ đi báo giáo viên, người thì đứng ra can ngăn, mấy người làm gì vậy hả? Muốn bị đuổi học sao? Tụi bây thì làm gì được bọn tao? Con nhóc này xứng đáng bị như thế cơ mà. Nó chịu hết nổi rồi, cầm cây kéo đứng lên, phóng ngược lại vào chỗ bọn họ. Cây kéo đâm thẳng vào bức tường sắt bên người cầm đầu băng đảng, khiến cô ta không dám nhúc nhích. Ngoài học giỏi ra thì tôi còn chơi thể thao rất giỏi đó, đặc biệt là những môn cần dùng đến tầm ngắm. Một vài học sinh chạy đi báo thầy, vừa hay có em của Huy ở đó, nghe lén được vài chữ chị An bị gì cơ. Cậu la lên hát hả, mọi người hơi giật mình, cậu tiến gần lại chỗ thầy chủ nhiệm lớp An, chào thầy, con là Sơn, là em của học trưởng Huy vừa mới ra trường năm ngoái ạ. Cho hỏi chị An bị gì vậy ạ? Ấy, Huy hình như từng nói qua về con rồi, chào con nhé. Chị An bị người ta ăn hiếp, thầy sẽ đi xử lý ngay đây, con đi cùng được không ạ? Thầy lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn là cho cậu đi cùng. Lúc Sơn đến nơi cũng là lúc An quăng ngược cây kéo lên bức tường, cậu hơi bất ngờ thầy giáo vội vàng đứng ra giải quyết. Sơn từ nay đã tranh thủ nhắn lên thông báo cho gia đình, rất nhanh bọn họ đều nhận được tin, liền chạy như bay đến trường. Đám nữ sinh kia bị An dọa đến nỗi hồn bay phách lạc, ngoan ngoãn nghe lời lên phòng giáo viên mời phụ huynh. Còn nó thì đi băng lại vết thương ở tay. Chị à, chị không sao chứ? Sơn chạy vào, lo lắng nhìn vết thương trên tay An, bỗng cậu quay đầu lại, nhớ ra đây là lớp người khác, lại còn là lớp của tiền bối, mình không thể tùy tiện bước vào như này được. Chào mọi người, em là Sơn, là em trai của anh Huy ạ. Rồi cậu lại quay qua xử lý vết thương cho An, vô cùng nhẹ nhàng. Nó nghĩ thầm, làm sao mà thằng bé có thể biết chuyện này được? Thằng bé thấy được những gì rồi? Hồi sau ba của Huy và Huy tới, ghé qua lớp xem nó thế nào rồi mặt đầy giận dữ bước lên phòng giáo viên. Chị yên tâm, sau này không ai làm gì được chị nữa đâu. Nó cũng được kêu lên phòng giáo viên, Sơn cũng đi cùng. Căn phòng lạnh như băng, im thít thít. Ánh mắt sắc lẹm phát ra từ phía ba Huy làm đám nữ sinh run sợ. Mọi người đều đang ngồi đợi phụ huynh của bọn nhóc không biết lường sức kia. Hẹn đã xin lỗi thầy cô, chúng tôi đến trễ. Phụ huynh đến, tay xách nách mang đủ thứ quả, nhìn qua liền biết đó là hàng đắt tiền e hèm, vậy chúng ta vào vấn đề luôn nhé. Ba em học sinh đây, đã hai lần đe dọa đến tính mạng bạn học, khiến bạn bị thương. Mấy cái đứa này, có giỡn thì giỡn vừa phải thôi chứ, sao lại giỡn trên tính mạng của bạn? Một vị phụ huynh lên tiếng, giọng nói vô cùng giễu cợt, cô đây nghĩ đó là giỡn sao? Huy tức giận, đều là trẻ con cả, sao có thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa? Nếu muốn đền thiệt hại về thuốc than và tính thần thì đây, trong đó có 100 triệu, coi như là lời xin lỗi nhé. Quả là cùng một ruột mà ra, giống nhau ý như lúc. Ba Huy tức giận, nhẹ nhàng nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, nói, chào các vị phụ huynh, tôi là Thành, cảnh sát trưởng của cục công an, hiện là ba của Huy và người bảo hộ cho An. Nghe đến từ cảnh sát bọn họ liền ngoan ngoãn ngay à, chào anh, thật xin lỗi vì đã gây tổn thất đến An, đều là tại chúng tôi không giáo dục con tốt. Các vị đây, không biết có phải là đang mua chuộc giáo viên không nhỉ? Bọn họ cứng họng ngay. Bình thường nếu là phụ huynh khác thì đã nhận lấy số tiền đó và coi như chưa có gì xảy ra rồi, sao hôm nay lại khác thế? An à, lại đây đi con. Ba Huy kêu An lại vì đang ngồi kế, ba cũng tự giác đứng lên nhường chỗ cho nó, để nó ngồi giữa anh và ba, Sơn thì đứng đằng sau lưng nó. Tuyệt rồi, giờ thì không ai dám đụng vào nó nữa. L, là An gây chuyện trước, bọn con chỉ vì tự vệ nên mới thế thôi. Chị An tính tình hiền lành, không muốn làm phiền tới ai, ghét rắc rối, hiển nhiên sẽ không đi kiếm chuyện không đâu. Sơn ra sức bảo vệ An, nếu mọi người không tin, chi bằng coi camera cho rõ ràng. Huy lấy chiếc điện thoại của mình ra, bật lên đoạn video cho thấy đám nữ sinh bắt nạt An, giờ thì hết đường chối rồi. Vậy mà phụ huynh vẫn cứ cứng đầu, lỡ đâu đó là video cắt ghép thì sao? Là tôi cung cấp cho Huy đó, thầy hiệu trưởng từ sau bước tới trước kia tôi nhận ba em học sinh này là vì thành tích vô cùng tốt, tôi lại không có thời gian xem xét thái độ học của từng em. Mãi đến khi Huy nói An bị bắt nạt, cần tìm bằng chứng mới phát hiện, còn cả gan làm giả điểm thi nữa cơ. Các vị đây đều rõ rồi chứ? Nếu vẫn không tin, chi bằng đem thứ này lên tòa án đến họ xác nhận rút. Ba Huy nói bọn họ đều sợ đến xanh cả mặt rồi, vội vàng xin lui, thành thật xin lỗi, là bọn tôi quản không tốt. Mau cúi đầu xin lỗi đi. Hệ, xin lỗi là xong sao? Chị An của bọn tôi bị họ dùng kéo làm cho chảy máu đó. B, bọn tôi sẽ đền bù tất cả. An à, bọn ta xin lỗi cháu. Thầy hiệu trưởng, tôi không nghĩ nơi này nên có những cô học sinh vô trách nhiệm với việc học của mình như vậy đâu, cậu nói phải. Ngày mai mời quý phụ huynh lên rút học bạ của con em mình nhé. Nếu xong việc rồi thì bọn con xin phép. Ba, con đưa An đến bệnh viện kiểm tra một chút đường, mau đi đi, em cũng muốn đi. Nói rồi hai anh em dẫn An ra ngoài, còn lại đều được Ba Huy và thầy hiệu trưởng xử lý ổn thỏa. Chương 12 thích tới nơi, hai người vội vàng đưa An xuống. Chăm từng tí một như chăm em bé, làm gì mà sợ dữ vậy? An bật cười, sao mà không sợ được chứ? Thật là, em vừa rời bệnh viện mà lại phải quay về đây nữa rồi. Chị à, có đau không? Nhìn vết thương sau đến thế kia mà. Chị không sao mà, thật đó, ai mà tin em được cơ chứ? Dù đang bị đau nhưng nó cứ cảm thấy vui vui trong lòng, chưa từng có ai quan tâm nó như thế này cả. Sau khi khám xong, Huy dắt An và Sơn vào một quán cà phê gần đó. Bọn họ bước vào, nổi bật nhất quán, đến cả nhân viên cũng ngoái nhìn. Trai thì đẹp, nữ thì xinh, đi với nhau nữa thì khác nào một bản thiết kế vĩ đại. Mọi người rất yêu đâu cơ chứ, Huy chọn ngồi trên lầu để thấy được khung cảnh ngoài trời. Hôm nay ngoài trời nóng như thiêu như đốt, không chú ý liền sẽ biến thành khô mực cháy đen ngay, nên Huy cố tình ngồi nơi khuất nắng một chút. Trên lầu có một nơi có mạch nối điện dưới sàn nhà. Mặc dù vừa lên đã thấy cảnh báo coi chừng té rồi, cũng được Huy nhắc là cẩn thận rồi, nhưng vì cảnh đẹp quá mà An quên mất, vấp chân té một cái, may mà có Huy vực lại. Nói đúng hơn thì là té thẳng vô người Huy. Em xin lỗi, L nó xin lỗi rồi rít, anh không sao, em không sao chứ. Em không sao, xin lỗi anh, mặt nó hơi ửng hồng. Khi nãy ngã vào người anh thật sự rất ấm, khiến nó mém nữa là muốn nằm im như thế luôn rồi cơ. Sơn chứng kiến được tất cả, âm thầm nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Ba người bọn họ ở lại đó nghỉ trưa rồi quay về trường. Trước khi tạm biệt Huy còn cẩn thận nói với An, nếu có ai bắt nạt em, cứ việc nói ra, hiểu chưa? Nó gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh An và Sơn cùng đi lên lớp. Vì học khác dạy nên Sơn ưu tiên đi cùng chị trước, lát nữa mình quay về sau, dù là hơi mất thời gian thật. Chị nè, hình như anh trai em thích chị rồi. Sơn vu vơ nói, em học đâu ra mấy cái đó vậy hả? Sao lại nói thế chứ, má nó lại được dịp ửng hồng, trong đầu rối như tơ, ai mà biết được chớ. Em chưa từng thấy anh ấy tốt như thế với ai cả, hay là chị có người mình thích rồi nên mới chối như thế. Giờ thì mắt Sơn sáng còn hơn đèn pha giữa trời đêm luôn rồi. Thằng nhóc này, An gõ vào đầu Sơn, em bất đọc chuyện, coi phim lại nghe chưa. Chị học còn không xong nữa, lấy đâu ra thời gian nhớ nhung chứ hệ, không phải ai cũng thích được có người yêu hay sao. Sao mà học bá các chị khó hiểu thế, thế ai là người đứng đầu khối 8 thế. À thì, Sơn quay đầu ra chỗ khác, giả vờ đánh trống lảng, trời hôm nay đẹp đê. Quả thật là các học bá luôn luôn khó hiểu. Có khi hiểu đề toán hình nâng cao còn dễ hơn hiểu họ nữa ấy chứ. Đến trước cửa lớp, An chào tạm biệt Sơn rồi bước vào, vừa vào đã nghe tiếng chửi rủa của mọi người, không phải chửi nó mà là chửi đám nữ sinh kia. Thầy hiệu trưởng đã quyết định nghe theo ý kiến của Ba Huy, giao cho lớp và An toàn quyền xử lý nhân cơ hội An vắng mặt, bọn họ giúp nó giải quyết chút bất ức. Cụ thể là đứng chửi hơn một giờ đồng hồ An mà còn không vô nữa thì e là đám nữ sinh sẽ bị chửi cho đến điếc lỗ tai luôn mất thôi. Ăn An, cậu không sao chứ? Vết thương thế nào rồi? Bọn tớ lo cho cậu làm đó. An bất ngờ pha chút cảm động, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói, tớ không sao, cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu tiên lớp được nhìn thấy nó cười. Dù chỉ là cười mỉm rất khẽ thôi nhưng đủ để thấy nụ cười của nó đẹp đến mức nào. An, nó thay đổi rồi. Chương 13 thông báo vì xảy ra chút sự cố nên hôm nay tạm thời không có chấp, xin lỗi mọi người rất nhiều, cuối tuần này tớ sẽ ráng bù cho mọi người sau nha. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự sơ suất này của tòa hữu mọi người. Chương 14 ký túc xá trường An sắp có hội thao nên lớp nào lớp nấy cũng vô cùng náo nhiệt, vì năm ngoái lỡ tay giành luân huy chương vàng môn nhảy xa mà năm nay An không thể thoát khỏi bộ môn đó được, tan học, nó ở lại trường, tranh thủ tập luyện một chút đây. Thật sự là con gái nhảy sao? Sơn đứng xem nó nhảy mà há hốc mồm. Từ sau vụ nó bị bắt nạt, Ba Huy đã đặc biệt bố trí thêm vệ sĩ Sơn cho nó, đi học cùng đi, khi về cùng về, tuyệt đối không có ngày nào vắng mặt em làm gì mà hết hồn thế. Năm ngoái chị cũng hơi ba thế này cơ mà năm ngoái em đâu có tới hội thao xem đâu. Hả? Không phải năm ngoái anh em giành giải nhặt sao? vậy mà em lại không tới xem hả?
À thì,
a, anh hai tới rồi. Huy vừa tan học, đến đón hai đứa em của mình thế nào rồi nhà vô địch? Sao mà bằng anh được chứ? Chậc chậc, coi anh hai nhìn chị An kìa. Sơn nghĩ thầm trong bụng, Huy nhìn An với ánh mắt không thể nào mà chịu mến hơn được, giọng nói cũng trở nên trầm và dịu dàng hơn hẳn. Người ta thường nói, đàn ông sẽ hạ giọng xuống khi nói chuyện với người mình thích. Kèo này thì nhất An rồi, vì Huy chắc chắn sẽ dùng tương lai tốt đẹp bù đắp cho quá khứ đau thương của nó. Tập luyện mãi đến tận 6 giờ tối thì họ lên đường về nhà. Huy đưa An về lại căn nhà cũ kỹ của nó, có chút không nỡ. Anh bèn đề nghị, hay em chuyển vào ký túc xá của trường đi. Dù sao ở đó vẫn tốt hơn nơi này, chi phí tương đối cao. Vẫn là em nên ở lại đây thì hơn, anh ấy sẽ trả tiền mà, chị không cần lo đâu. Bọn anh hứa sẽ đồng hành cùng em mà, đúng chứ? Nhưng em mà không nhưng gì hết, ngày mai chuyển vào nhé. Huy không cho nó nói hết câu, cứ thế mà bàn bạc với gia đình ai nghe cũng đồng ý ngay lập tức, dù sao họ cũng đang nuôi ý định đó rồi. An lần đầu tiên được đối xử tốt như vậy, vẫn chưa thể quen được chút nào. Sáng hôm sau Huy thật sự dẫn nó đi coi ký túc xá làm nó giật cả mình. Nó còn tưởng là anh đùa thôi, quả là trường dành cho người học cao có khác, ký túc xá tương đối rộng, có cả phòng đơn lẫn phòng đôi. Vì đề cao sự riêng tư và yên tĩnh để học tập, một phòng cao nhất cũng chỉ có hai người nên rất thoải mái. Còn có hẳn một thư viện riêng luôn luôn sáng đèn để các học bá vào nạp thêm kiến thức. An rất thích sách, hầu như sách trong thư viện trường đều được nó đọc qua rồi, chỉ vì lớp 9 bận điệu, lại thêm việc hội học sinh nên nó chẳng còn thời gian ngó đầu vô thư viện nữa. Giờ thì tuyệt vời quá rồi, có hẳn một nơi luôn mở cửa để nó vào rồi. Huy thấy mắt nó sáng lên khi thấy thư viện, bèn bật cười coi em kìa. Thích sách tới vậy sao?
Ừm,
rất thích. Em có thể tới nhà anh đọc cũng được mà, hả anh nói gì thế? Huy nói lý nhí trong miệng nên nó không nghe rõ, hỏi lại thì Huy lại đánh sang chuyện khác, lát nữa chúng ta luyện tập chút đi. Dù sao tuần sau cũng là hội thao rồi, em tự tập là được rồi, không dám phiền đến anh đâu nhóc con, đây là em đang khinh thường anh đó hả? Huy xoa nhẹ đầu nó. Hương hoa từ tóc nó bay lên, phản phất nơi đầu núi Huy rồi nhẹ nhàng tan trong gió. Nó, dù có là ngày mưa hay ngày nắng, đều luôn mang trên mình một hương hoa dịu dịu, khiến Huy cảm thấy an lòng mỗi khi ở bên. Chuyện vừa hoàn thành một. Cố chấp yêu em hai. Chiêu Ninh ba. Vũ Cơ Đông cùng bốn. Gả cho quỷ công tử họ đi một vòng thư viện rồi ghé qua phòng nó. Theo như ước nguyện của nó, đúng hơn là sự ép buộc của cả nhà Huy, Huy chọn cho nó một căn phòng đơn, vừa gần thư viện, lại vừa gần cửa hàng tiện lợi, còn có một cái biêu không thể nào đẹp hơn được nữa. Hai người dọn đồ vào, sắp xếp cho ngăn nắp cũng mất cả buổi sáng, làm xong hai đứa ngồi phịch xuống giường thở như sắp chết tới nơi rồi ấy. Không ngờ dọn cái phòng bé tí thế này mà mệt đứt hơi luôn ấy. Huy vừa thở vừa nói, trước kia anh cũng vì cứ phải thức khuya dậy sớm để làm bài tập mà mém nữa trễ học mấy lần nên được ba mẹ gửi thẳng vô ký túc xá cho dễ đi lại. Cũng là người từng dọn đồ chuyển nhà rồi nhưng vẫn là không thể quen được với cái cảm giác mệt rã người này. Sau khi thở muốn hụt hơi xong thì hai người xuống lầu đi ăn. Vì gần ký túc xá có một quán ăn Nhật rất ngon nên anh dẫn nó đến đó thử. Đó là một nhà hàng nhỏ thôi nhưng bên trong nhìn vô cùng xa hoa bắt mắt, nhưng thứ làm nó ấn tượng nhất là quả menu không có giá. Nó bối rối nhìn chằm chằm vào menu, nhìn thế nào thì nhà hàng này kiểu gì cũng bán món đắt tiền. Huy nhìn nó rồi cười, cứ thế mà gọi món một cách thuần phục. Em cứ ăn thoải mái đi, anh có tiền chậm, người con trai trong mộng của bao cô gái đây rồi, còn chẳng thèm quan tâm tới giá cả. Cứ thế mà kêu món lên đầy bàn khiến nó còn phải giật mình, anh cứ gọi nhiều như thế làm sao ăn hết. Em ăn nhiều vào, gầy còn mỗi bộ xương thôi kia kìa. Hình như định nghĩa từ gầy của nhà Huy có chút khang khát với từ điển. Từ ngày chấp nhận họ còn chưa đầy một tháng nữa mà nó đã tăng tận 3 kg. Cứ mỗi lần tan học mà ba Huy chạy sang đón nó với Sơn là dúi cho nó một mớ đồ ăn. Ác cái là những món đó đều không thể để lâu được, buộc nó phải ăn ngay lập tức. Quả là đầu óc của những con người tài ba mà, tính toán kỹ lưỡng thế không biết. Huy không ăn nhiều, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn cô nhóc trước mặt mình đang ăn ngon lành. Nó cũng rất chú ý đến anh, thấy anh mãi chẳng động bữa, liền gấp cho anh đến đầy cả đĩa rồi tỉnh bơ bảo, anh là người trả tiền đó, không ăn là em ăn hết anh lô dáng chịu. Anh nghĩ thầm trong bụng, cái con bé này sao câu trước vừa bảo không ăn hết, cậu sau lại kêu em ăn hết là thế nào đây? Anh hỏi lân la chuyện trên trường của nó, dò xét xem liệu nó có còn bị bắt nạt hay không. Vết thương trên tay nó đến nay vẫn chưa lành hẳn, khiến anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy đống, nó đột ngột dừng bữa, quay sang hỏi Huy, anh à, vì sao con người lại cần tình yêu? Chương 15 anh có cần tình yêu không? Quả nhiên là An, rất biết cách đặt những câu khó trả lời. Anh cũng chiều lòng nó, vì chúng ta không phải là robot. Huy nói đúng. Ai bây giờ đã thông minh đến độ nào rồi, nhưng chưa từng biết và cảm nhận được tình yêu, thứ mà chắc chắn mỗi con người đều cảm nhận được, nhưng sao đột nhiên em lại hỏi thế? Chỉ là em thấy ai cũng nói về nó như một vật thể cao siêu nên thấy lạ thôi, vậy em nghĩ mình có cần tình yêu không? Lần này thì đến lượt nó khó trả lời. Trước kia đều là tự nương tựa vào chính mình, còn từng nhiều lần nghĩ đến cái cờ hờ tê thì làm sao mà nó biết tới tình yêu là gì, nhưng mà khi nhận được hơi ấm từ gia đình Huy, có được một nơi thật sự vững chắc để dựa vào thì hình như nó cũng muốn được cảm nhận thêm cảm giác ấm áp ấy. Em chưa từng nghĩ đến việc đó, nhưng mà em biết rõ rằng từ sau khi anh cứu em, đưa em về, cho em một sự ủng hộ, em nghĩ mình thật sự muốn bảo vệ cái cảm giác an toàn này. Nó lại hỏi anh này, vậy tình yêu theo kiểu hai người thích nhau anh có cần không? Huy chợt sững lại, không hiểu vì sao nó lại hỏi câu đó. Đương nhiên là cần chứ, anh cũng là con người, cũng cần một hai đó có thể bên anh mỗi khi anh vui cũng như những lúc anh buồn. Còn em thì sao? Em tự hỏi liệu mình có xứng đáng được người khác yêu thương chiều chuộng không đây. Nó khuấy ly sô cô la trước mặt, đăm chiêu nhìn vào những cục đá nhỏ đang bị nó xáo động trong ly nước. Ngoài trời nắng rất gắt, dẫu có ngồi trong máy lạnh vẫn cảm nhận được cái nóng đang len lỏi qua các khe cửa nhỏ, luồn lách vào nhà hàng. Ấy vậy mà chỉ sau câu nói của nó, mọi thứ bỗng chốc hóa thành đá, tĩnh lặng và mang dáng vẻ vô cùng lạnh lùng. Anh đặt tay lên đầu nó, xoa xoa, em thậm chí còn xứng đáng nhận lấy yêu thương hơn bất kỳ ai khác. Sẽ không sao đâu. Nếu một ngày thế giới lại quay mặt với em, anh sẽ đến bên cho em một điểm tựa thật vững chắc. Mắt Huy vô tình va vào chiếc cửa sổ sau lưng nó, phản chiếu hình ảnh của một cặp đôi cấp 3 đang hẹn hò cuối tuần. Có lẽ vì nó ganh tị nên mới hỏi những câu hỏi vốn đã biết trước câu trả lời. Ăn xong, hai người lượn qua nhà sách mua ít đồ, rồi đến siêu thị mua đồ ăn. Vì sợ anh mất thời gian mà nó cứ khăng khăng nói để mình đi bộ. Kết cục là vừa ra khỏi nhà hàng trời chợt chuyển mây đen, rồi giao một cơn mưa rất to khiến nó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe anh. Quanh quẩn một hồi cũng tới giờ ăn tối. Lần này, nó về ký túc nấu đồ ăn cho anh và nó. Vốn dĩ ký túc nữ không cho nam vào, nhưng vì Huy đặc biệt có được sự tin tưởng của thầy cô, hơn nữa là đến phòng của An nên mọi người cứ thế làm ngơ cho qua chuyện. Các học sinh nữ cũng không ghen tị với An, vì họ biết vì sao Huy lại đặc biệt đến giúp An dọn phòng. Bữa ăn của họ cũng chỉ đơn giản là há cảo cùng một đĩa rau trộn thôi, nhưng ai cũng ăn ngon lành. Vốn đã hẹn từ trước là 8 giờ sẽ đến thư viện học cùng nhau nên sau khi dọn dẹp sạch sẽ, họ xách cặp đến thư viện ngồi. Còn có Sơn đã đợi sẵn ngoài ký túc, ba người cùng kéo nhau đi, thế là ba người, ba lớp, ba việc khác nhau, ngồi chung bàn với nhau, hàng say học. Ai cũng đeo thai nghe nên cô thư viện kêu mãi chẳng phản ứng, tới khi cô lây lây người mới hay, mấy đứa nhóc này trễ lắm rồi đó. Hôm nay dù sao cũng là thứ bảy mà, bài nhiều thế nào thì cũng nên để ngày mai rồi làm tiếp đi chứ. Đã 2 giờ sáng rồi. 2 giờ sáng rồi sao? Sơn ngơ ngác, cậu chưa từng học lâu đến như thế, hóa ra là khi ngồi học cùng học bá có động lực hơn hẳn, sau này phải chăm đi cùng họ mới được. À vâng, bọn con đi ngay đây ạ, làm phiền đến cô rồi. Huy cúi người chào, không quên cảm ơn cô một tiếng, không ngờ chúng ta lại học lâu như vậy. Anh cứ tưởng mới có 1-2 tiếng thôi chứ giờ thì ai cũng buồn ngủ rồi, vội vội vàng vàng thu xếp tập vở. An thì về ký túc xá còn Huy thì chở Sơn về nhà. Cứ thế, một buổi tối êm đềm đã trôi qua. Chương 16 hội thao cuối cùng, ngày hội thao mà người người mong chờ đã đến. Vì là hội học sinh, An phải đến trước tận 1 tiếng để chuẩn bị, may mà có nhiều bạn nam giúp đỡ, thoáng cái đã xong hết việc. Sơn cũng đến phụ nó một tay, thù lao là một cây kem ốc quế ngon lành giữa một ngày nắng nóng oi bức. Đến giờ thì sân trường đã đầy học sinh, người cười người nói, náo nhiệt vô cùng. Lớp nó cũng rất chi là rộn ràng. Người thì đem nước, người thì đem quạt, còn có người in hẳn một tấm cờ cổ vũ to đùng, nổi bật nhất trường, đảm bảo không lớp nào có phần thi của nó chiều nay mới bắt đầu nên nó tranh thủ mang chiếc máy ảnh khi nhỏ được bà mua cho chụp vài bộ ảnh cho lớp. Nó chụp rất đẹp, có năm còn được giải thưởng cấp quận, làm vang danh của trường, khiến hiệu trưởng đặc biệt lấy làm tự hào, còn xung phong tặng nó một chiếc máy ảnh màu đen. Nó cũng mang theo chiếc đó nhưng không nỡ xài, chỉ khi chụp lại khoảnh khắc nó cho lại đẹp nhất của trường mới dùng đến chiếc đó. Nó không chụp liên tục như những người khác, mỗi nơi chỉ chụp một tấm nhưng tấm nào cũng chất lượng cả. Nó chụp phần thi của từng người, những khi thắng cũng như những lúc thua, những khi cười cũng như những lúc mồ hôi chảy ướt cả áo. Dù thua nhưng trong ảnh nó chụp, chưa từng thấy ai buồn vì kết quả mình đạt được cả. Được cái chỉ cần nó giơ máy ảnh lên là cả lớp liền hợp tác tạo kiểu, tấm đẹp có mà tấm hài hước cũng có, lưu đầy trong máy nó, mỗi lần coi lại đều khiến nó bật cười. Cả buổi sáng nhộn nhịp cứ thế trôi qua, vô vàn cảm xúc đều được nó lưu lại trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh nhỏ xíu. Em thật sự không thi môn nào sao? An đưa Sơn đi ăn kem như đã hứa, tiện thể hỏi ưng. Em không có hứng thú với thể thao lắm, không phải em hay chơi bóng rổ lắm hả? Tức là bóng rổ không có trong phần thi này, đó là môn duy nhất em thích chơi khối lớp 8, có những hôm về trước lớp 9, hơn nữa có những hôm An phải ở lại giải quyết cho xong việc ở hội học sinh mới có thể về nên Sơn thường tranh thủ chơi bóng rổ trong lúc đợi nó. Không phải chiều nay chị còn phải thi sao? Chị không mua gì ăn hả? Chị thường không ăn trưa, khi nay vừa kết thúc cuộc thi buổi sáng, hai chị em đã dẫn nhau đi mua kem, còn chưa ăn trưa nữa không được. Anh Huy mà biết chị không ăn đàng hoàng sẽ nổi khủng với em mất. Đi thôi. Sơn vừa nói vừa tưởng tượng ra cái cảnh Huy nổi giận mà lạnh cả người, vội kéo An đi mua đồ ăn trưa. Vừa hay Huy và bạn mới tới, vô tình nghe được đoạn thoại đó. Em không ăn chưa hả? Mặt anh tối lại, trông như sắp gây án tới nơi rồi ấy. Thôi xong. Sơn bất giác lùi lại coi cậu kìa. Bất dọa trẻ con lại, người bạn đi cùng Huy lên tiếng, thành công giải cứu An và Sơn. Xin chào, anh là Hoàng, là bạn thân của Huy. Em chắc hẳn là hội trưởng năm nay nhỉ? Còn nhớ anh không? À, là hội trưởng của kỳ trước. Em chào anh ạ, em quen nó sao? Ừm, từng gặp qua vài lần, trong phòng của hội học sinh cũng có treo hình hệ. Em tưởng anh nói hôm nay anh có lịch học mà. Hôm qua Sơn có rủ Huy đi nhưng anh bảo bận, còn tưởng anh không tới cơ. Hay là vì ai đó mà đặc biệt đẩy nhanh tiến độ làm việc để đi gặp đây? Đều học xong cả rồi. Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi, mấy đứa muốn ăn gì? Phần thi của nó tới rồi, có chút lo lắng. Cả lớp quay quanh nó, còn có thầy chủ nhiệm, nếu mệt quá thì dừng nhé An. Mấy vết thương lần trước của cậu lành hết rồi chứ? Nè nước nè, để bọn tớ quạt cho cậu, cậu còn cần thêm gì nữa không? Được rồi, tớ ổn mà, không sao đâu, nó vô cùng tự tin nói, đâu biết chốc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, chị nhất định phải chiến thắng đó. Chuyện đam mỹ phải làm vang danh hội học sinh biết chưa? Hậu Bối Sơn, Huy và Hoàng cũng đứng lại cổ vũ An, khiến cả lớp vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, mặt họ như kiểu, lớp trưởng bọn tôi cỡ này, mỹ người cỡ nào. Huy còn đặc biệt chuẩn bị cho nó một đôi giày mới nữa cơ. Cái này tặng em, nhất định phải chiến thắng đó. Qua à à à à, em cảm ơn, nó cười với anh khiến con tim nhỏ bé của anh loạn nhịp. An mang giày xong, tạm biệt mọi người, nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát. Mê rồi chứ gì? Thừng. Hoàng chọc Huy khi thấy vành thai anh ửng đỏ, cậu im đi. Chương 17 ngã rồi. 3 2 1 xuất phát. nó nhanh chân chạy. Năm ngoái nó tham gia cuộc thi này chỉ vì khi chạy, nó cảm nhận được mình đang được thoát khỏi hiện tại nên mới đăng ký, nhưng năm nay thì khác. Nó muốn chạy, vì những người đang khan tiếng cổ vũ nó, vì những người đã đặt niềm tin lên nó, và vì anh đối thủ vì thấy nó chạy nhanh như chớp mà lo sợ bị cướp mất vị trí dẫn đầu bèn chơi xấu, chạy một mạch lên trước, cố tình chắn ngang đường nó chạy. Nó cũng chẳng phải dạng vừa, dám chặn giường chị lây chạy, ngoan cố lấy đà, nhảy lên trước khiến cả trường hết cả hồn. Cú nhảy vô cùng đẹp, xung quanh vỗ tay bươm bướm, hò hét cổ vũ nó. Nhưng sau cú nhảy bất chấp đó, mắt cá chân của nó có chút nhói, Huy để ý thấy mặt nó nhăn nhăn liền biết đã xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy song song nó, cố lên. Sắp đến rồi. Anh biết em làm được mà. Cứ thế một người chạy trong sân, người còn lại chạy song song, còn tranh thủ gọi cho Hoàng bảo cậu đi lấy hộp cứu thương. Hoàng nghe xong liền chạy còn nhanh hơn cả tiếng gió thổi bên hai, thoáng cái đã biến mất để lại cả lớp sự ngỡ ngàng, đàn anh của mình chạy nhanh thế hả? Sơn đứng ở vạch đích đợi sẵn, chỉ cần ăn đến đích liền đỡ nó một tay, nó cố gắng bỏ qua cơn đau, dùng hết sức chạy đến đích. Đến khi đã thấm mệt, xung quanh cũng chẳng thể nghe rõ nữa, nó nhắm chặt mắt lại, chạy trong vô định đột nhiên, "A-n-n-n", mở mắt ra nào, anh cùng em đến đó, tiếng Huy vang lên, phá tan tiếng gió đang thổi vụ vụ bên tai nó. Được rồi, đã vậy thì chị đây dùng hết sức bình sinh mà chạy vậy. Tuyệt tiếng còi vang lên, nó đến đích rồi. Cậu tuyệt quản. Còn chưa kịp vui mừng thì nó đã ngã xuống, may mà có Huy và Sơn đỡ lại kịp thời, Hoàng cũng vừa đến, kịp thời coi qua chân cho nó, Huy bế nó lên, chạy thẳng vô phòng y tế, để lại sự ngỡ ngàng của cả trường, thế giờ ai dọn dẹp mớ hỗn độn này đây? Hoàng chứ còn ai nữa e hèm, tôi muốn báo cáo một chút, hai thí sinh của lớp 9A5 và 9A6 vừa nãy có hành động gian lận, khiến đối thủ bị thương, yêu cầu hủy bỏ kết quả của hai thí sinh này, anh là ai mà dám nói vậy hả? Anh có bằng chứng không? Hai kẻ vừa nãy ngáng đường ăn lên tiếng sao lại không có Hoàng chỉ vào cái máy quay đang được dựng lên ở phía bên kia sân còn nữa, tôi là hội trưởng kỳ trước, tôi hoàn toàn còn quyền hạn được can thiệp vào hạnh kiểm của học sinh đấy nhé, anh cười một cái, khiến hai người họ im thin thít, đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, nếu đã sinh ra tính xấu như thế này, sau này ra đời liệu hai người sẽ thế nào đây? Hay là mấy người thấy hội trưởng kỳ này hiền quá nên bắt nạt? Tưởng con bé sẽ vì mấy người sắp tốt nghiệp mà thương tình không dám trừ điểm sao? Vậy thì để người anh trai này trừ cho nhé. Cả lớp nghe được, hả dạ vô cùng, dám đụng tới lớp trưởng lớp tôi, mấy người chết chắc rồi. Sau khi xử lý xong, Hoàng cũng đến phòng y tế một chuyến. Trời hoang giật mình, cái gì mà đông dữ vậy nè? Cả lớp đều có mặt ở đây sao? Ừm. Lớp trưởng yêu dấu của bọn em bị thương cơ mà. Được rồi mà, thớ không sao, cái gì mà không sao chứ? Sao em liều dữ vậy hả? Vì em không muốn mọi người thất vọng thôi, mà cái con bé này sao lại ngoan ngoan thế này chứ? Em là hội trưởng mà không giữ lên sẽ bị ăn như đó. Hoàng nhìn nó mỉm cười, đúng đó đúng đó. Cậu hiền quá rồi. Ha ha. Nhưng mà Sơn đâu rồi? À. Hoàng ra ngoài nhà vệ sinh tìm Sơn, thấy thằng bé đang khóc thút thít, em sao thế này hức? Chị An. Hức. Bị đau chân rồi, mặt mũi Sơn lắm lem trông vừa thương vừa buồn cười, có phải tại em đâu mà khóc thế? Em. Hức. Không bảo vệ được. Hức. Chị ấy, Hoàng thở dài bất lực, thật hết cách với anh em nhà này mà. Không phải lúc nào em cũng có thể bảo vệ được người quan trọng của mình đâu. Có những lúc họ buộc phải chảy sức một chút. Nhưng dù thế nào, chỉ cần khi họ ở bên em, họ luôn vui vẻ, tươi cười, như thế là đã quá đủ rồi, em hiểu chứ? Ừm. Được rồi, An đang đợi chúng ta trong đó, đi vào nhé. Ừm. Thiếu niên cũng thật là, dễ khóc dễ cười, dễ buồn dễ vui. Nhiều khi chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà bật khóc, nhưng cũng có lúc lại vì chuyện chút xíu mà cười tươi cả ngày. Hơi khó hiểu nhưng như thế mới là thiếu niên chứ. Chương 18 tá túc lo cho An xong thì cả đám cũng đã thấm mệnh, thế mà vẫn kéo nhau vào thư viện ngồi cho bằng được nữa chứ. Học ba đúng là đáng sợ mà. Bọn họ sắp tới sẽ có một bài kiểm tra đầu vào để xếp lại lớp nên mới rủ nhau chôn chân ở thư viện đến tận tối. May mà trường có tổ chức hoạt động vào buổi tối nên thư viện đóng cửa, nếu không chắc họ còn ngồi đó tới tận khuya. Trường An không trao giải ngay mà đợi tới tận tối mới làm lễ. Còn có cả tiết mục múa hát nữa, rất sôi động. Huy và Hoàng bị thầy cô bắt gặp được, liền mang người đi làm MC, rồi còn bắt phải hát một bài mới chịu thả, dù đã cố tình bận nguyên cây đen để tránh bị phát hiện nhưng thế quái nào lại bị An bàn đứng, đường đường chính chính cầm mái nói lớn giữa sân khấu, để khuấy động không khí, xin mời tiền bối Huy và tiền bối Hoàng lên hát một bài ạ. Tớ nghĩ lại rồi, con bé không hiền như tớ nghĩ, a ha ha. Tuyệt, giờ thì họ có muốn trốn cũng không có đường, đành thế vậy, lên thì lên. Các bạn ơi, ở dưới đồng thanh đáp lại, xem ra tối nay ai cũng hừng hực máu hát cùng bọn anh có được không? Được vậy thì, 2-3. Tiếng hát được cất lên từ nơi anh, trong trẻo nhưng cũng thật trầm ấm. Dù sân trường rất nhiều người, nhưng nó vẫn có thể nghe rõ tiếng anh hát, và cả ánh mắt của anh lương hướng về phía nó bất giác, nó đưa máy ảnh lên, không canh không chỉnh, chỉ nhẹ nhàng bấm máy tách, dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, sau khi chơi bời đã đợi ở trường xong. Huy quyết định rủ An và Sơn qua tá túc nhà Hoàng. Hoàng là con một trong gia đình thứ dữ, lại một mình đi học xa nhà nên được ba mẹ tặng hẳn một căn đủ đất xịn sò gần trường để tiện đi học. Nhà Hoàng chỉ có mình cậu nên rất yên tĩnh, vì vậy mà ngoài quán cà phê đồng cỏ mà Huy từng dẫn An đến đó ra thì đây là nơi xếp thứ hai trong bảng danh sách những nơi đáng để đến ngồi học của Huy. Hoàng cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng là bạn bè lâu năm, sao mà không biết được ý đồ muốn ở gần An thêm chút nữa của Huy chứ. Bọn họ tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ uống. Thế là Hoàng giở trò, kéo Sơn đi lựa đồ cùng mình. Để cậu bạn thân được đi chung với An, An từ ngày gặp Huy đã trở nên hồn nhiên đôi chút, cứ thế mà đi cùng anh. Huy dịu dàng hỏi nó muốn uống gì, còn hỏi có muốn ăn thêm gì nữa không, rồi tự động lấy ví ra trả tiền, như thế đó là điều hiển nhiên, vậy thôi để em trả cho, mấy bữa nay anh toàn bao em ăn rồi còn làm gì. Ngốc, giữ tiền đó mà mua những gì em thích đi, chẳng hạn như một chiếc máy ảnh mới Huy để ý rồi. Cứ hễ anh rủ nó đi dạo hay tạt ngang thư viện ngồi đọc sách, làm bài với anh là nó lại mang theo chiếc máy ảnh cũ kỹ. Anh định vào ngày sinh nhật sẽ tặng nó một chiếc mới nhưng thôi, cứ lấy đại lý do này để được trả tiền cũng được. Mua đồ xong thì họ chạy thẳng về nhà hoàng. Căn nhà không được trang hoàng gì mấy, rất đơn giản với ba tông màu chính là đen, xám, trắng, lại còn vô cùng gọn gàng khiến An bất ngờ, mắt tròn xoe, lấp lánh như vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. Thế nào? Mấy đứa không chê chứ? Anh hai à, đừng bảo là hồi trước ba mẹ cũng định mua một căn thế này cho anh nhé. Đại khái là vậy, Sơn bị Huy dọa cho hết hồn, Bâng Quân không hiểu vì sao lúc đó anh hai lại chọn cách ở chung với gia đình thay vì ra ở riêng như Hoàng, có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên muốn vương cánh bay đi xa, đợi khi lớn thêm chút nữa, Sơn sẽ hiểu vì sao Huy lại chọn cất cánh bay về nhà. Chương 19 tắm mưa bọn họ lại cặm cụi ngồi học đến khuya. Dù chẳng nghe ai nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba câu hỏi bài nhau, nhưng xung quanh học cứ như đang tỏa nhiệt, bừng bừng cháy ngày càng mạnh, mặc cho chiếc điều hòa đang ra sức chạy. Mãi đến 1 giờ sáng, khi nhà Hoàng đột nhiên cúp điện do trận mưa lớn bọn họ mới dừng bút. "Hả? Nhà cậu mà cũng cúp điện nữa hả?" Huy vẻ hoang, nhà chứ có phải là bệnh viện đâu mà có điện chạy hoài, thương ngài trong phòng tối thui, chỉ còn ánh sáng từ đèn điện thoại chiếu ra. Dù sao bây giờ ngủ thì cũng nóng, thôi thì lấy đồ ăn ra ngoài ban công ăn quê đi. Hoàng đưa ra ý kiến, không biết là tốt hay xấu giữa cái trời mưa bao thế này nữa, ý hay đó. Em đồng ý. Sơn cũng gật đầu nghe theo ý kiến của Hoàng, em thì thế nào, ăn. Huy quay sang hỏi nó mọi người thế nào thì em thế đó, vậy thì xuống tủ lạnh xem còn gì không nào, hình như hôm qua tớ có mua ít đồ, bọn họ kéo nhau xuống lầu, mở toàn tủ lạnh ra. May mà tủ lạnh vẫn còn hơi lạnh, không thì hộp sushi, sữa chua cùng với mớ kem Hoàng Dinh về còn chưa kịp đụng tới đã ngậm ngùi chia tay rồi. Cứ thế, mỗi người một tay, xách hết mớ đồ kiếm được lên sân thượng. Sân thượng nhà Hoàng có mái che, còn có thể kéo cửa đóng lại cho bất ổn nên rất chi hiệu. Hoàng còn tha thêm cây guitar của mình lên để chơi vài bài nữa chứ. Bốn chiếc điện thoại với ánh sáng không quá tốt nhưng cũng chẳng quá yếu hòa vào tiếng cười nói của bọn họ. Dù đã là 1 giờ đêm nhưng non họ vẫn còn sức sống lắm, cứ thế mà ngồi tám chuyện đến tận 3 giờ sáng mới thôi chưa kể. Thấy mưa mãi không dừng, Huy còn ra một sáng kiến, này, tắm mưa không? Chơi. Hoàng lập tức đồng ý, chủ nhà đã lên tiếng rồi thì có trốn xuống nhà cũng bị ướt thôi. Hoàng bấm nút thu lại mái che trên đầu, mở cửa ra, những hạt mưa hào hào xuống, vội va tiếp đất rồi vỡ tan hẻ an tạt nước vào người. Huy trả thù anh vì lần đó đã kéo em lại. Huy bất ngờ, cô bé này vậy mà lại dám chơi anh. Được, vậy anh cũng trả lại em nè. Huy tạt vào người An còn chưa kịp cười thì Sơn thì đằng sau bước tới, anh làm gì chị An của em? Lớn già đầu rồi còn ăn hiếp trẻ em hả? Hoa bình thuận thế xông lên, tạt hẳn một xô nước đầy vào người Huy, nè chơi kỳ dậy, đi chơi hội đồng là sao? An, cứu anh. Ha ha. Em không biết gì hết. Tiếng họ cười đùa hòa vào tiếng mưa rào rào, tạo nên một bức tranh thiếu niên thật đẹp. Dù đã tờ mờ sáng nhưng không ai có dấu hiệu là buồn ngủ cả, cứ thế mà tạ hội đồng Huy, Hoàng và Sơn. Chỉ có An là ít dính chứng nhất, dù sao người ta cũng là ngọc cảnh vàng, ngày mai mà bệnh là bọn họ xác định được tắm dưới nước mắt luôn chứ chẳng phải nước mưa nữa mà. Nói về người bị tạt nhiều nhất thì vẫn là Huy, mà người đứng đầu sau mỗi lần tạt đó luôn là An hẹn. Lần sau đừng có xen vô chuyện người khác biết chưa, cho anh chết nè. Em dám làm dở sao, em ấy không dám lần nào cũng thế. Cứ hệ Huy định tặng thì kiểu gì hai vệ sĩ kia cũng chặn lại đánh hội đồng, làm anh vừa bất ức lại cứ vừa vui mừng, bất ức vì không ngờ có ngày mình thế mà bị bàn đứng, vui mừng vì An đã chấp nhận anh hoàn toàn rồi. Mưa ngày càng cạnh, trời cũng dần sáng, sức trâu sức bò của bọ cũng dần cạn sau mỗi lần tạt hết sức mình, tạt bằng cả tính mạng và sau quá nhiều trận cười thì đến khi mưa ngừng, họ cũng thả mình nằm xuống sàn, ai cũng thở lấy thở để chờ sáng luôn rồi kìa, vui thật đó. Sao mà mọi người toàn tạt hội đồng tớ thế? Hát xì họ giật mình. Quả này tiêu rồi, ra mưa tận 2 tiếng trời nên An bị hát xì rồi. Bọn họ chân tay luống ca luống cuống, vội đi tìm khăn cho An chùm vào, gì mà mọi người vội dữ vậy? Chỉ là hắt xì thôi mà. Em chỉ cần rơi mất một cọng tóc thôi cũng đủ khiến bọn anh bị đưa ra xử tử rồi đó An à. An bật cười. Người nó đang run lên vì lạnh, vậy mà tim nó lại chẳng lạnh kẹo nào, ngược lại còn vô cùng ấm áp à. Thì ra, đây là hạnh phúc Hoàng tìm khăn xong liền quấn lên cho nó, Huy đưa nó xuống lầu còn Sơn đã xuống từ trước để pha nước ấm cho An. Ba thằng con trai chưa từng có một mối tình nào, giờ lại đi chăm sóc một nàng công chúa, coi bộ đề này khó à nha. Mặc cho nước mưa rơi đầy nhà, Huy xuống pha cho nó cốc nước sô cô la ấm, Hoàng đi tìm thuốc cho nó rồi bật máy sưởi lên trước. Nó không mang theo đồ qua, đồ Hoàng lại quá rộng mà Sơn cũng chỉ đem mỗi một bộ, thế giờ nó lấy gì mặc thì lấy đồ của Huy mặc chứ sao. Huy tuy cao hơn nó nhưng cơ bản là cũng ốm ốm giống nó, nói chung là bộ đi tương đối chuẩn nên nó có thể mượn đồ Huy mặc. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường vậy thôi chứ tim anh sắp nhảy ra khỏi cơ thể tới nơi rồi. Cũng may là vì trời lạnh nên Huy mang theo áo dài tay, còn mang luôn một đôi vớ mới để phòng trường hợp vớ bị dơ hắt xì, còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng rồi. An bước xuống, mũi và vành thai đo đỏ do vừa tắm xong, mắt long lanh cùng làn da trắng hồng đã nhiều lần chảy sức khiến Huy chợt hững một nhịp. Nếu Hoàng không chọn một cái rõ đau vào bụng Huy, chắc anh đứng đơ ra như tượng mất tôi à. Sô cô la của em nè, uống đi cho ấm người, còn cái này là thuốc, nước đây. Hai người anh trai tận tình đưa đồ cho nó, giám sát nó uống thuốc rồi mới yên tâm. Hai anh mau đi tắm đi, cảm luôn bây giờ đó. Được rồi, nếu em thấy buồn ngủ thì cứ lên lầu ngủ đi nhé, nhưng mà đó là phòng anh em mở không sao, em cứ nằm đi nhớ chưa à, hay là mình trải bền xuống đây nằm đi. Thật là thôi, nếu em muốn thì cứ việc làm, để anh dọn lại chút cho, còn Huy đi tắm nhanh lên. Hả, hả, Ừ Huy nhìn An đến sắp ngốc tới nơi rồi. Sơ cũng vừa xong, ra dọn phụ An, Hoàng lên lầu lấy nệm xuống. Rồi, hai đứa ngủ trước đi nhé. Ừm, cảm ơn anh. Hai chị em lấy gối xuống, đắp mền ngay ngắn, nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Hoàng tắt bớt đèn xuống, đến lúc Huy ra thì đã thấy hai đứa nằm ngủ cạnh nhau, cậu ra nằm cạnh An đi, để con bé nằm ngoài rìa thì lạnh lắm. Huy im lặng một hồi. Người anh em, đa tạ, tớ quả thật là chọn đúng người để chơi cùng mà. Nghe quá, mau mau đi ngủ đi. Cứ thế, trong căn nhà rộng lớn, có bốn học bá nằm cạnh ngủ ngon lành lúc 5 giờ sáng. Chương 20 ăn sáng sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời, An thức dậy với tâm trạng sảng khoái, không chút lo âu. Nó nhìn sang bên cạnh, thấy Huy vẫn còn đang ngủ ngon lành. Lông mi anh dài, ngũ quan hài hòa, dù là thức hay ngủ cũng đều vô cùng đẹp, làm nó bất giác ngồi nhìn anh hồi lâu. Mãi đến khi nghe tiếng loạt soạt phía Hoàng mới chợt bừng tỉnh. Hai lại được dịp ửng hồng, em dậy rồi sao? Sao ngủ ít thế? À, vì em quen với việc này rồi ạ. À, chết rồi, em muộn giờ làm thêm rồi. Nó hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ. Đã 10 giờ sáng rồi và ca làm của nó bắt đầu từ lúc 6 giờ. Dù sao cũng trễ rồi, em nghỉ luôn đi. Huy bị tiếng ồn làm cho thức giấc, mơ màng nói không đợi Huy nói đúng đó. Em làm thêm như thế sao có thời gian nghỉ ngơi được? Nào, em làm ở đâu? Gọi điện cho chủ đi, Huy xin nghỉ giúp cho. Nhìn vậy thôi chứ nó mà xin cút là số rách luôn đó. Hắt, hả, anh ấy từng cút học hả? Được rồi đừng có nói bậy. Em đừng tin nó, đưa điện thoại cho anh đi. Mới sáng ra mà mấy anh chị nhiều sức. Về Sơn là người dậy cuối cùng, mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Cô níu lấy giấc ngủ quý giá của mình dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân đi nhóc cá. Em muốn ngủ thêm chút nữa. Ui ra. Hoàng gõ một cái vào đầu Sơn làm em nó tỉnh hết cả. Ngủ qua đây ôn bài chứ không phải đi ngủ nhẹ dạ rồi. Sơn ngoan ngoãn ngồi dậy, dù lưu luyến cái mền lắm nhưng cậu vẫn một hai đứng lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Alo, dạ chào bác, con là Huy, là người giám hộ của An. Vì hôm qua An học khuya quá nên con bé thức dậy muộn, không biết hôm nay bác có thể cho An nghỉ một ngày được không ạ? Đầu dây bên kia ngưng một hồi rồi bất chợt vang lên ồ. Là Huy từng đoạt giải trong cuộc thi thiết lập hệ thống cửa hàng toàn quốc đúng không? Ôi trời, con bé An cuối cùng cũng tìm được một nơi nương tựa rồi. Được được, cứ để con bé nghỉ hôm nay đi, dù sao nó cũng đã làm việc rất chăm chỉ mà. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. An đứng cạnh nghe hết, mắt chữ O mồm chữ A, ngơ ngác trước cái độ bá của Huy. Đừng có quá sốc, dần dần em sẽ còn thấy nó siêu tới cỡ nào, cả về mặt bá lẫn mặt báo tơ báo cậu hồi nào chứ. Ừ thì không có. Hoàng bơ Huy, vào nhà bếp lấy nước uống vậy là yên tâm rồi nhé. Em hết cảm chưa đấy? À ừm. Em cảm ơn rất nhiều. À phải rồi, mọi người muốn ăn gì? Trước đây từng làm trong nhà bếp nên cũng biết chút ít, hay là để em nấu cho ổ hồ, thế cứ nấu những gì em biết đi, Huy sẽ hỗ trợ em. Trừ việc rán trứng lúc nào cũng cháy đen thui ra thì nó nấu ăn cũng tài làm đó. Cậu có thể thôi nói xấu về tớ được không hả? Huy bất lực rồi, em có cần mua nguyên liệu gì không? Anh và Sơn sẽ ra ngoài mua cho Hoàng lần nữa. Bơ đẹp Huy, chỉ chú tâm đến cô công chúa trước mặt mình a. Chắc là Hoàng nói không sai, Huy quả thật nấu ăn rất cử, nhưng về khoảng chiên trứng thì 10 trái cháy hết 11 trái. An đành ra tay cứu rút, món ăn nhìn khác hẳn liền, ngon mắt hơn rất nhiều. Chị An giỏi quá đi. Em khéo tay thật đó. Trả bù cho ai kia rồi rồi, tôi xin lỗi hẹn, anh cũng phải có điểm yếu chứ, giỏi hết phần thiên hạ ai mà chơi lại cho được. An trêu Huy đúng nghĩa 3 phần bất lực 7 phần như ba. Không thèm cãi lại nữa, bữa sáng hôm đó vừa ngon lại vừa vui, họ cùng nhau ngồi ăn rồi trò chuyện mãi đến 12 giờ trưa mới chịu xách nhau đi học. Hóa ra học bá không phải lúc nào cũng toàn học mà họ còn có những lúc có đôi chút vô tri nhưng lại đầy ấp kỷ niệm thế này đây. Chương 21 đi ăn chơi bởi cả buổi sáng thì cuối cùng họ cũng ngồi vào bàn học, cứ thế mà làm một mạch đến 7 giờ tối. Thời gian đối với họ mà nói cứ như là chuyến tàu siêu tốc vậy, nhoáng cái đã đến nơi, nhoáng cái đã đến tối. Đi coi pháo đông không? Huy đột nhiên hỏi. Phải rồi, hôm nay là ngày lễ nhỉ, chắc ngoài công viên có thể nhìn thấy đấy, em cũng đi. Ai cũng tỏ vẻ háo hức, chỉ riêng có An là không mấy lấy làm vui, còn em thì sao? Huy hỏi nó. Mọi người đi thì em cũng đi. Nó giả vờ Huy nhường như đã thấy vẻ mặt trước đó của nó nên đặt tay lên đầu nó, xoa xoa, em không cần phải dáng làm những điều mình không thích đâu. Nếu em không muốn thì chúng ta đi nơi khác chơi, chị không thích pháo hoa sao? Vậy thì chúng ta chơi đu quay đi. Nhìn thành phố từ trên cao rất đẹp đó. Nó xúc động, không ngờ mình lại được quan tâm đến thế. Em không sao mà. Đi thôi. Chúng ta đi ngắm pháo hoa. Công viên tấp nập người qua lại, háo hức chờ đợi màn trình diễn tối nay. Đi ăn gì trước đi nhỉ? Ăn mì ủ ổng đi, Huy đề nghị. Lần trước đi ăn đồ Nhật cùng nó, anh phát hiện nó rất thích đồ Nhật. Hôm nay trời lại se se lạnh, ăn mì ủ ổng rồi hút một nước dùng đang còn nóng nóng thì còn gì là bằng. Vậy đi thôi. Họ ghé vào một quán ăn nhỏ được trang trí theo phong cách của Nhật, đến cả tên cửa hiệu cũng là tiếng Nhật. Xem ra vị chủ này rất mê đất nước hoa. Anh Đào xin chào quý khách. Xin chào, chúng tôi đi bốn người, mời mọi người ngồi đây nhé. Hai đứa ngồi đây đi, anh và Hoàng gia gọi món, được chứ? Ừm. Cho em cái mọi lần nhé. Sơn nói với Huy. Ngoài trời rơi lách cách vài hạt mưa nhưng xem ra trời hôm nay sẽ không mưa lớn như hôm qua. Không khí ấm cúng trong quán, lại đi cùng người mình tin tưởng khiến An quên đi những gì nó đã phải trải qua. An nhiên tận hưởng thái bình bỗng, nó rời tầm mắt, vô tình va phải một cô gái non còn trẻ lắm, đi cùng một người đàn ông râu ria đầy mặt, nhìn thôi cũng biết không phải người tốt. Nó nhìn vào tay cô gái, phát hiện cô đang liên tục làm tín hiệu cầu cứu. Xem ra không thể bỏ qua chỗ gã đàn ông này rồi. Em ngồi yên đây nhé Sơn, nếu thấy chị bị người ta làm gì, nhất định phải chạy xuống báo cho anh Huy, rõ chưa? Chị đi đâu thế? Nó tới gần bàn của cô gái ấy, giả vờ như gặp được một người bạn cũ. Ôi chao, là Nguyệt phải không? Lâu quá không gặp cậu. À là cậu sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây đó. cô gái bắt được tín hiệu, cũng đội vàng đóng kịch cùng ăn đây là, người đàn ông kia lên tiếng hỏi là bạn cũ của tôi à, phải rồi, lâu quá chúng ta chưa gặp, chi bằng ngồi ôn lại chút chuyện cũ đi. Vị đây có phiền không khi tôi đi cùng cô ấy? À thì, sao hai người không ngồi lại đây luôn đi, gã lắp bắp nói đã, là chuyện của bạn cũ, người ngoài nghe không được tiện lắm. Nào, ta cùng đi đi Nguyệt Bấu. Giờ người đàn ông kia bắt đầu phát giác ra mọi chuyện, vội kéo tay cô gái lại, vị đây còn có việc gì sao? Nó hỏi, do có chút khó chịu tính khí gã kia bất thường, còn chưa làm gì đã sù lông, giữ mạnh cô gái ngồi xuống ghế, còn cảnh cáo ăn cô có biết tôi là ai không hả? Chỉ cần tôi búng tay một cái thôi, cả thành phố này có thể tan thành cho bụi cả đấy. Năm 2019, nhà nước đã tiến hành kiểm tra tất cả các vùng và loại bỏ toàn bộ vũ khí chiến tranh, đồng thời cấm tuyệt đối việc mua bán vũ khí với hình phạt là tử hình. Cho hỏi, vị đây muốn ăn mì hay ăn án phạt? Huy tử sau đi tới, lạnh lùng hỏi, mày là ai? Ngài đây không cần biết, chỉ cần biết cô gái đang đứng trước mặt ngài, có thể quyết định tương lai của ngài đấy. Cứ việc thử làm gì cô ấy xem, anh gọi món xong rồi sao? Ừm, em qua đó làm gì thế? Bạn em bị ông chú này bắt cóc. Nó cố tình la lớn để thu hút sự chú ý nhờ tiếng bàn tán xung quanh. Nó đã thành công chọc điên gã ta. Gã cầm thăng con dao cất trong người ra, kê sát cổ nó. Cách Huy thản nhiên lấy máy ra chủ, còn nói, có bằng chứng rồi nhé. Hoàng nghe Sơn nói xong cũng vội chạy lên, cậu có xử lý nhanh không thì bảo. Gã bị mơ, nổi cung lên, định đâm thẳng vào cổ An thì dầm con dao nằm im dưới đất, còn ông ta thì bị Huy không chế cái. Bỏ tao ra, thẳng ngãi con. Cảnh sát chắc sắp tới rồi. Đưa hắn xuống dưới đi. Ừm. Đợi anh chút nhé, Huy nói với An. Huy dẫn gã ra khỏi cửa hàng đứng chờ cảnh sát, chắc em sợ lắm nhỉ?
Không sao chứ.
Ừm, nhưng mà cô gái đó.
A, tôi không sao.
Cảm ơn rất nhiều.
Hả?
Không phải bạn em sao? Chuyện dài lắm, đại khái là lần đầu em gặp cô gái. Em bao nhiêu tuổi?
15 ạ. Sao em lại đi cùng hắn ta?
Chị cứ từ từ nói, qua đây ngồi với tụi em đi.
Ừm.
Rồi, giờ thì anh đi tìm Huy tính sổ cái hả?
Vừa thấy Sơn chạy gấp gáp xuống lầu, không cần biết có chuyện gì, cậu ta đã bỏ thẳng lên lầu xem em thế nào, đồ ăn còn chưa gọi xong nữa. Ra là thanh niên Huy có thể vì tiếng gọi của tình yêu mà quên luôn người bạn của mình. Cô gái được An giúp tên gì, là du học sinh vừa về nước, hôm qua, còn chưa kịp về nhà đã bị bắt cóc đi mất, gì vẫn còn sợ run người, rối rít cảm ơn An. Thế bây giờ chị có thể gọi về nhà không ngừng, vừa nay đã trốn đi gọi một cuộc rồi, chắc họ cũng sẽ sớm đến thôi.
Mà em tên gì thế?
Không chừng sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau đó.
Em tên An sao rồi?
Em không sao chứ?
Huy vừa lên đã hỏi, còn chẳng thèm ngồi xuống đã chạy sang chỗ An, người yêu em hả?
Di hỏi không phải Huy và An đỏ hết cả mặt, chối đành đạch hở, nói còn nói cùng một lúc nữa.
Đây là tướng phu thế sao?
Không phải mà chị ạ.
Thôi được rồi, nhà chị gọi, chị về đây, cảm ơn em nhiều nhé An.
À, còn nữa, hai người hợp đôi làm đó.
Di nháy mắt, cái này chắc là bị Di nói trung tim đen nên mới đỏ mặt chứ làm gì có chuyện vì ngại mà ửng hồng chứ. Chương 22, thông báo này tớ đi học về muộn nên chưa kịp lên chat cho mọi người, thành thật xin lỗi rất nhờ ý đều, để bù đắp thì hẹn mọi người ngày mai nhé. Cuối tuần này mỗi ngày tớ sẽ ra hai chương, nếu mọi người muốn nhiều hơn thì để lại comment nha.
Mãi chương 23, xin số điện thoại, đồ ăn hôm ấy quả thật rất ngon, An ăn đến tận hai bát mì lận cơ mà.
Huy cũng vô cùng chiều theo ý nó, thấy nó ăn hết một bát vẫn còn thèm thuồng bèn chạy xuống gọi thêm bát nữa, tinh tế và dịu dàng trong từng hành động. Hoàng và Sơn ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả, chỉ biết nghĩ thầm trong bụng, công chúa nhỏ sắp bị cướp mất rồi, ehem, vẫn chưa gọi nước nhỉ, cậu mau đi xuống gọi đi.
Sơn, em đi cùng anh em đi hả?
À, ừ An à, ở đây không có sô-cô-la, em uống trà nhé.
Ừm.
Thấy Huy đã bước đi ngoài tầm mắt, Hoàng mới cất lời, Huy ấy, đôi lúc tính tình hay dở hơi, lại thêm quả cọc mà không chịu nói ai, làm việc thì tập trung đến mức người khác đều cũng không nghe, học hành thì giỏi nhưng lâu lâu não bị chậm mạch, khờ hơn cả một đứa nhỏ mới lên ba, ngoại hình thì đẹp mà nhiều lúc nhìn cách phối đồ thôi muốn tụt huyết áp. Chuyện gì đây?
Hoàng đây là đang bút phốt Huy đó hả?
Nhưng mà Hoàng tự nhiên nói thằng đó tính tình rất tốt, hiền lành nhưng không nhu nhược, ấm áp nhưng không phải gặp ai cũng thương, cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng, biết cách cân bằng mọi việc, còn rất biết yêu thương và bảo vệ người quan trọng của mình, đặc biệt là biết cách giữ khoảng cách với người khác và luôn để người mình thương không phải lo lắng khi không ở cạnh nhau. Nên là, nếu một ngày nào đó, Huy bày tỏ tâm tư của mình, át hẳn cô gái đó sẽ vô cùng hạnh phúc. An chợt nhớ lại những gì đã xảy ra. Ngay từ cái ngày anh ôm nó trong bệnh viện, mắng nó vì không biết quý trọng bản thân mình, cho nó sự ấm áp, cho nó niềm vui, cho nó hạnh phúc thì nó đã vô tình xem anh như điểm tựa của nó mất rồi, một điểm tựa vững chắc biết bao nhiêu cuộn băng ký ức chạy ngang đầu nó. Hình như anh luôn đối xử với nó dịu dàng hơn những cô gái khác. Trong hội thao không phải chỉ có mình nó thế, có vô số bạn học nữ đẹp hơn nó, giỏi hơn nó, hoàn thành tốt hơn nó bị ngã nhưng anh chưa từng để tâm, dù rằng anh là người vô cùng quan tâm đến người khác, ngay cả khi đó là người lạ rồi anh còn đặc biệt nhớ rõ nó thích gì, ghét gì trong khi chính mình thì quên tới quên lui cái ngày mình đẻ ra. Chỉ cần nó nói, anh liền sẽ ghi nhớ, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà nó còn hay quên anh cũng nhớ rõ mồn một hình như.
Hoàng đang ám chỉ cô gái đó là nó.
Huy đứng dưới lầu mua nước, bị sất vẹo, anh hai à, anh mau kiếm chị dâu về cho em đi, chị nào mà vừa giỏi vừa hiền như chị An ấy, nhưng mà kiếm đâu ra chị An thứ hai nghệ, em muốn chị An làm chị dâu em cơ.
Nhóc danh, bớt coi chuyện lại, anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đó.
Chị An bây giờ cũng chỉ lo đến việc học thôi, em cũng lo học vào.
Để mà tuột hạng thì coi chừng anh sẽ đã được rồi,
cái sắp để của anh mà giải cho hết chứ.
Toàn đề nâng cao.
Thế dáng mà giữ nguyên vị trí của mình đi, nhân viên đứng đợi họ đỡ nghe hết,
khóc biết nên cười hay nên khóc trước cái quả nói chuyện vừa áp lực vừa buồn cười này. Phía sau họ còn có hai cô gái đang xếp hàng, nhìn chằm chằm vào Huy, rồi họ quyết định đi theo anh, gọi những gì anh gọi, ngồi đối diện bàn anh, cậu không cắt đuôi họ sao? Hoàng hỏi Huy cứ để họ thấy đi. Huy chăm chú ngồi lột vài ba con tôm rồi đẩy dĩa qua cho An, cố ý nói lớn để bàn bên nghe thấy ăn ngon vào nhé, nói thì anh lại mua cho em, anh định để em mập như heo hả? Em gầy thế này, có ăn bao nhiêu cũng không mập cỡ đó được. Huy nói đúng đó, em ăn nhiều vào ăn xong mới có sức chơi đu quay với em chứ, chị An nhiều rô. Họ cố tình nói lớn lên, ý bảo bọn này có người cần bảo vệ rồi, không đếm xỉa tới mấy nàng đâu, đừng làm phiền người ta nữa. Thế quái nào hai cô gái ấy vẫn cứng đầu, đến gần bàn của Huy, chào anh, không biết anh có người yêu chưa nhỉ? Em có thể xin số điện thoại được không? Huy xịt keo cứng ngắt, họ là cố chấp hay là không hiểu hàm ý rõ rệt của anh thế? Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Hoàng đang uống nước cũng bị làm cho sặc, An đang ăn mì cũng vì thế mà mém nữa mắc nghẹn eo. Cậu làm gì thế hả? Ghê quá. Em không sao chứ An? Cái này là tiêu chuẩn kép đó hả? Hoàng bị chọc cho tức điên, ba phần bất lực, bảy phần ý trang ba, vậy cô gái đó là người anh thích sao? An họ muốn banh họng, hai đỏ chót vậy thì sao? Quý cô đây còn điều gì muốn nói? Xì, có đẹp như em đâu mà anh mê chứ? Em có tiền, có tài, yêu em anh không cần phải lo nghĩ gì đâu. Cô gái kia giang tay, muốn nuốt lên mặt Huy thì bị cản lại không thương tiếc, hình như cô hơi quản chuyện bao đồng rồi nhỉ? Tôi thích ai còn cần đến quyền quyết định của cô sao? Còn nữa, tôi đây có tiền, có tài, có luôn sự nghiệp vô cùng triển vọng, không cần một người bao nuôi. Huy tôi sầm mặt, em cứ từ từ ăn, đừng để tâm đến họ. Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, quay sang nói với An, có ai nói với cậu là cậu lật mặt rất nhanh chưa? Có hả? Hai cô nàng bị bơ đẹp, tức tối lấy ly nước tạt vào người An. Giam ba cái chiêu trò cũ rích này anh đây nằm vùng cả rồi. Huy thản nhiên dùng tay hất ly nước vào người họ trước khi họ kịp hành động. Anh xin lỗi, tôi chưa tay, nếu hai người còn làm phiền nữa tôi gọi cảnh sát đấy nhé. Tức tối vì không đạt được mục đích, họ đùng đùng bỏ về, chẳng thèm đếm xỉa gì tới hai tô mì nóng hổi trên bàn. Không cần để ý, em cứ ăn đi. Giờ thì An hiểu vì sao Hoàng lại bảo Huy hiền chứ không nhu nhược rồi, dám tạt nước vào thiền kim tiểu thư thế kia mà. Nó cũng phát hiện ra rồi, chỉ cần là người anh thương, anh sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng. Chương 24 pháo hoa. Sau bữa ăn đầy trắc trở thì họ cuối cùng cũng ra đến công viên, không khí buổi đêm vô cùng mát mẻ, lại thêm hôm nay trời đầy sao khiến tâm trạng của ai cũng vui vui. Chị à, đi chơi đu quay thôi. À ừ, đi thôi. Sơn kéo An đến chỗ đu quay, Huy và Hoàng chậm rồi bước theo sau hai cái bóng nhỏ đang lòn ton chạy. Cho tôi bốn vé. Huy và Hoàng xuất hiện ở đây theo đúng nghĩa là cây ATM kiêm chân chạy vặt cho hai đứa trẻ kia. Mà thôi, họ tự nguyện theo sau thì dám chịu thôi, ai bảo si tình làm gì thế. Rồi bốn người lên đu quay. Đu quay cứ quay chậm chậm, đưa họ lên cao. Sơn nói đúng, nhìn ngắm thành phố từ nơi cao như vậy, quả thật rất đẹp, hôm nay lại còn là ngày trăng tròn và sáng nhất nữa. Khung cảnh đẹp mê lòng người khi nhỏ, An thường nghe bà bảo rằng, tuổi mực tím thường được ví như tuổi trăng tròn, vì trăng tròn là thời khắc trăng đẹp nhất, sáng nhất, tựa như những kỷ niệm tuyệt vời nhất, những hình bóng đẹp nhất của một đời người. Nó bất giác mỉm cười khi nhớ lại lời bà nói, rồi lại bất giác đưa chiếc máy ảnh đã cũ của mình lên, canh canh chỉnh chỉnh. Thế khi nãy Hoàng và Sơn đã lập ra một mưu kế, hai người họ đi một khoang, để Huy và An đi một khoang. Nuốt tình sùng lúc thực hiện kế hoạch này cũng run lắm, chỉ cần bỏ lỡ là coi như đi tong. May mà vị thần tình yêu cũng muốn Huy và An thành đôi nên kế hoạch thành công mỹ mãn. Huy từ nay đến giờ hoàn toàn không hề nhìn ra cửa sổ, ân cần nhìn An chậm rãi đưa máy ảnh lên chụp. Anh nói với An, trăng đêm nay đẹp nhỉ? Một, ừm, đẹp thật. An dường như không hiểu được đằng sau câu nói ấy đang ẩn ý điều gì, hôn nhiên đáp, anh có thích trăng không? Thích chứ, đặc biệt là trăng tròn, nó bật giác liên tưởng đến bà nó. Trước kia nó cũng từng hỏi bà một câu như thế và bà nó trả lời rất giống với Huy nè, em có quan trọng đối với anh không? Rất quan trọng là đằng khác. Sao em lại hỏi thế? Chỉ là em không hiểu. Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, hiền lành hơn em, nhưng anh cũng chỉ đối tốt với họ, chưa từng coi họ là người quan trọng. Em chỉ là một đứa nhóc cứng đầu bị ông trời bỏ quên mà vội đi tìm cái cờ hờ tết thôi. Vì sao anh lại đặc biệt đối xử với em như thế? Vì em là chính em. Anh không thích những cô nàng quá yếu đuối, cũng không thích một người quá cứng rắn. Chỉ là khi gặp em, anh biết vì sao em lại phải gồng mình lên chống lại cả thế giới. Anh biết vì sao người con gái phải mạnh mẽ, và anh biết vì sao ai cũng cần một điểm tựa để ngã lưng vào. Khi bên em, anh không cần phải giấu giếm gì cả, có thể thoải mái bộc lộ tâm tư của mình. Anh có thể là chính anh, có thể cười cũng có thể khóc, không cần phải gồng mình đóng vai người tốt nữa. Vậy nếu như một ngày em đi mất, liệu anh có buồn không? Sao lại không buồn chứ? Em xuất hiện mang đến cho cuộc đời anh một gam màu mới, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành. Lần đầu gặp em, anh đã thấy em rất khó hiểu, còn vô cùng ương bướng, hết lần này đến lần khác chối bỏ sự giúp đỡ mà tìm đến cái chết. Có lúc anh đã muốn mặc kệ em rồi, nhưng mà hình như anh đã không thể bỏ mặc cô gái ngày ấy vì mệt mà ngất xỉu nữa rồi. Một khoảng không im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng đu quay đang ngày càng lên cao. Giữa họ không hề có chút toan tính gì, chỉ là hai đứa trẻ lạc đường bỗng tìm thấy nhau, cùng nhau bước trên một đoạn đường, rồi đột nhiên muốn cùng đi đến hết con đường này. Đã có vài ba tiếng pháo nổ lên, xa xa cũng đã thấy một vài tia sáng lóe lên giữa bầu trời. Thời gian sắp điểm 12 giờ, phía dưới đã có tiếng người ta đếm ngược 5, 4, 3. An này, Huy gọi nó hai, một trăng hôm nay đẹp nhỉ? Hai, một tiếng pháo vang lên không ngớt. An nghe rõ từng chữ Huy nói, vẫn chưa hiểu lắm lời anh, chỉ biết rằng khi anh nói câu nói đó, ánh mắt cùng giọng nói của anh tất cả đều đang hướng về phía nó, nhẹ nhàng đến bên nó, nhẹ nhàng làm ấm trái tim nó. Hôm nay có người bày tỏ tâm tư của mình rồi. 1, 2 trang hôm nay đẹp nhỉ là một cách tỏ tình của người Nhật, mang hàm ý rằng anh yêu em. Chương 25 màn đêm đu quay dần dần hạ xuống, tiếng pháo cũng dần dần nhỏ đi. Thích thật đó, ăn nói, vẻ mặt có chút liên tiếc khi xuống đến nơi. Huy đăm chiêu nhìn cô nhóc thân người nhỏ nhắn bước đi trước mặt mình, trầm ngâm nghĩ thế nào rồi. Hoang hích một cái rõ là thốn vô đầu, Huy nhằm kẹo anh về lại thực tại. Hờ ư, mở mở mở, Huy nhún vai bày tỏ rồi. Không hẳn hả? Đại khái thì tớ ẩn dụ sâu xa quá nên có vẻ con bé chưa hiểu. Mà thôi, sau này nói rõ cũng không muộn, cho con bé thêm ít thời gian đi. Dù sao nó vẫn còn ám ảnh về quá khứ mà. Buổi tối hôm ấy trên trời răng đầy sao sáng, tất cả đều lấp lánh như đang muốn chứng kiến cuộc tình đang nhẹ nhàng được hình thành, không vội vã, không ồn ào, chỉ có yêu thương và ân cần ở bên nhau. Vì ngày lễ diễn ra vào chủ nhật nên ngày mai họ được nghỉ bù thêm một ngày nữa. Nhà Huy ai cũng đều đi du lịch hết cả, mãi đến thứ ba mới về nên anh định rủ An đến nhà mình nhân lúc Hoàng và Sơn đi mua nước. Huy hỏi An, hôm nay em đến ở nhà anh được chứ? Hả, sao thế được? Sẽ làm phiền anh làm đó. Anh có chút chuyện muốn kể cho em, có được không? Vậy thì tối nay làm phiền anh rồi. Nó cuối người cảm ơn cái con bé này, sao lại lễ phép đến thế chứ? Hoàng nhận được tin nhắn giữ chân Sơn để mình được ở riêng với An Tử Huy nên cũng ra tay bảy mưu tính kế. Cậu đưa tin nhắn cho Sơn đọc rồi bảo thằng bé đóng kịch với mình chút e hèm. Tối nay em muốn tá túc nhà anh Hoàng. Hai người về trước đi, ngày mai anh Hoàng chở em về sau. Hả, à, ừ, nhớ không được làm phiền Hoàng rõ chưa? Huy tự nhiên dịu ngang khiến Hoàng xịt keo cứng ngắc, ngơ ngác không biết đó phải bạn mình không thần tình yêu tác động đến con người lớn đến vậy sao? Hoàng thầm nghĩ thế là bốn người hai xe, chạy về nơi cần bề cạnh. Cách Huy mở cửa nhà, bật đèn rồi giữ cửa cho An vào. Ở ngoài người đi đâu hết rồi sao? Ừm, nhà anh đi chơi rồi, thứ ba mới về thế sao anh không đi cùng? Nếu đi cùng anh sẽ lỡ việc ở trường mất nên anh đành ở nhà. Em uống sô cô la chứ? Ừm. À hay để em pha cho, thôi thôi cô đường, ngồi yên đó đi, em mà bị phỏng thì đầu anh rơi khỏi người mất. Xì, ai làm gì anh đâu mà nói ghê thế. À, chết rồi, em không mang đồ theo muốn đi tắm sao? Để anh lấy đồ cho em mặc được đồ của anh mà đúng chứ? Ừm. Vậy làm phiền anh rồi. Huy lên lầu lấy đồ cho nó, còn nó thì ngoan ngoãn ngồi dưới lầu đợi anh. Nó thấy anh cứ quái quái thế nào, chẳng giống mọi hôm. Kể từ lúc xuống đu quay anh cứ im thin thít, vẻ mặt còn đôi chút buồn buồn nữa. Ngốc, em nghĩ gì mà đờ người ra thế? Huy đặt đồ lên đầu nó, kéo nó tỉnh lại. À, em đi tắm đây. Chạy vội lên lầu thật tỉnh anh cười trừ, vẻ mặt mười phần nuông chiều. Anh lại quay vào bếp, pha cho nó ly sô cô la còn mình thêm ly đen đá. Giờ này cũng 2 giờ sáng rồi anh còn uống đen đá, hẳn là đêm nay khỏi có mà ngủ chắc rồi. Mà dù muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, lòng anh rối thế này cơ mà. Em tắm xong rồi. Anh lên tắm đi à? Ừm, vậy em mang cái này lên ban công phòng anh đợi anh nhé. Cẩn thận nóng đấy, phòng Huy có cái ban công với view cực kỳ tuyệt vời. Mỗi khi không ngủ được anh thường ra đó ngắm mây nên ngoài nó cũng được bố trí rất đẹp, có đầy đủ bàn lẫn ghế để ngồi chị hiệu đẹp chứ. Tắm xong anh vào phòng, thấy nó tròn xoe mắt nhìn lên bầu trời, tay lăm le nút chụp của máy ảnh ứng, rất đẹp. Họ ngồi cạnh nhau, chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời khuya rồi nghe tiếng gió thổi xào xạc. Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao? An đột nhiên hỏi Huy, sao em lại nghĩ thế? Vì mặt anh không vui chút nào, trông cứ như anh già đi thêm một tuổi rồi ấy. Ngày bé em có một người bà, là người đã tặng chiếc máy ảnh này cho em. Bà rất hiền, còn rất thương em, là người duy nhất cho em cảm giác bình yên khi nhỏ. Bà cũng dạy em rằng, muốn khóc thì cứ khóc, muốn la thì cứ la, muốn buồn thì cứ buồn, không nhất thiết phải lúc nào cũng cười. Vậy nên em mong rằng anh cũng sẽ như thế, buồn thì khóc, không cần phải cứ đeo mặt nạ mặt cười hoài. Anh từng dạy em điều đó cơ mà, sao chính anh lại quên thế hả? Nó bày ra vẻ mặt hờn dỗi để làm Huy cười. Anh cười nhẹ, bà cụ non gì chứ? Thế sao anh lại không cười? Em có biết vì sao những ánh sao kia phải tự mình tỏa sáng không? Tại sao? Vì chúng không muốn trở thành một phiên bản của bất kỳ ai. Từ khi còn bé, anh vẫn luôn được dạy rằng phải nhường nhịn, phải giỏi giang, phải tài năng, phải là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh khác. Vì vậy mà tuổi thơ của anh cũng vô cùng buồn tẻ. Lớn lên anh vẫn tiếp tục đóng cái vai người hoàn hảo đó, khiến anh dần quên mất bản thân mình là ai. Nhưng rồi em xuất hiện, phá hỏng hết mọi bức tường anh đã cố dựng nên để giam cầm con người thật của mình. Ở trước em, anh thấy mình nhẹ nhõm, không cần phải lo đến một tiền, không cần phải vào vai nhân vật chính nữa. Anh được là chính anh khi ở cạnh em, vậy nên ăn à, dù thế nào cũng đừng bỏ anh lại có được không? Anh gục đầu lên vai nó. Người anh rất thơm, đặc biệt là tóc, cộng thêm gió trời cứ bay ngang qua, mang theo mùi hương quấn quanh đầu mũi nó, nhưng nó chẳng thèm để ý gì, thứ nó để ý chính là dáng vẻ mệt mỏi tựa vào người nó của anh. Nó xoay người anh lại, ôm anh, em sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở đây, sẽ luôn xuất hiện khi anh cần em, được chứ? Huy bất ngờ, lần đầu tiên nó chủ động ôm anh. Huy từ từ luồn tay qua sau người nó, ôm nó lại. Không sao mà, em ở đây rồi, anh cứ khóc nếu anh muốn đi, không sao đâu. Vài ba giọt nước bắt đầu rơi xuống, làm ướt một bên vai áo nó. Anh khóc rồi. Mọi bất ước bao năm qua anh cố gắng kìm nén đột nhiên tuôn trào khiến anh không thể khống chế được cảm xúc của chính mình nữa. Rồi không sao, có em ở đây rồi, nó nhẹ nhàng vỗ về anh. Ăn à, cảm ơn em đã xuất hiện trên cuộc đời, anh thích em. Cuối cùng vẫn là không kìm được mà nói ra rồi. Chương 26 ước hẹn anh thích em. Tim nó hững mất một nhịp, nó không thể tin vào tai mình, nó vừa nghe gì thế này? Nó vội đẩy anh ra, cố giữ cho mình bình tĩnh. Không, làm sao một người tuyệt vời như anh lại thích một đứa trẻ ngạo mạn như em được? Em sẽ không mang lại hạnh VH không phải? Huy hét lên, lần đầu tiên nó thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Anh xin lỗi, anh vội quá rồi, nhưng mà chỉ có khi bên em, anh mới biết mình là ai. An à, đối với em, anh là gì thế? Nó cũng không biết nữa, nó đúng là có chút động lòng với anh nhưng nó sợ sợ rằng mình không xứng, sợ rằng vì mình mà anh vướng phải rắc rối. Dù vậy, dẫu cho có sợ, nó vẫn đáp lại anh em anh là một người quan trọng đối với em nhưng em sợ. Sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Sợ mình sẽ kéo anh vào rắc rối. Vậy nên liệu anh có thể chờ em không? Đến khi em trưởng thành, đến khi em thật sự cứng rắn, em sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng mà trong lúc đó, xin anh đừng xa em. Mắt nó bắt đầu ướt, những chữ cuối cùng cũng bị nước mắt chèn ngang, không thể nói do anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, lau nước mắt cho nó, trong khi khỏe mắt anh cũng tuôn rơi được anh sẽ đợi mà. Không sao, dù có phải chờ đến tiếp sau, anh vẫn sẽ ở bên đợi em. Tình yêu học trò là một thứ gì đó rất đẹp nhưng cũng rất đau. Vì chúng ta chưa trưởng thành nên giữa cả hai không hề có chút toan tính gì, tất cả đều là thật lòng. Nhưng cũng vì còn quá đồng bột nên chúng ta luôn vô tình làm tổn thương nhau, nhưng người có thể vì thấy bạn khóc mà sẵn sàng chạy đến bên dù ở xa đến mấy chỉ để ôm vào lòng, người có thể vì đôi lúc bạn im lặng mà nhận ra bạn đang không vui, người có thể trong lúc khóc vẫn chỉ nuông chiều theo ý bạn, ác không phải là một cuộc tình thoáng qua giữa bầu trời thanh xuân này rồi được một lúc thì cả hai ngừng khóc, lại lặng lẽ ngồi cạnh nhau bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, chỉ còn nghe lại tiếng gió khẽ khàng bay ngang qua rồi đi mất ăn à, sau này em muốn làm nghề gì? Huy đột nhiên hỏi An, em muốn làm luật sư. Anh hiểu vì sao nó lại muốn đi vào con đường ấy, dẫu biết nó không hề dễ đi vậy. Còn anh muốn làm phi công. An cũng hiểu vì sao anh lại thích được vươn mình lên bầu trời xanh kia. Vậy chúng ta có thể ước hẹn không? Ngày này 10 năm sau, khi cả hai đã trưởng thành và khi cả hai đã đạt được ước mơ của mình, nếu em và anh vẫn còn đồng hành cùng nhau, khi ấy, hãy tỏ tình em thêm lần nữa. Huy thấy vành thai nó đo đỏ khi nói ra câu đó. Cũng đúng, An chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ mà. Hứa nhé. Hứa. Những vì sao sáng kia sẽ chứng giám cho chính ta, được chứ? Đồ ngốc này, anh cười thì tại bây giờ khuya thế này rồi còn ai làm chứng cho nữa đâu chứ. Nó bĩu môi thấy được anh cười làm nó cũng vui, lây nó với tay lấy chiếc máy ảnh, lại canh canh chỉnh chỉnh chụp lại hình hai ly nước đã nguội ngắt rồi nó bảo anh cười, lại canh canh chỉnh chỉnh rất lâu, em làm gì mà lâu thế? Hưng, điên nào, sao anh gốc nào cũng đẹp thế? Đây là muốn chụp dìm anh sao? Ai bảo anh đẹp quá làm gì chớ? Cái con nhóc này hôm nay gan lớn nhỉ? Anh đứng dậy đi đến chỗ nó, xoa xoa đầu nó đến rối tung cả tóc anh. Cách anh lấy máy ảnh của nó bấm chụp giờ thì ai cũng xấu rồi nhé. A a a, anh chết với em. Hạ hạ vờn qua vờn lại cuối cùng đầu ai cũng rối mù như cái tổ quạ, mà có khi còn xấu hơn nữa ấy chứ, thế mà vẫn cười tươi ngon lành tối nay ngủ phòng anh nhé. Anh định làm gì em? Em nghĩ xa quá rồi đó. Anh ra ngoài nằm, em ở trong phòng ngủ đi. Giường cũng rộng, chăn cái gối ở giữa là được chứ gì. Hề được không đó cô nương? Được. Thế là tối hôm đó, một hàng gối được dựng lên giữa hai bạn trẻ, ngăn cách hai cái con người đang ngủ ngon lành này ra đêm ấy, có một vì sao âm thầm trở nên sáng hơn, hệt như tia hy vọng đang ngày càng rực rỡ trong lòng Huy. Chương 27 bình yên. Anh tỉnh dậy, thấy cô gái nhỏ đang ngủ say bên kia hàng gối, chợt nhớ lại lời hẹn ước tối qua mà lòng cứ lâng lâng. Ngoài trời chim đã tung cánh bay cao, lượn qua lượn lại hót ca thật vui. Chợt mắt anh va vào chiếc máy ảnh nó để trên bàn. Bất giác, anh tiến tới lấy cái máy, canh canh chỉnh chỉnh sao cho thấy được trọn bộ khuôn mặt đang ngủ say của nó. Tách nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá nửa, quay sang không thấy anh đâu, trong lòng lại đột nhiên có chút sợ hãi, sợ anh vì câu nói hôm qua của mình nên vội biến đi mất. Nó gấp gáp chạy xuống nhà ngó quanh, cuối cùng cũng yên tâm thở phào một cái khi thấy anh đang ngồi dưới nhà. Việc em dậy rồi sao? Sao còn chưa sửa soạn lại đã chạy xuống thế này? Anh phì cười trước bộ dạng tả tơi của nó. Đầu nó thì rối, quần áo thì mượn áo anh nên còn rộng, mặc lệnh cả một bên vai, may mà là áo tay dài nên còn che chắn được, nếu không nó đã lộ hết một phần vai của mình ra rồi. Cái gì chứ, còn không phải tại thức dậy mà chẳng thấy anh đâu nên mới phải đi tìm sao? Em đâu phải tiên nữ đâu mà thức dậy là xinh đẹp rạng ngời. Nó mang anh hai hơi đo đỏ rồi rồi nó con mau lên vệ sinh cá nhân đi, anh có làm há cáo rồi đấy. Nó cười với anh, nhường như giữa họ chẳng còn bức tường ngăn nào nữa cả. Vệ sinh xong nó chạy xuống nhà, nhanh nhẹn lấy há cảo rồi ra bàn ngồi cùng anh. Anh làm gì thế? Bài kiểm tra đợt trước lớp có vài con điểm không ổn nên giáo viên nhờ anh coi lại rồi tổng hợp chỗ mọi người bị hỏng để dạy lại hệ, vất vả thế. À, phải rồi, nó moi ra mớ để cường dạy tôi. Cái này mà cầm đi đánh ghen là bao thắng. Bài này làm thế nào hả anh? Nó chỉ tay vào một bài tập với cái để chiếm gần nửa trang giấy, nhìn thôi cũng thấy ngắn rồi, nói chi là vẽ cái hình ra, thật ra thì nó làm được phân nửa rồi, phân nửa còn lại nghĩ mãi chẳng ra nên mới lôi ra hỏi anh. Đằng nào thì nó cũng xong hết bài tập rồi, hoàn thành nốt cái này là có thể đi đọc sách rồi. Anh cũng tận tình chỉ nó, say sưa đến mức xế chiều đến lúc nào còn chẳng hay, mãi đến khi Hoàng Trở Sơn về mới nhớ ra thế nào rồi. Hoàng tranh thủ hỏi Huy khi vào bếp làm đồ ăn tối thành công phân nửa rồi hả? Còn có vụ này nữa sao? Thì là, Huy kể Hoàng nghe chuyện diễn ra vào ngày hôm qua thôi, thế cũng được. Dáng mà bảo vệ con bé đấy, con bé mà có vết sức nào tớ liền bằng cậu ra thành từng mảnh. Cậu đây là tính phạm tội giết người hả? Eo, cậu có muốn tớ thực hành ngay luôn không? Hoàng cười, tay lăm le con dao thái thịt ấy, đại ca bình tĩnh. Hai anh xong chưa? Em với chị An đói gì hai chị em ló đầu vô bếp nhìn hả? À sắp xong rồi, hai đứa chờ chút nhé. Món ăn nhanh chóng được bày biện trên bàn, toàn món ngon, đặc biệt là trong số đó, món nó thích chiếm gần nửa bàn. Cứ cái đà này chắc chỉ nửa tháng nữa thôi nó sẽ tròn lăn quay ra mất. Một bàn bốn bạn trẻ cùng nhau ăn ăn uống uống, xong thì phụ nhau dọn dẹp rồi rủ nhau lên sân thượng đốt pháo hoa. Đó là loại pháo hoa nhỏ của Nhật, dạng cây dài, đốt lên nhìn như pháo hoa phiên bản thu nhỏ vậy. Lần đầu tiên nó trải nghiệm trò chơi này, thích lắm, mặt mày rực rỡ, cười tươi hơi là tươi quá ạ, nhìn cứ như chúng ta đang tự mình thắp sáng bầu trời ấy nhỉ. Đẹp thật đó. An nói ừng, rất đẹp, anh đáp lại lời nó. Cơ mà nãy giờ anh chỉ đốt có một cây, mà cái cây đó đã tàn từ lâu rồi. Thế anh khen cái gì đẹp trong khi pháo đã tắt? À thì còn ai ngoài nó nữa? Chật chật Hoàng thật lưỡi, chửi thầm bạn mình dám có bồ bỏ bạn. Rõ đã hứa là sống chết có nhau mà thế quái nào lại có bồ trước bạn thế? À phải rồi ha. Huy hình như có cái mấy chiếu nhỏ đó, hay chúng ta đi xem phim đi. Nhưng mà ngày mai còn phải đi học nữa, em không muốn bị ngủ quên đâu. Sơn nói đúng đó, đằng nào hai hôm nay chúng ta cũng thức khuya dữ lắm rồi. Ê làm gì có coi phim đâu. An à, em muốn coi lại mấy tấm hình lúc nhỏ của Huy khô cậu ngậm miệng lại cho tớ. An à, Hoàng nói bậy th em muốn coi. Mắt An sáng rực, lấp lánh còn hơn cây pháo nó cầm trên tay Tuyệt. Huy hết lỗ để chui xuống rồi, mọi hình ảnh ngờ nghệ khi xưa đều sẽ được khơi lên hết thôi, thì An đã muốn thì anh cũng chịu theo vậy. Dù là lúc này đây, anh chỉ muốn trốn đi đâu cho đỡ quế thôi, đây thật sự là anh khi nhỏ sao. Nó dáng nhịn cười Hoàng cho An cái tấm Huy được mẹ hóa trang cho thành siêu anh hùng trong dịp lễ hóa trang, mặt anh thì đang ngơ ngơ, bộ đồ thì rộng thùng thình, cái áo choàng đằng sau thì như cái tà váy cưới của cô dâu, dài mấy thước em đừng cười nữa mà. Huy lấy tay che mắt, hai anh đỏ chót trời ơi, cái gì nữa dậy nẻ qua đến tấm thứ hai thì nó hết nhịn nổi rồi, bật cười thành tiếng Anh, có thể làm nghề diễn hài kịch được đó. Nó trêu anh Huy ba phần bất lực, bảy phần, ừ ý chăm ba. Biết thế nào được bây giờ, nếu đó mà là Hoàng hay Sơn thì Huy đã cho ngay một cú đánh chuẩn xác rồi. Nhưng đây lại là An, ngoại lệ của đời anh nên cũng chỉ đành ngồi yên chịu trận thôi, coi ai kìa, sao bình thường hùng hồn lắm cơ mà Hoàng thêm dầu vào lửa, cậu im ngay cho tớ. Huy nhìn Hoàng cười, chuẩn nụ cười của sát nhân rồi, hạ hạ, được rồi không chọc anh nữa, nhìn lạ thật đó. Được rồi mà đừng cười nữa An à. Huy đỏ bừng rồi. Rồi rồi em không cười nữa. Ngày mai lên lớp tớ xử cậu sau nhé. Huy nhìn Hoàng, sắp có án mạng rồi bớ làng nữa ơi. Chương 28 vì anh sẽ bảo vệ em An lại tá túc nhà Huy, hàng rào gối tiếp tục được dựng lên, ngày mai anh đưa em đến cổng trường có được không? Huy hỏi An hửng, tại sao? An mơ màng hỏi lại, mắt lim dim sắp ngủ, dù sao mọi người đều biết anh bảo vệ em rồi, nếu cứ mãi không ra mặt thì sẽ lại có người bắt nạt em nữa mất. Hơn nữa ngày mai anh phát biểu tại trường em cơ mà. À phải rồi ha. Em còn chưa soạn văn để nói cho ngày mai nữa. Nó hốt hoảng reo lên trả là ngày mai trường tổ chức hoạt động nho nhỏ giúp khối chín định hình được con đường mình đi. Vì nó là đứa nhận được học bổng xuyên suốt những năm cấp 2, còn chưa ra trường đã có nơi chú ý đến, gửi thiệp mời nhập học đến nó nên trường muốn để nó lên nói vài phần nhằm khích lệ tinh thần học tập của mọi người. Với cả, bài thuyết trình nào của nó cũng hút hồn người nghe nên cả thầy lẫn trò đều mê nó lắm. Còn Huy vì là trò cưng trò ngọc của trường nên dù đã bị đuổi khỏi cổng 2 năm rồi nhưng năm nào cũng bị réo tên gọi về. Lần đầu tiên anh gặp nó cũng là vì phải quay về vì chuyện này đây, em mà cũng cần soạn thảo trước á. Em cũng là con người đấy. Chơi ạ. Thôi kệ đi, anh cũng chưa soạn, đằng nào chiều mai mới nói mà. Không sao anh nói nghe hay thật nhỉ. Anh mà. An chồm người dậy, xoa cho đầu tóc anh rối tung lên he, em đi ngủ đây. Nó quay người ra phía cửa sổ em. Huy muốn mắng mà không có gắng lạ lên nửa lời, xem ra con hổ nào rồi cũng phải ngoan ngoãn trước người mình thương mà thôi. Sáng hôm sau đúng như lời nói, Huy đưa An đến trước cổng trường, còn là cổng chính nữa. Hoàng vì phải lên sớm sắp xếp tài liệu nên đã đi trước, Huy đưa An và Sơn đến trường rồi thả ở đó, dù rất vội nhưng cũng không quên dặn dò, có chuyện gì hai đứa phải báo cho anh biết ngay đó. Nhớ chưa? Anh làm như em với chị An còn là con nít ấy. Ai mà biết được em sẽ gây ra chuyện gì cơ chứ, anh là đang khinh thường em sao? Anh chưa từng nói thế nhé An, em cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chưa. Huy quay sang nói với An, giọng dịu hẳn đi. Sơn bị anh hai bơ đẹp, tức tối chửi thầm thần tình yêu, nhưng thôi, chị An vui thế này thì đứa em trai đây chịu thiệt chút cũng được dặn dò xong. Huy vội chạy lên trường, Sơn tiếp tục cùng An bước đến lớp, Sơn ghé lớp An nhiều, cũng tiện thể làm quen với anh chị khối trên nên giờ đi đâu ai cũng quen mặt. Lại thêm tính cách năng động, hướng ngoại, khác hẳn với vẻ trầm tính của anh hai nên cũng nhiều bạn bè chú ý đến, cứ lần nào ghé lớp An, Sơn lại được dịp ăn ké mấy món bánh kẹo của tiền bối, đến mức An phải dọa rằng, ăn thêm miếng nữa, chị sẽ cho em thêm một để nâng cao. Mỗi lần như thế Sơn đều sợ toát hết mồ hôi, thêm ký ức về quả mắt rùng rợn của anh hai khi biết chuyện làm cậu run người, vội thả biếng kẹo, miếng bánh trên tay xuống mà cáo từ về lớp. Nói chung là kể từ ngày Huy và Sơn đến, cuộc sống của nó cũng dần trở nên nhiệm màu hơn, lớp mặt nạ tươi cười cũng theo đó mà mọc dần, lộ ra nụ cười thật của nó khiến cả lớp cũng vui lây. Sao mà nhiều tài liệu dữ vậy nè? Hoàng nằm gục xuống bàn ghi thấy mớ tài liệu làm từ sáng đến giờ vẫn chưa xong, tuần này trường họ có kiểm tra đầu vào, nhưng vì xuyên suốt mùa hè Huy và Hoàng đã tham gia nhiều cuộc thi quốc gia nên giờ được đặt cách xuống đây ngồi sắp xếp lại đồ giúp thầy cô. Cái này mà là đặt cách cái gì, cha tấn thì có Huy ngả người ra sau, lấy tay xoa xoa mắt đi mua gì uống không. Huy đề nghị đi cho con hai ly cà phê gừng. Không phải giờ này vẫn còn là giờ thi sao? Vẫn còn một tiếng nữa mà. Sao thế? Đằng kia Huy chỉ tay về một góc của căn tin, ở sao nhìn họ quen thế nhỉ? Này, nhóm đằng đó, giờ vẫn còn là giờ thi đấy. Thì sao chứ? Bọn này không quan tâm. Ấy mày làm gì thế? Qua phải. Đám học sinh vẫn cắm cổ vào màn hình điện thoại tách. Tách, tách tiếng máy chụp phát ra từ tay Hoàng, mày làm gì thế hả? Có biết bọn tao là ai không? Không biết và không có nhu cầu biết à, là đám người lần đó đòi tiếp xúc thân mật với An Huy nói, nhớ ra khuôn mặt của kẻ đứng đầu hả? Còn cả gan đến trường cấp 2 dụ dỗ nữa sao? Ha, thì sao nào? Cái trường này không ai làm gì được tao đâu. Ha 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 a bắt mày rồi, ạ lộ ba gì thế? Chơi không lại nên nói mét hả? Tao không cho mày mét đấy. Bọn họ giật lấy điện thoại từ tay Huy, thẻ điện thoại cho Hoàng không thương tiếc, như thể đó chỉ là mô hình đồ chơi thôi ấy. Nói với ba tớ là tìm thấy người muốn làm hại An rồi, nhờ ba lên Trường An một chuyến vào giờ trưa. Mi nói với Hoàng Anh từng học võ nên dăm ba cái thằng công tử tưởng mình giàu mà làm mẫu này chuyện nhỏ, một nốt nhạc là xong rồi, giờ tự mình đứng dậy lên phòng hội học sinh hay đợi tôi bắt lên. Huy dùng lời nói lạnh hơn băng ra lệnh gì, mày lời đó. Bọn họ cuối cùng cũng im lặng mà nghe lời rồi, tưởng cậu đánh nhau giỏi lắm mà. Sao giờ chật khớp vai rồi? Hoàng Trọc khi thấy Huy cứ xoa xoa vai trái lâu rồi không tập lại thôi, kệ đi tiểu này mà xuất hiện trước mặt An, không chừng con bé khóc cho cậu xem đấy. Cậu muốn thấy con bé khóc hả? Hửm. Đi lên phòng y tế mau. An mà rơi một giọt nước mắt nào thôi là tớ cho cậu vẹ tay luôn đó. Đi nhanh. Rồi rồi tớ đi dù Huy mới là người An chọn nhưng xem ra anh có nhiều tình địch quá nhỉ, thậm chí là còn bị chính gia đình mình hăm dọa. Chỉ cần An thiếu đi quọng tóc nào liền đưa anh ra hành hình, giờ thì anh có muốn bật lại cũng không được, vì nóc nhà này coi bộ vững chắc quá. Chương 29 An ngồi yên đó rồi mời phụ huynh lên đây đi. Huy chỉ tay vô chiếc điện thoại bàn trong phòng hội học sinh trường bọn họ, nơi đáng sợ nhất không phải phòng giám thị, cũng không phải phòng giáo viên, nơi mà không học sinh nào muốn bị réo tên vào chính là phòng hội học sinh, nơi mọi tội lỗi đều sẽ được phô bày cùng với bầu không khí không thể nào áp lực hơn được. Đám côn đồ khi nãy còn năng ứng, bước vào đây, dù trước mặt chỉ có hai con quái vật, song họ chỉ dám nói khẽ cười duyên, nghe lời mà gọi phụ huynh đến tìm thấy học bạn rồi nè. Bằng điểm tả không thể nào tả hơn Hoàng đưa mớ học bạ cho Huy nè, giao tụi bây lục học bạ tao được. Đó đâu phải thứ muốn đụng là đụng đâu. Ha, kỳ này tụi bây chết chắc với thầy hiệu trưởng rồi. Bọn họ cười danh, lén chụp lại bằng chứng e hèm, mấy anh kia làm gì đó. Một người đàn ông cao giáo từ ngoài cửa bước vào, dáng vẻ oai nghiêm, trương trạng, cơ mà. Nè sao mà hai đứa bật máy lạnh thấp thế? Lạnh chết thầy giỏi làm nũng với Huy và Hoàng, thầy có thể đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện có được không? Huy nói, lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên xì, mấy đứa nghiêm khắc quá đó. Ừm, là thầy hiệu trưởng, người đã điều hướng cho ngôi trường này trở thành một nơi chứa toàn nhân tài với đội ngũ giảng viên cùng cơ sở vật chất tuyệt mỹ bản. Người ta nói đúng, người có tài thường có tật mà. Ôi chưa gì đã tìm thấy học bạ rồi sao thầy à? Bọn họ dám lục lọi học bê đám học sinh định mách lẻo nhưng bị thầy hiệu trưởng chặn lại im nào. Mấy em càng nói mấy em càng sai, là thầy nhờ hai đứa này tìm giúp đó, nhưng cạch tiếng mở cửa vang lên, ai làm hại An của ta? Ba Huy vừa nói vừa thở muốn đứt hơi. Bác cả từ từ thôi, một cậu trai từ sau bước tới hơ, anh về nước rồi sao? Dô, lâu rồi không gặp, em lớn thế rồi nhỉ? Huy ngoài sân ra, còn có một người anh tên Huy đang du học nước ngoài. Ôi trao đồng thế này. A, thầy hiệu trưởng đây rồi. Phụ huynh của đám học sinh kia cũng vừa tới, nhét vào tay thầy hiệu trưởng biết bao nhiêu là quả như đang muốn hối lộ e hèm. Được rồi, tất cả đều tới đủ cả rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. Hồ Ba Huy cười lạnh sau khi nghe Huy kể, phong thái đậm chất một cảnh sát trưởng khiến ai cũng dùng người nè. Mấy người có bằng chứng không hả? Có chứ, tất cả đều được ghi lại trong đoạn video này cả rồi. Huy phát đoạn video vào ngày Huy gặp An ở sân sau trường lên hử, lỡ đó là video cắt ghép thì sao? Đúng thật, vì là khu bỏ hoang nên chất lượng video đã giảm xuống đáng kể, còn không thể nhìn rõ hoàn toàn nên rất khó để biết là thật hay giả. Huy đã lường trước được việc này, khi nay đã nhờ Hoàng đi đón An đến đây. Chỉ cần nạn nhân nói, mọi chuyện sẽ không thể chối cãi nữa. Cảnh Hoàng mở cửa cho An bước vào, một trong số đám học sinh kêu bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, vừa hay bị Huy ghi lại đội hình bốn người tự giác đứng lên, chứa chỗ cho An ngồi ở trung tâm. Huy nãy giờ mãi mê nhìn vào máy tính, còn chưa kịp hiểu chuyện thì bị Huy thúc một cái vô bụng, lôi sang ghế kế bên ngồi. Anh ghim mày rồi nhé. Huy thầm nghĩ, An à, em từng gặp những người này rồi đúng chứ? À, ừm, sau cái lần nó nhảy lầu không thành, tâm lý nó vẫn chưa được ổn định, vậy nên khi gặp lại người ngày trước từng muốn lấy mình ra làm trò đổi truy, dù lúc trước còn mạnh miệng đáp trả nhưng bây giờ nó có chút run sợ, tay bất giác đưa sang nắm lấy bà cáo. Huy Huy cảm nhận được ai đó đang nắm áo mình, vội chứng An nó. Em cứ kể đi, anh ở đây mà, không ai làm hại em đâu. Huy ngồi kể bên bị Huy dọa cho sợ, thằng em mình đây á. Rồi An kể, người nó ngày càng run lên ha, nhiều đó thì sao đủ để gọi là bằng chứng. Lỡ đầu cô bé này nói láo thì sao? Quả là những vị phụ huynh cứng đầu. Không chỉ được cho xem những lần vi phạm trước đó của tuổi kia mà còn có nhân chứng bị hại vẫn ngoan cố cho rằng là mình đúng. Giờ thì hiểu vì sao những đứa con cưng ấy lại hống hách thế này rồi. Thấy An cứ run người lên, mặt cúi gầm xuống, còn nhắm mắt khi nghe tiếng la từ phụ huynh. Huy đứng lên nói, nếu mọi người vẫn chưa tin, vậy xin mời mọi người kiểm tra thử một chút. Huy bước ra, tiến lại gần kẻ cầm đầu, vớt từ yết hầu vớt lên cằm hạ. Giờ lại tính dùng nam nhân kế sao? Ghê thật đó nha, giọng hắn nói đầy khiêu gợi. Huy lại tiếp tục bước đến một vị phụ huynh làm tương tự xì, ghê tởm. Vị phụ huynh vội hất tay ra, đây mới là phản ứng bình thường của một người khó đột nhiên bị động chạm, đó là nghiên cứu của đại học ít về trạng thái của con người. Còn khi phản ứng như cậu bạn đây, tức là đã làm qua rất nhiều lần rồi đấy. Phụ huynh cũng bắt đầu có chút ngờ vực, thấy nó cứ vô lý nhưng khi thử thì lại rất hợp tình hợp lý. Nếu mọi người vẫn chưa tin, phiền mọi người xem hết những hình ảnh này. Bây giờ mới lên tiếng, quay màn hình máy tính mình ra, còn nháy mắt với Huy. Huy hiểu ý, đưa An ra ngoài, mọi việc còn lại để người anh trai kia lo, em không sao chứ? Lạnh sao? Có sợ không? Người nó vẫn còn run, cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Không sao rồi, không sao, mọi việc đều ổn rồi. Xin lỗi vì đã đưa em đến đây nhé. Nó lắc đầu, em mới phải cảm ơn anh chứ. Nhưng mà như vậy có được không? Lỡ vì chuyện này mà anh bị bọn họ bắt nạt thì sao? Không sao cả, em mới là ưu tiên hàng đầu, nhớ chưa? Ôi trao tình cảm quá. Cơ Huy bước ra, a, anh xong rồi hả? Sao nhanh thế? Huy đọt hai, lắp bắp nói, đoạn video đó là do chính một quán ba gửi, là đoạn clip về lần bọn họ rủ gái đi chơi qua đêm ở khách sạn, còn có cả lời nói nữa nên không chối được. Ba từ nãy giờ cũng bực lắm rồi, phần còn lại cứ để luật pháp xử lý thôi thế. Không định ra mặt em dâu cho anh à? Chương 30 vì em e, em dâu cái gì chứ? Giới thiệu với anh chút, đây là An, lần trước có nói qua với anh rồi hệ không phải em dâu sao? Em dịu dàng với người ta thế kia mà anh im đi. An à, đây là Huy, anh trai anh em chào anh ạ. Nó cúi người chào, hai đỏ chót toi không chọc hai đứa nữa, em lên phòng hiệu trưởng với anh chút, còn An đợi chút nhé. Bác ra rồi sẽ đưa em về trường, chiều nay bọn anh ghé đón em à, không cần đâu, em tự về là được, làm phiền mọi người rồi. Trường gần thì gần nhưng trời đang nắng, em còn đang run kia kìa ở đó mà đi bộ. Đợi lát nữa ba anh ra rồi chở em đi hơ, thế này mà còn không nhận là em dâu nữa hả? Sao mình chưa thấy nó quan tâm mình như thế nhỉ? Thế, anh lôi em lên phòng hiệu trưởng để làm gì? Anh em lâu ngày mới gặp, lên trò chuyện chút thôi ấy mà ai lại lên phòng hiệu trưởng nói chuyện thêm chứ? Anh Huy nhún vai, bình thản bước đi cạnh rồi hai người nói rõ đi, vì sao lại muốn kéo em lên đây? Dự án lần trước em làm rất tốt Huy hả? Vừa giúp đất nước thay đổi hệ thống, trở nên tốt hơn, vừa giúp mọi người có cái nhìn tốt hơn. Lần này nhà nước muốn mời em tham gia vào một dự án khác, vừa hay Huy cũng tốt nghiệp, thầy mời em ấy về cũng vì chuyện này, không biết hai đứa có muốn tham gia không? Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt hỏi chủ đề lần này là. Huy à, em nghe thầy nói hết rồi hãy quyết định nhé, lần này là về các thể loại bạo lực, trong đó có bạo lực ngôn từ. Huy trầm ngâm một hồi lâu, anh chàng này ngoài việc cứ bị đem ra làm hình mẫu rồi phải sống trong khuôn phép ra thì cũng từng bị bạo lực ngôn từ khi còn nhỏ. Huy là người đầu tiên phát hiện ra và cũng là người đứng ra giải quyết nên biết rõ Huy nhạy cảm với vấn đề này như thế nào. Nhưng Huy lại chọn cách đứng lên vượt qua nỗi sợ ấy, không phải vì quá khứ của anh, mà là vì An, người đã từng bị bạo lực đến mức phải tìm đến tiên đường, người mà anh không bao giờ muốn mất được, nhưng với điều kiện, tất cả sẽ được thực hiện dưới sự chỉ huy của em, được chứ? Được. Huy sẽ hỗ trợ Huy mà phải không? Tất nhiên rồi thầy, tạm biệt thầy xong, họ lên sân thượng trường. Vì sao lại đồng ý? Huy hỏi. Vì mặt trời của em, từng trải qua những thứ kinh khủng đó, vậy nên, nếu có thể chấm dứt mọi thứ, em nguyện đối đầu với quá khứ. Huy đăm chiêu nhìn lên bầu trời, tay lăm le khối hình đa giác trong suốt mà anh tìm được trong lần sang ký túc xá của nó, thấy anh thích thế là nó tặng anh luôn là cô bé đó. Sân thượng hôm nay nhiều gió thật, nhiều như cái ngày anh tìm thấy nó đang dần thả mình xuống tòa cao ốc. Hình như mỗi một hành động anh làm đều là vì tương lai của người con gái nhỏ bé mà anh thương. Em vẫn còn nhỏ, Huy nói. Huy quay sang nhìn Huy nhỏ. Anh à, em lớp 11 rồi. Huy nhìn Huy rồi ngước nhìn lên bầu trời. Không phải nhỏ theo nghĩa đó, ý anh là em vẫn còn quá nhỏ và quá khờ trong tình yêu, nhưng đó là cái hay của tình yêu tuổi một tím. Ta có thể vì thương mà không ngại đường xa, vì thích mà không ngừng nghĩ đến, rồi vì yêu mà nguyện thề sống chết với nhau. Nhưng cả em và cô bé kia đều trải qua quá nhiều thứ để sống đúng với tuổi của mình. Hai đứa quá trưởng thành trong cách suy nghĩ rồi. Hả? Trưởng thành? Em á? Hơ, có nên nói em bị ngốc không nhỉ? Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi. Tình yêu của hai đứa, căn bản là mang sự êm đềm chứ không phải cái náo nhiệt của tuổi trẻ, cứ như tình yêu của người già ấy. Eo, mới có tí tuổi mà muốn thành ông già rồi hả? Sở thích em là thế. Thế anh từng yêu chưa mà nói em như anh bị thần tình yêu thế? Ai mà biết được anh đợi đó? Sau khi bị quật cho tơi tả chỉ vì lỡ đánh một cái bốp lên vai Huy, Huy quay về phòng hội học sinh về làm gì nữa? Sắp tới giờ đón em yêu của cậu rồi kìa Hoàng Mẹo, mắt lườm Huy như kiểu, còn biết lết sắc vô đây hả, sao không đi theo tiếng gọi con tim luôn đi. Rồi rồi lôi tớ, mớ việc còn lại để đó đi, tớ làm cho cút đi đi. À con đã, mai có kiểm tra, tối nay qua nhà tớ đi, có vài chỗ cần hỏi cậu mà cũng cần chỉ bày. Người thiết nào cũng ngủ cơ cá. Tớ cũng là con người. Hệ, con tưởng cậu là quái vật cơ đấy. Được rồi tối tớ qua anh cũng đi cùng luôn đi, nghe bảo hai người cần làm dự án gì mà, qua đó phá vẫn tiện hơn mục đích chính là muốn ăn chứ gì. Huy bất lực. Thôi thì cũng là tuổi ăn tuổi lớn, chiều chút cũng được vậy. Huy cùng Y đến trường đón An và sân hưởng. An vẫn chưa ra. À, lâu rồi chúng ta chưa chơi bóng rổ với nhau nhỉ. Huy nói với Sơn và Huy đằng kia đang chơi kìa, chúng ta nhập hội đi nhỉ. Ai thua thì bao buổi tối nay nhé. Tuyệt vời. Em cũng chơi nữa. Ba chàng trai gia nhập trận đấu, thu hút biết bao khác giả nữ tới đây thôi. Cảm ơn em nhé. Vâng ạ. Vậy, chào thầy An từ trong phòng giáo viên bước ra, mệt mỏi bước về lớp, nghe thấy tiếng hò reo dưới sân bóng rổ, tò mò nhìn xuống, thấy được bóng hình cao cao gầy gầy của ai kia hưởng. Cậu làm gì mà đứng ngây ngốc ra thế ăn? Một người bạn học bước vào, thắc mắc hỏi khi thấy nó đứng chôn chân nhìn ra cửa sổ. A không không có gì, tớ hóng mát chút thôi à. Hôm nay trời nhiều gió lắm, coi chừng cảm đấy. Đợi đến khi người bạn học đi mất, nó nghe thấy tim mình đang đập liên hồi, đôi chân bất giác muốn chạy về phía sân bóng rổ, không kìm được nữa liền bước đi thật nhanh, bước về nơi có bóng lưng của Huy chương 32. Anh à, anh chơi ác. Tiếng Huy vang lên gì chứ anh chơi vẫn đúng luật mà. Không phục, chơi lại đi. Thế em định để cô nương kia đứng chờ tới khi nào? Huy chỉ tay về phía An đang chạy xuống sân bóng. Huy thấy An liền buông trái bóng xuống, bước nhanh về phía nó. Em xong rồi hả? Đợi có lâu không? À không có, em vừa xong thôi thế à? Được rồi đi thôi. Em muốn uống gì không? Huy mặc kệ những ánh mắt trầm trồ đang nhìn về phía mình, cứ thế mà hỏi Han. An e hèm Huy gần giọng lạc tộc với mớ tài liệu trong cặp, hình như em đều muốn cho nó vào thùng ra hết rồi nhỉ? À thì anh cầm qua đây giúp em với. Không có chuyện đó đâu hề. Anh thật là. Huy định bước đến chỗ Huy thì bị choáng, bước được vài bước đã muốn ngã lăn quay ra tại chỗ. May mà An kịp nhìn thấy, vội vàng đến đỡ anh dậy. Anh sao thế? Không sao chứ? Mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng, không ngừng xem xét tình trạng của anh. À không sao, chắc anh bị thiếu nước thôi. Thiếu nước làm gì có ai tới nỗi ngã ra đất thế này đâu chứ. Ha ha. Anh cười cười cho nó đỡ lo. Huy đứng từ xa chạy lại cũng thấy rõ tình hình của em mình, chỉ lặng lẽ đóng kịch để An bất lo đi đứng cho đàng hoàng bảo em toàn để trên mây không nhỉ. Huy búng vào trán Huy đau. còn biết đau cơ đấy, trong lúc nhìn xuôi nhìn ngược, mắt An vô tình hướng ra phía cổng trường là chủ nợ trước đây của bà nó. Nó thoáng giật mình, cố giữ bình tĩnh để nhìn lại. Không, nó không nhìn nhầm, chính là ông ta. Mình trả hết nợ rồi mà. Nó thấy người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào nó, tay lăm le thanh sắt đã hoen gỉ, bước dần về phía nó. Anh à, em có việc, phải đi rồi, tạm biệt anh nhé. Hả, sao thế An? Em đi đâu mà vội thế? À thì. Người đàn ông đó bước đến ngày càng gần, nhịp thở của nó cũng trở nên gấp gáp hơn trong lúc đang loay hoay cố viện lý do tránh né Huy. Người đàn ông đó đã đến sau lưng An, vung thanh sắt trên tay lên. Hà, con nhỏ này, mày nghĩ mày trả nợ xong liền được giải thoát hả? Tao không cho mày thoát đâu. Huy chạy tới ôm nó lại, bị thanh sắt đập vào đầu anh Huy. Ông làm gì vậy hả? Huy chạy tới, giật lấy thanh sắt trong tay gã ta. Ha, mày không biết gì sao? Con nhỏ đó đã bị mẹ nó bán cho tao làm vật chết thay cho ba nó từ lâu rồi. Tao muốn làm gì nó, còn cần mày còn sao? Ông nói sao cơ? Nó không tin vào thai mình tôi, bị bán đi luôn rồi sao? Phải, không tin thì nhìn cho rõ đi, đây có phải là chữ ký của mẹ mày không? Ông ta giơ tờ giấy lên, đúng là chữ mẹ nó thật rồi, ghi ngay ngắn trên giấy trắng mực đen. Nó không còn tỉnh táo nữa. Cứ tưởng người nó gọi là mẹ chỉ đối xử tệ với nó đến thế là cùng, không ngờ còn bán nó đi làm vật thế chấp. Ăn. Em bình tĩnh lại. Nhìn anh này, ăn. Huy nói lớn, cố kéo nó về thực tại. Huy à, anh đang chảy máu kìa, mau vào phòng y tế đi. Nó mỉm cười nói với anh, vẻ mặt lộ rõ tâm trạng muốn khóc ăn à, đi cùng anh nhé, đi nào, em cũng bị thương rồi lần đầu tiên. Nó đẩy anh ra khỏi mình, xin lỗi, em muốn ở một mình. Nó chạy về phía cổng trường thật nhanh, thoáng cái đó chẳng thấy người đâu. Huy muốn chạy theo nhưng vì chảy máu nên choáng váng, không thể đuổi kịp ông đi đâu. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà thấy người đàn ông kia đi bỏ chạy. Huy gọi vòng lại, giọng đầy băng giá, anh sẽ hỏi rõ chuyện. Sơn, em đưa Huy vào phòng y tế rồi thông báo cho gia đình đi. Ứng giờ thì không biết ngài đây có rảnh không nhỉ. Nó chạy về nhà, chợt nhận ra nơi đó không phải là mái ấm của mình nữa. Nó nhớ những ngày nó đến ăn trực nhà Huy, nhớ ngày mẹ Huy dúi vào tay nó mớ đồ ăn ngon, nhớ ngày bà Huy may cho nó cái khăn ấm, nhớ ngày Sơn thả vào tay nó không biết bao nhiêu là bánh kẹo, và nhớ cái ngày nó cùng Huy tắm mưa đến khi trời hửng sáng. Chợt nó nhận ra đó mới là thứ gọi là mái ấm. Bầu trời dần trở nên xám xịt rồi đổ ảo một cơn mưa ảo xuống. Nó ngồi ngoài cửa nhà co mình lại rồi bật khóc. Nó không muốn đi cùng người đàn ông đó, nhưng nếu nó cứng đầu ở lại, nó sẽ làm hại đến Huy. Mất Huy vì nó mà chạy đến bên cạnh, vì nó mà nung chiều, vì nó mà bảo vệ, vì nó mà bị thương thế rồi. Nó quyết định sẽ tạm biệt nơi này, nó sẽ chuyển đến một nơi khác, cắt đứt liên lạc với Huy. Đó chính là cách tốt nhất để nó bảo vệ lấy Huy, người mà nó thương. Nhưng chuyển đi đâu đây? Nó làm gì có nhiều tiền đến thế? Nó oan trách cuộc đời, hận rằng vì sao lại cướp đi hết mọi thứ của nó, vì sao lại hết lần này đến lần khác trà đạp nó rằng mưa không tốt đâu. Đi thôi, về nơi em luôn được chào đón. Nào một giọng nói quen thuộc âm vang bên tai là Huy. Sao anh lại chạy đến đây rồi? Anh đến để đón cô bé mít ướt nào đó ấy mà, đừng đối tốt với em như thế mà. Được rồi, em cứ khóc cho hết nước mắt đi, có anh ở đây rồi, không sao cả. Huy một tay cầm dù che cho nó, một tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vô về còn tim nhỏ bé lần nữa bị đập vỡ. Anh che dù cho nó, không để nó dính một hạt mưa nào, mặc cho lưng anh đã ướt nhem. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt em nữa mà, em chỉ mang lại niềm đau cho anh mà thôi, kể cả có như thế anh vẫn sẽ ở đây. Huy hét lớn, tiếng mưa bên tai nó bị tiếng Huy chen vào, để lại một khoảng không vắng lặng nghe này. Dù em có ở đâu trên trái đất này, chỉ cần em muốn, anh sẽ bay đến đó thật nhanh. Đúng là anh vẫn còn là một đứa nhóc cấp 3, nhưng anh thể giúp em thoát khỏi những phiền toái mà vốn gì em không phải nhận. Vì sao hả? Là vì anh thích em, là thật lòng thích em. Anh luôn ở ngay đây mà, vậy nên, xin em đừng tự làm mình đau nữa. Không biết là nước mưa hay nước mắt mà nó thấy khỏe mắt anh có vài hạt nước lóng lánh rơi xuống. Anh là nơi duy nhất nó có thể tựa vào, cũng là người duy nhất sẵn sàng chạy đến bên nó. Anh à, Huy, Huy, Huy. Nó hoảng hốt. Huy đột nhiên ngã xuống, người anh nóng gian, nhịp thở gấp gáp. Huy đậu xe từ xa nhìn thấy, cũng vội vàng đến giúp An đỡ Huy vô xe rồi đưa hai đứa nhỏ đã ướt đẫm vì mưa về nhà trường 33 đường đi mà Huy được bác sĩ kiểm tra. Còn An cứ thẫn thờ đứng ngoài cửa chẳng chịu vô. Mãi đến khi cả nhà Huy xuống nhà tiễn bác sĩ, nó mới ngập ngừng hỏi, anh Huy không sao chứ ạ? Ngủ cái thằng bé ấy, từ nhỏ thân thể đã rất hay bị bệnh rồi, con đừng lo. Còn con nữa, sao lại đứng ở ngoài mà không chịu vô? Sẽ cảm lạnh mất thôi, mẹ Huy lên tiếng mắng khi thấy nó cứ mãi đứng ngoài cổng. À ừ được rồi, con không sao đâu. Nó cười cười, việc anh Huy bị thương là do con, nên là cảm ơn mọi người quãng thời gian qua đã chăm sóc con, vẫn là tạm biệt mọi người thôi. Nó cúi người chào, tim nó lần nữa vỡ nát, chẳng thể ghép lại được nữa rồi. Rồi nó quay người bước đi, cố kìm lại tiếng ngấc đang không ngừng vang lên. Ông trời quả thật rất biết trêu người, cho nó cảm giác hạnh phúc rồi lại cướp đi mất lần đầu tiên trong đời. Nó thấy nó đáng thương, nó cũng muốn được sống như những cô gái khác, nó cũng muốn được cười, được ba mẹ chở che, được vui đùa bên người nó thương. Nó ngửa mặt lên trời, nhìn những giọt mưa đang không ngừng rơi xuống hòa vào hàng lệ đang tuôn rơi trên mặt nó. Nó ra tới đường lớn rồi, toàn xe lớn đèn giao thông chuyển xanh, xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau mà chạy đống. Một giọng nói xa lạ kéo nó về thực tại. Xô bồ An à, nghe anh nói đã. Huy từ sau chạy đến kéo nó lại. Anh hơi giật mình, mắt cô bé này sao lại như sắc cờ hở tê thế kia, vẻ trong trẻo khi chiều anh thoáng nhìn thấy đâu mất rồi. À, anh là anh của Huy nhỉ? Cảm ơn anh vì chiều nay đã giúp em, giờ thì Huy hiểu vì sao người em trai vốn coi sách vợ là người yêu lại nguyện bảo vệ cô bé này rồi. Làm sao lại có một đứa trẻ bị ông trời đối xử như trò chơi thế này vẫn ngày ngày gắng gượng mà thức dậy bước tiếp, dẫu biết rằng phía trước chẳng có một tia sáng nào dù là nhỏ nhất. Ăn à, nghe anh nói, có thể bây giờ cuộc đời đối với em là một địa ngục, nhưng mà em còn có Huy mà. Đừng từ bỏ có được không? Nhưng em làm Huy bị thương hết lần này đến lần khác cơ mà, làm ơn đi, em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt rồi. Tim Huy thắt lại, không biết phải khuyên đủ cô bé như thế nào. Khà khà khà, đã muốn chết thì chết đi, ở đó làm gì nữa. Giọng một người đàn ông từ sau vang lên, còn chưa kịp hiểu chuyện, An đã bị người đàn ông đẩy ra giữa đại lộ đông đúc. À, đằng xa xa kia có một chiếc xe lớn đang ùn ùn lao về phía nó. Nó sắp được gặp người bà nó yêu rồi, được giải thoát rồi. Trong thoáng chốc, tâm hồn nó nhẹ tựa như tơ hồng, xe tại cách nó chỉ vài lần lăn bánh nữa thôi, biết bịp hóa tiếng nó vang lên khi nãy, đứng trước cánh cổng dẫn đến thiên đường. Một bàn tay ấm áp quen thuộc kéo nó lại, ôm nó vào lòng che chắn. Em có bị điên không hả? Thấy nguy hiểm như vậy sao còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu anh không tới, em định rời bỏ trần gian này sao? Lần đầu tiên nó bị anh mắng như vậy. Giọng anh rất giận, dù đang bị cơn sốt hành hình đến đau cả cổ, nhưng anh vẫn cố gắng hét lớn để nó hiểu rằng nếu nó chết, tâm hồn của anh cũng sẽ theo đó mà bước đi, chỉ còn lại một cái xác biết ăn biết nói. Nếu không thương bản thân em, vậy thì ít nhất cũng nghĩ đến anh đi. Anh sẽ phải sống như thế nào khi em đi mất đây hả? Nhưng mà ở bên em anh có được lợi gì không chứ? Em có cái gì để mà bù đắp cho anh đâu hả Huy? Nó nói giọng đầy chua xót. Vậy thì sao chứ? Anh chỉ cần em, là chính em mà thôi. Anh không cần em phải cho anh bất cứ thứ gì cả. Anh có thể tự mình tìm được những gì mình muốn, duy chỉ có em là anh không thể mà thôi. An à, tại sao chứ? Tại sao anh lại thương em chứ? Tại sao lại gặp em chứ? Nếu ngày đó em không đi xuống sân sau thì tốt biết mấy, dù có vậy thì anh vẫn sẽ gặp được em mà thôi. Bởi vì anh sẽ là người giải quyết mọi đau buồn của em, cho em mái ấm. An à, xin em, đừng rời xa anh nữa có được không? Bầu trời dần quang đãng trở lại, nó thấy rõ mí mắt anh sưng lên vì khóc, cũng thấy rõ từng giọt lệ đang rơi trên mi anh không. Em phải đem Huy ôm nó thật chặt, nếu là vì tên kia thì Huy đã xử lý xong rồi, nơi này an toàn rồi, em không cần phải đi đâu cả. An à, làm ơn ở lại đây đi. Huy nói đúng đó, từ giờ sẽ chẳng còn ai đến tìm em nữa đâu. An à, ít nhất là cho đến khi em tìm lại được nụ cười trên môi mình, hãy ở lại đây đi. Huy vì mơ thấy ác mộng mộng mà vội chạy đến đây, chân còn chưa mang giày, chỉ mặc cái áo lạnh mỏng vét bước đi trong mưa trời. Dù đã tạnh nhưng gió rất nhiều, lại thêm sức yếu nên anh dần mất đi nhận thức, gục xuống vai An. Bừng chán nóng hổi của anh đã khiến An quên mất mọi thứ. Anh Huy, Huy, Huy ngất rồi. Làm sao bây giờ? Tay chân nó cuống hết cả lên. Huy vội con Huy lên vai, còn sợ An sẽ đứng ở đó mà không chịu chạy theo nên vừa con Huy, vừa phải cầm tay An về nhà, sợ tuột mất đứa em dâu hiểu chuyện này. Chương 34. Anh ở đây cạch tiếng đóng cửa vang lên. Huy ổn rồi, chỉ cần cho uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là được. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ cô bé người ướt như chuột đang lạnh run hết cả lên. Huy đưa khăn cùng quần áo của Huy cho An, bảo nó đi tắm trước đi rồi xuống nhà. Cùng anh An thoáng do dự nhưng rồi nó cũng nghe lời, tắm vội tắm vàng đi xuống nhà cùng ý. Con xin lỗi, đây là lỗi của con, vì con má anh Huy mới thế này. Con nhất định sẽ tránh xa anh Huy để anh ấy không gặp những chuyện này nữa, thánh thật xin lỗi. Vừa xuống đến nhà, nó đã cúi người nhận lỗi. Bà Huy thấy nó vừa cúi người vừa run, tay và đầu mũi vì lạnh mà đã đỏ lên hết, xót xa đứng dậy bảo nó, ẹt đã con bé này, sao lại tự mình đổ hết tội lỗi lên chính mình thế chứ? Bà già đây phải cảm ơn con vì đã khiến Huy cười vui như thế chứ, làm gì mà nỡ rách con chứ? Nào, ngồi xuống với bà, ẹt đã sao mà lạnh thế này? Huy, mau mau tăng nhiệt máy sưởi lên đi con. Nhưng bà nói đúng đó, chúng ta cảm ơn con còn không hết, sao mà nỡ la dậy con chứ? Chuyện này cũng chẳng phải do con, là do người đã ký vào tờ giấy ấy cơ mà. Mẹ Huy cũng lên tiếng lần đầu tiên, nó được những người chẳng hề có máu mủ ruột thịt nào bảo vệ một cách tự nguyện lần đầu tiên. Nó được bảo rằng đó không phải là lỗi của nó lần đầu tiên, nó mang đến vết thương cho người khác mà chẳng hề bị mắng chửi, đánh đập nó. Phải làm thế nào với gia đình này đây? Ở lại hay? Rời đi? Huy dường như đã nhìn thấu nó, nếu em có ý định rời đi, vậy thì ít nhất cũng phải chăm sóc Huy cho đến khi thằng bé hết bệnh chứ. Em cứ thế mà rời đi, thế giới mà Huy ngày ngày lấy thân mình ra che chắn sẽ tan thành bụi khói hết đấy. Đến lúc đó, không biết ai sẽ là người đến gặp tổ tiên chứ. Anh cố tình nói quá lên thì bị An chặn ngang. Đưa, được rồi, em sẽ ở lại đây suy nghĩ. Mà mắt An lại lưng tròng, thế là để giữ lấy cô con gái ngoan hiền này, mẹ Huy đã lên một kế hoạch. Đã giờ này cũng tối rồi, ngày mai cô và bác còn phải đi công tác, bà ngoại và Sơn cũng phải ngủ sớm, Huy còn việc còn chưa xong, hay là con ở lại đây chăm sóc cho Huy giúp cô nhé. Nhưng mà chị An à, hức hức đừng đi mà. Hức Sơn khóc từ nay đến giờ vẫn chưa chịu nín, thấy nó cứ mãi chần chừ, cậu lại khóc to hơn, sợ sẽ mất đi người chị đáng kính này. Nó chưa từng thấy trẻ con khóc. Lúc ca luôn cũng đồng ý. À, ừ, chị ở lại, em nín đi chị. Hức, đồng ý. Hức, nhé. Ừ, đồng ý. Thế là, với sự giúp sức của nước mắt, kế hoạch của mẹ đã thành công mỹ mãn vậy. Giao Huy cho con nhé, nếu cần gì thì cứ kêu ngày ngày chưa. Vâng ạ. Thế rồi nó vào phòng Huy anh đang ngủ say, gương mặt điển trai kia chảnh tám còn nụ cười nữa. Nó toát ra vẻ mệt mỏi khiến An đau lòng. Nó bước đến thay một chiếc khăn trường khác cho Huy xong việc. Nó đến bàn anh, dọn dẹp mớ tập sách rồi để tập mình lên, cúi đầu hì hục làm bài, cố làm cho đầu óc bận rộn. Một giờ sáng, nó gấp sách vở lại, vươn mình nhìn ra ban công rộng lớn, nơi nó và anh ước hẹn 10 năm liệu ta có thể thực hiện được không đây. Nó bâng khuâng nói thầm, nào ngờ anh vì bị cơn ác mộng làm cho thức giấc đã vô tình nghe thấy lời nó nói. Anh bước lại bàn, nhẹ nhàng bảo, chỉ cần em không từ bỏ, anh nguyện một đời chờ. Nó giật mình, ngước lên đầu tìm kiếm giọng nói trầm ấm quen thuộc. Sao anh lại tỉnh rồi? Không được, bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi. An anh gọi nó, nghe có chút xót xa. Lại đây nào. Anh xích ra xa nó, giang rộng tay chờ nó. Nó chần chừ không chịu tiến đến, nó sợ nó lại làm anh bị thương. Huy vẫn kiên nhẫn đợi nó, anh tin rằng rồi nó sẽ tiến đến và anh đã đúng sau gần 10 phút thuyết phục bản thân nghe theo lý trí, cuối cùng nó vẫn chọn đi theo con tim nó, từng bước tiến đến để anh ôm vào lòng em thấy rồi chứ. Dù em có mông lung, dù em có chần chừ, dù có chậm, dù có hoang mang, anh vẫn sẽ đứng đây chờ đợi câu trả lời của em. An à, anh sẽ không bỏ em lại phía sau đâu. Chỉ cần em không bỏ anh đi, anh sẽ cùng em bước hết con đường này, cùng em giải quyết hết mọi chướng ngại, được chứ? Giọng anh trầm, cơ thể vì bệnh mà trở nên nóng hơn, khiến nó được xoa dịu lần nào cũng vậy. Chỉ cần nó được anh ôm vào lòng, mọi lý trí của nó dường như bay đi đâu hết, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn dựa dẫm và hoàn toàn yếu đuối, anh không thấy phiền sao? Khi em cứ đem đến hết rắc rối này lại đến rắc rối khác không đâu, anh chưa từng nghĩ đến việc đó cả, em muốn đi khỏi nơi này nhưng em không nỡ. Liệu rằng em có thể ở đây không? Chỉ cần em muốn, nơi nào em cũng có thể đặt chân lên cả. Em rất tài giỏi và anh biết điều đó, em thông minh, em mạnh mẽ, còn rất tuyệt vời nữa. Anh thật may mắn làm sao khi gặp được em trên đời mặt chín trăng hôm nay sáng thật, chiếu rọi vào phòng huy, vô tình chiếu vào khối đa giác trong suốt mà nó tặng anh được để trên bàn, lấp lánh tựa như kim cương quý giá ô. Em xem này, huy chỉ tay vào khối đa giác đẹp thật đó. Không ngờ nó phản chiếu anh trăng lại đẹp đến thế, tâm trạng nó dần tốt lên, không ngờ anh vẫn còn giữ nó đó. Chỉ cần là đồ em tặng, dù cho có là hạt giống đã khô heo anh cũng sẽ gắng sức chăm cho nó biến thành cây cao. Thú hồ gì món đồ xinh đẹp đó, anh nói quá rồi. Anh nhìn thấy An cười rồi, từ khi nào Huy cũng chẳng biết, anh đã bị nụ cười của nó làm cho say mê, đắm chìm trong ánh sáng mà nó lặng lẽ chiếu rọi vào đời anh. Anh thật lòng nguyện dành cả đời này để bù đắp lại cho quá khứ của An. Hỡi người trong đêm trăng sáng, hẹn ước sẽ cùng bên nhau dù mai có rông có báo, tôi nguyện một đời bên người. Chương 35 lễ hội tình yêu. Huy tỉnh dậy trong nắng vàng thấp thoáng ngoài cửa sổ. Ơ, anh nhìn xuống tay mình, thấy nó đang nhắm mắt ngủ say trong vòng tay anh à. Nhớ rồi, hôm qua anh vì nhức đầu mà dụ nó nằm xuống ngủ cùng mình, cứ thế mà ôm nó vô về rồi ngủ khi nào không hay. Đầu Huy vẫn còn nóng bừng bừng chưa hạ sốt, tay chân thì chẳng còn miếng sức nào, căn bản là vô cùng mệt nhoài, nhưng thế quái nào chỉ cần nhìn thấy nó bình yên ngủ trong lòng, Huy lại cảm thấy nhẹ nhõm nên lạ thế này. Anh nằm cạnh ngắm nó ngủ, mi nó dài, cong lên non rất đẹp, mũi nó bé bé, cao cao, môi nó hồng hồng, gương mặt xinh đẹp thế này, lại hết lần này đến lần khác phải gồng mình chống chọi cả thế giới, rồi bật khóc thật to giữa đêm khuya làm anh đau đầu trong lòng. Huy bất giác đưa tay lên vuốt tóc nó mềm, lại thoang thoảng mùi thơm dịu dàng làm anh mê lắm, nhưng mê thì mê chứ vẫn phải rút tay lại khi nó chợt thức giấc. Ưng, anh dậy rồi sao? Nó mơ hồ nói à ừm, em ngủ ngon chứ. Huy vội bưng nó ra để em đi thay khăn cho anh, nó cầm khăn xuống nhà, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Ơ, em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ? Á, em chào anh. Cảm ơn anh, em ngủ ngon ạ. Cô nhóc này thật là, còn chưa tỉnh ngủ nữa mà đi đâu thế này? Huy nghĩ thầm, quay sang gõ cửa phòng Huy, thế nào? Thuyết phục được em ấy chưa? Không biết nữa. Con bé không phải người nghe lời đâu, Huy cười trừ. Hôm nay em dẫn em ấy đến trường em tham quan một chuyến đi hả? Tại sao? Hôm nay có lễ hội tình yêu đấy. Cứ 3 năm một lần, trường Huy sẽ tổ chức lễ hội tình yêu, tên thật của nó là Vũ hội cơ, để khích lệ những tình yêu trong sáng, không toan tính cũng không mưu mô. Đó là một lễ hội rất đặc biệt và cũng là lễ hội mà bọn học sinh thích thú nhất. Mắt Huy sáng lên, nhưng mà với cái thân thể nửa khỏe nửa tàn này của anh, lễ được đến trường cũng là vấn đề lớn đây. Thôi thì vì cô dâu bé nhỏ của mình, đành chơi liều một phen vậy. Ăn này, em tham gia vũ hội cùng anh không? Hừm. Vũ hội sao? Hừm. Đây là năm đầu tiên anh tham gia, cũng muốn biết nó như nào ấy mà, nhưng mà anh chưa hết bậy, anh khỏe rồi. Hơn nữa, 3 năm mới có một lần nên anh muốn tham gia thử. Vậy, vậy được, nhưng mà không phải anh nên đi cùng người bằng tuổi sẽ tốt hơn sao? Đã cô đương, em có muốn đi không đây? Đê, đi hỉ hỉ. Huy cười ngốc, khờ khờ nhìn nó, gì vậy? Nó bất ngờ hoàng còn có một người em gái học lớp 10, vậy nên lần này cô em được giao cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng, chọn váy cho An, tất cả đều được chuẩn bị trong âm thầm, chỉ đến khi cách giờ đi 2 tiếng thì nó mới được biết, vừa đồng ý liền bị lôi đi mất, xoay vòng vòng cả tiếng trời mới được ngồi xuống. Trời ơi, sao mà xinh thế này? À, sao mà em nhìn như công chúa thế này gì? Em gái hoàng khen An hết lời, nhìn nó với ánh mắt tự hào, em cảm ơn. Nhưng mà chị là... Phải rồi ha, chị chưa giới thiệu nhỉ? Chào em, chị là Uyên, là em gái của Hoàng, cách em 1 tuổi đó. À chào chị ạ, sao mà lễ phép thế này chứ? Sau này cần gì cứ nói chị nghe chưa? À, hai chị em mình trao đổi số điện thoại đi. Có hai cô nữa à, xong chưa? Hoàng đứng ngoài nói vọng vào hai cái đứa này. Để tụi nhỏ chuẩn bị, hối cái gì hả? Bà Huy ngồi dưới lầu nói lên, đợi tụi nhỏ thêm xíu nữa đi, cũng không vội mà, cậu quên cậu là hội trưởng rồi đúng không? Ừ ha, giờ Huy mới ngớ người ra, vội vàng nói với hai nàng công chúa, bọn anh phải đến xem bữa trước, lát nữa ba anh chở hai đứa đi nhé. Bọn em xong rồi. An bước ra Huy đơ rồi, An diện trên mình bộ váy màu trắng pha với chút xanh biển. Chiếc váy để lộ đôi vai mảnh khảnh trắng trẻo, trên cổ điểm thêm chiếc dây chuyền hình nốt nhạc, môi tô thêm son, tóc thắt bím hai bên rồi cột ra sau, phần tóc phía dưới được uốn xoắn nhẹ, gài thêm chiếc châm cài hình bướm bướm cùng với đôi mắt long lanh trời cho, nó như bước ra từ cuốn tiểu thuyết, lấp lánh hệt như vì sao sáng nhất đêm nay, làm Huy ngây ngốc hoàng phải thúc vào bụng một cái mới chịu tỉnh à. Ừ, em đẹp lắm. Em cảm ơn, anh cũng rất đẹp. Nó đỏ mặt, An nói đúng. Huy bình thường đã rất đẹp, nay lại diện vest đen trông lịch lãm vô cùng ồ hô. Hai người mà đi cùng nhau không chừng lại bị nhận nhầm là công chúa với hoàng tử đấy. Uyên cảm thán nói đúng đó nha, hoàng thêm mắm thêm muối, cả bốn bước xuống nhà chào mọi người, ai cũng bị hút hồn trước vẻ đẹp này, cha ơi đẹp thật đó. Và chị An đẹp thật đó. Ôi trời, con bé này An diện lên trông cứ như công chúa ấy. Mặt nó đỏ bừng lên, túi đầu cảm ơn khiến mọi người bật cười. Thế rồi bốn người hai xe, lan bánh lên đường chương 36 đông hồng xanh ngôi trường sáng lấp lánh, khác xa với dáng vẻ ngày thường. Huy xuống xe, mở cửa cho công chúa của mình, còn dịu tay An xuống, tinh tế đứng chắn lại giúp An không bị lộ khiến mấy cô gái xung quanh đỏ mắt ghen tị mày cô bé đó là ai thế? Sao chưa thấy qua bao giờ nhỉ? Nhưng mà đẹp thật đó. Qua Uyên cũng được hoàng đỡ xuống, yêu kiều bước đi, đậm chất của một vị tiểu thư chị em mình đi thôi. Uyên kéo tay An đi hai đứa vào trước đi, bọn anh đi cất xe Huy nói vọng ra khi thấy An ngoái đầu nhìn mình thế rồi hai nàng nhẹ nhàng bước vào trong vừa vào họ đã thu hút không ít ánh nhìn, bất ngờ có mà hết hồn, bất ngờ cũng có Uyên kéo An đến quầy nước, đưa nó ly nước ép rồi lấy cho nó chiếc bánh sô cô la, bảo, em ăn thử đi, bánh sô cô la của trường ngon tuyệt vời luôn đó. Em cảm ơn hẹn, sao mà em đẹp thế này, trời ơi Uyên hình như thành fan của An luôn rồi. Vài ba anh chàng mặc vest, tóc hai bước lên đầy phong cách cũng tiến đến bắt chuyện, ôi chào, là em của Hoàng đây mà. Sao hôm nay em lại xinh thế này, vị đứng cạnh em là ai đây? Sao chưa từng thấy cô nàng này ở trường nhỉ? Thứ, đương nhiên là không thấy rồi, người ta đâu phải người mà mấy anh dễ gặp ôi trời. Hai quý cô đây có muốn nhảy một bài cùng chúng tôi không? Hội trai cuối đầu, lịch sự mời hệ đã xin lỗi, em đây có bạn cặp đêm nay rồi Uyên nháy mắt ôi chào. Là anh chàng đó sao? Dẹt cô cười tít mắt Uyên thật ra đã thích một người từ lâu rồi, cả cô nghĩ, anh ấy cũng thích cô. Vậy nên, đêm nay cô định thổ lộ. Vậy quý cô nhỏ bé kế bên thì sao? Liệu có thể cùng tôi xin lỗi, cô bé này có chủ doài. A, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi. Huy và Hoàng bước vào, dáng người cao giáo khiến họ nổi bật giữa đám đông mấy cô gái bắt đầu hét toáng lên như thể họ chính là nhân vật chính của đêm nay vậy. Xin lỗi, hai đứa đợi lâu không? Huy nói, nhìn vào An với ánh mắt luông chiều, công chúa của anh xém nữa bị người ta giành đi mất thôi, không có gì đâu Huyên nói vu vơ hả? Ê hèm, không phải nên giới thiệu cô gái này cho bọn tớ sao? Hội trai khi nãy quay xe, đổi giọng ngay từ từ rồi biết Huy nói, ánh mắt sắt đá nhìn họ giờ sao giờ? Bị giành trước rồi thì chuẩn thôi chứ sao nữa? Huy cầm giúp An ly nước để nó ăn bánh. Luôn đi chậm chậm đợi nó dâu cho biết rằng Hoàng và Huyền đã bước lên đến tận sân khấu rồi, gần như mọi ánh mắt đều hướng về phía anh và nó, ngưỡng mộ có, vui tươi có mà ghen tị cũng có, những cô gái định tỏ tình. Huy nhìn thấy cảnh đó, lòng dì máu, thầm cầu mong sự thật không như họ nghĩ, bữa tiệc diễn ra vô cùng năng động. Nào là dàn đùm đan sờ toàn những bài hát về tình yêu, phiêu vũ rồi hát hò, còn có lời chúc và cổ vũ của thầy hiệu trưởng khiến không khí náo nhiệt vô cùng, nhưng tiết mục mọi người thích như chính là trao đông hồng xanh, một thứ quyết định mình sẽ có bổ hay gia nhập công ty độc thân sau khi tất cả đã được phát động. MC đứng trên sân khấu bắt đầu đếm ngược 5-4-3, đã có vài người bước đến gần nơi người mình thích đứng, hai bên cũng bước đi rồi. Một, Uyên đã dũng cảm đưa ra bông hoa trên tay mình. Bất ngờ làm sao, anh chàng đứng trước mặt cô cũng đưa cô nhành hoa anh đang cầm. Huy và Hoàng được đầy ấp cô gái vây quanh khiến vài anh chàng ghen tị, đặc biệt là Huy bị vây đến nỗi chẳng thấy người đâu nữa, khiến An đứng kế bên thấy tủi thân đôi chút, thì ra anh ấy được nhiều người thích đến thế. An lặng lẽ bước ra ban công gần đó, Huy thấy thế cũng đội giải vây, bước theo nó. An bước được nửa đường thì An bị Huy gọi, theo phản xạ mà quay lại nhìn, em rất thích hoa mà đúng chứ? Huy chịu bông hoa trên tay mình ra, nó ngạc nhiên, không ngờ trước vô vàn người thế này, anh lại nguyện đưa nhành hoa của mình cho nó. Nó chậm chậm bước đến chỗ anh trước ánh mắt của bao cô nàng công chúa của anh, giờ thì anh có thể bảo vệ em trước cả thế giới rồi nhé. Huy đưa bông cho nó, dịu dàng nói e ho 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 xến quá ạ. Hoàng đang nổi hết da gà nói cậu bớt đi. Huy đỏ mặt la lên, thế là hoàng tử của bao cô gái bị cướp đi rồi, lại còn bị cướp bởi một nàng thiếu nữ sắc tài vẹn toàn, khiến họ vừa buồn nhưng cũng vừa vui. Thầy hiệu trưởng gọi Huy và An lên sân khấu, trịnh trọng tuyên bố, e hèm, vậy thì đây chính là cặp đôi nổi nhất trường ta năm nay rồi nhỉ? Giới thiệu chút, đây là An, là cô bé đã thắng trường ta trong cuộc thi tranh biện mấy tuần trước, sẽ sớm trở thành thành viên của trường chúng ta, xin cho một tràng vỗ tay nào. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rất lớn. Hai đứa ở kể chút về chuyện tình của mình đi. Thật ra thì tớ gặp An trong một lần quay về trường cũ diễn thuyết, rất vô tình thôi. Khi ấy cô bé dù bị cuộc sống quật cho ngã hết lần này đến lần khác nhưng vẫn mạnh mẽ đứng dậy bước đi. Thế là từ lâu đó tớ tìm thấy chính tớ bên trong cô bé đang mạnh mẽ chống chọi lại với cái thế giới này, khiến tớ chỉ muốn ở bên bảo vệ. Và rồi không biết từ khi nào, anh đã vô tình xem em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. An à, chúng ta lập lại lời hẹn mới đi. Hứa với anh rằng sẽ kể hết mọi khổ đau mà em phải chịu dựng ra đi, sau đó chúng ta sẽ cùng giải quyết, và rồi 10 năm nữa, khi cả hai đã trưởng thành, nếu em vẫn còn ở đây, hãy cho anh đáp án, được không? Lời ước hẹn lần nữa được nhắc lại, điểm chung cho một chương mới, lòng nó bồi hồi, trước tần này người, liệu nó nên gật đầu hay từ chối đây? Lý trí và trái tim nó đang đấu tranh quyết liệt, nghe rõ tiếng tim nó đang đập bịch 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 luôn cơ, mà cuối cùng, con tim cũng thắng rồi. Nó nói, vô cùng nhỏ a a a a a a a, tiếng la lên vui mừng và phấn khích từ phía dưới vang lên, thầm mừng cho cặp đôi khờ khờ này. Thế rồi Huy lấy ly rượu vang hai được đem lên sân khấu uống cạn, đúng lý ra thì An cũng uống nhưng vì anh biết nó không thích đắng nên đã tự mình uống cả hai ly, chỉ cho phép nó nhấp môi chút ít rồi giành lại. Khi thấy nó nhăn nhăn mặt vì đắng, phía dưới hò hét liên hồi mừng cho tình yêu tuổi bực tím nhuộm đầy màu hồng này buổi tiệc hôm ấy. An cười suốt thôi, cười tươi hơn cả bông hồng xanh mà Huy đã nhẹ nhàng cài lên cho nó, một bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu bất diệt. Hai rượu vang cho thấy sự chín chắn và lãng mạn của đàn ông hơn là sô cô la, và bởi rượu vang còn có nghĩa là sẻ chia và tận hưởng cùng nhau. Vì đây là chuyện nên tớ đã để Huy uống rượu thay cho lời yêu, mong mọi người không học theo khi chưa đủ 18 tuổi nhé. Chương 37 cười uống xong hai ly rượu vang, Huy cũng lâng lâng rồi, chuồn ra ngoài ban công đứng hóng gió. An thấy anh bước ra cũng nhanh bước chạy theo bóng anh, hôm nay trời nhiều gió thật đó. Huy nói An không trả lời, chỉ đứng cạnh bên nó nhìn lên bầu trời được răng đầy sao lấp la lấp lánh. Khi nhỏ em từng ước rằng mình sẽ hái được một trong những ngôi sao lấp lánh kia để làm đèn ngủ đấy. Trời ạ, trí tưởng tượng của em cũng bay cao quá nhỉ. Huy bật cười trước cái giấc mơ trẻ con ấy hứ. Thế anh có từng hái sao bao giờ chưa?
Trước đây thì chưa, nhưng giờ thì anh muốn rồi hả?
Tại sao?
Hái xuống cho em làm đèn ngủ.
An đỏ mặt, gì mà hái sao xuống cho nó chứ? Xến chết đi được, bên trong mọi người đang cùng nhau cười nói bên bông hồng xanh của mình, những bài nhạc nhẹ nhàng cũng dần vang lên. Ăn này, em sẽ không đi đúng chứ?
Nó im lặng rất lâu, cố tìm xem lần này trái tim hay lý trí sẽ chiến thắng. Huy thấy nó đứng yên, biết rằng nó đang khó nói nên đột nhiên hét lên, "Tôi là Huy, là người đã trao nhành hoa xanh cho An, người tôi một lòng bảo vệ, nguyện trở thành một ngôi sao, lặng lẽ thắp sáng cho cuộc đời con bé." Không biết đã bao lần con tim An được xoa dịu bởi Huy. Thế rồi, vì không muốn con tim phải nát tấn thêm lần nào nữa, nó chọn nghe theo con tim mình. "Tôi là An, người một đời muốn cùng Huy, người đã trao cho tôi hoa hồng xanh, bước đi, chọn cách ở lại nơi này." Huy bất ngờ nhìn nó, chỉ thấy vành thai nó hồng hồng dưới ánh trăng đêm. Trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng, nhưng điểm đặc biệt là nó chỉ sáng ở một phần nửa, phần còn lại lại chìm trong bóng đêm trùng hợp hay. An lại đang đứng ở bên bị màn đêm phủ đen, còn Huy lại đứng phía sáng bừng giữa đêm, như thể Huy đang soi sáng An, dẫn lối nó bước đi. Nhưng khác với ánh trăng, nơi An đứng ngoài ban công được ánh đèn phía trong hội trường chiếu rọi, còn Huy lại bị chiếc rèm làm khuất đi sự hào nhoáng kia. Như thể giờ đây An mới là mặt trời của đời Huy, họ là ánh sáng của nhau, cùng nhau đốt lửa cho đoạn đường trông trên của tuổi trẻ, cùng nhau vượt qua con đường trưởng thành đầy gian nan phía trước. Chỉ cần có nhau, dường như họ có thể một mình chống lại cái thế giới tàn ác đã buộc họ phải trưởng thành quá sớm thế này. Huy dẫn nó vào trong khi trời bắt đầu trở lạnh, trong hội trường đang bật máy lạnh. An lại mặc hở vai, Huy sợ nó lạnh nên đưa áo vét của mình cho nó. Ân cần quát lên, "Coi chừng cảm, anh mới là người bị cảm ấy." Tiết mục cuối cùng bắt đầu, từng cặp đôi đứng cạnh nhau, cài lên áo nhau chiếc ghim cài hình hoa hồng xanh lên phía trái áo. Thế là hôm nay thế giới lại có thêm vài chục người hạnh phúc nữa rồi, trong đó cuối cùng cũng có bóng dáng của An rồi. Vì đã uống chút rượu nên Huy muốn về sớm, đi tìm nhà bếp pha chút nước gừng giải rượu. Trong lúc anh đi, An vô tình bị rơi vào tay các nữ tiền bối, ai cũng tắm tắc khen An ngoan hiền, lại còn xinh đẹp, đi cùng Huy vô cùng xứng đôi, khiến nó vừa vui vừa ngại. Cảm ơn liên hồi, còn có vài người đùa rằng muốn bắt cóc thiếu nữ này về, khiến Huyên đứng ngồi không yên, vội vàng đến căn ngăn, "Ê, người ta có chủ rồi, mấy chị làm gì coi chừng chậu hoa mọc chân lên, đem theo hoa trong chậu mà chạy đi mất là khỏi có mà ngắm luôn đó." Giờ An mới được gặp người bình thường trong bảnh trai đó chứ à, giới thiệu với em, đây là Vĩ, là bạn trai chị Đảo. Ồ, thế nào, được không ừng, rất đẹp, có phải là anh Vĩ lần trước thi tin học không nhỉ?
Đúng rồi đó.
Em biết sao? Lần đó em có đến, là anh ấy lấy mất giải nhất của em, mọi người tự nhiên xịt keo cứng ngắt. Cái con bé này vậy mà lại đi thi giải quốc gia khi còn chưa đủ 15 tuổi luôn cơ á.
Ra là em sao, bảo sao lại quên thế?
Vĩ nói ra là hai người giành mất giải nhất và nhì của tớ đó hả?
Hoàng Từ sau bước lại, mặt nhăn nhó, há, anh vậy mà lại thua An sao?
Há há, em mà còn cười nữa là anh nói chuyện này cho ba mẹ đó nhé.
A đại ca, em biết lỗi rồi, đừng nói mà ba mẹ Huyên không muốn con mình yêu sớm nên còn từng có ý định để cô vào học trường nữ sinh rồi đấy. May sao trường xa quá nên Huyên bị cớ, hứa sẽ không yêu sớm, nào ngờ giờ bị dính, có mu một on sáu cũng không dứt ra được. An bật cười, lần đầu tiên trong đời nó cười đến đau cả bụng. Chỉ trong một buổi tối, Huy cầm ly nước gừng của mình bước tới, còn không quên mang cho nó một ly sô cô la. À, em cảm ơn, nó theo thói quen mà nhận lấy từ tay Huy. Ánh mắt của mấy cô nàng bắt đầu quỷ dị, hí hí cười nhìn lấy cái cách mà An quen tay nhận đồ từ Huy. Chắc họ lụy cái cách thằng này từng chiều An rồi đây mà. Hoàng tặc lưỡi hoàng, anh chàng xếp thứ nhì trong danh sách người được nhận nhiều đông hoa nhất, lại vẫn bơ vơ một thân một mình cũng tức tối lắm chứ. Đã thế Huy còn thêm dầu vào lửa, "Ơ sao vẫn cầm hoa thế này hả Huy? Cậu có thôi đi không hả?" Hoàng nhìn anh với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn, "Mau mau kiếm chị dâu về cho Huyên đi, con bé mong làm đấy."
"Thôi tớ về trước đây." Huy nói khi thấy An đã uống hết ly sô cô la. Vì họ đang đứng trên lầu nên khi xuống cầu thang, dù bản thân vẫn còn chút say, anh vẫn cầm tay nó, dịu nó xuống vì sợ váy dài khiến nó bị vấp ngã, làm không biết bao cô gái đỏ mắt ghen tị, ngưỡng mộ cho cuộc tình này. Đến cả thầy hiệu trưởng còn hừ mũi một cái, liếc liếc Huy nữa cơ mà. "Sao cái thằng này nay nó dịu như dậy nẻ chèn, bình thường nó còn kiệm lời với cả mình luôn cơ đấy." Thầy hiệu trưởng tủi thân thầm nghĩ, họ cùng nhau bước đi, đi đến đâu người liền dặn ra, chừa đường cho đi đến đó, để rồi sau đó ai ai cũng xì xào cùng nhiệt đẩy thuyền trao. Ôi nó ngọt ngào tình cảm quá rồi. Chương 38, quả Huy đưa An về nhà mình. Có lẽ vì mệt nên nó ngủ gục trên xe từ lúc nào không hay. Thế là Huy được dịp bế công chúa của mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi thẫn thờ nhìn vẻ mặt ngây thơ muốn hái sao làm đèn ngủ ấy. Đã thế, lúc nó ngủ còn nói mớ gọi tên Huy khiến anh tưởng mình còn chưa tỉnh rượu, vội vội vàng vàng xuống nhà tìm đồ giải rượu rồi đi thay đồ ra, còn kỹ càng xem lại xem còn mùi rượu không nữa chứ. "Em uống bao nhiêu ly rượu mà làm ghê thế?" Huy thấy Huy cứ loay hoay mãi chẳng xong, nhìn đến trông cả mặt hai ly thôi, nhưng em sợ còn mùi rượu gì, là sợ ai kêu nghe thấy chứ gì.
"Yên tâm đi anh hai, anh tắm đến hai lần rồi."
"Thôi thế cũng tốt, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà quan trọng hơn, dự án mà lần trước họ thảo luận cùng thầy hiệu trưởng sắp đến hạn nộp rồi mà bản thảo còn chưa có chữ nào." Huy không định để An biết vụ này. Anh muốn coi nó như một món quà để chứng minh với nó rằng anh đây đủ giỏi để bảo vệ em trước cái thế giới này. Thế là, với động lực to lớn đó, Huy đã hoàn thành xong bản thảo với đầy đủ mọi phương án sáng tạo chỉ trong 5 giờ đồng hồ. Khiến Huy giật mình thì ra sức mạnh của tình yêu ghê gớm đến vậy. Huy thầm nghĩ, đứng lên lấy nước cho hai anh em thân thể vốn chưa khỏe hẳn, lại gồng mình ra mà ngồi làm việc đến sáng. Nên tới lúc Huy cầm cốc nước đi ra thì Huy đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Huy cũng hết cách, lấy chăn đắp lên cho thằng em sống chết vì tình yêu rồi mặc nó nằm gục trên bàn ngủ, mình leo lên ghế dài nằm xuống hoàn thành nốt công việc. Quả nhiên là anh em ngủ thì anh làm, đến khi anh vừa gục thì vừa hay thằng em tỉnh, tiếp tục chiến với cái dự án khó nhằn này. Cứ vậy cho đến sáng thì cuối cùng
hai anh em không ai tỉnh nổi nữa mới giờ cờ trắng lên rồi chui vô phòng ngủ, lúc Huy lên cũng là lúc An tỉnh giấc. Nó thấy anh thờ phạt đến nỗi nó còn tưởng mình đang mơ thấy, Ma Cơ đầu tóc thì rối tung lên, mắt thì thâm quần, giọng còn khàn hơn mọi hôm nữa, anh thức cả đêm sao? Em tỉnh rồi hả, ngủ ngon chứ? Dù mệt và rất muốn nằm xuống, anh vẫn ân cần hỏi hang, nó thấy anh sắp ngất đến nơi, nó vội đỡ anh nằm xuống, vừa đặt lưng xuống Huy đã ngủ ngon lành khiến ăn sót, nhanh chân đắp chân tắt đèn cho anh ngủ rồi nó xuống nhà, nấu chút đồ ăn sáng cho cả nhà thay lời cảm ơn. Vừa hay lúc ấy mẹ Huy cũng thức, sộp nhờ ạ pha cà phê thì thấy nó đang cầm tủi trong bếp, tò mò vào xem. Ôi chao, hôm nay An đứng bếp sao? Em đã không cần phiền con thế đâu. Không sao ạ, dù sao mọi người cũng giúp con rất nhiều mà. Phải rồi, lát nữa con phải lên trường, cô giúp con hâm nóng đồ ăn lại cho mọi người nhé. Đồ ăn của anh Huy con có nấu riêng một phần súp cho dễ ăn, anh ấy chỉ vừa lên ngủ thôi nên có lẽ sẽ ăn trễ nên con bỏ tủ lạnh, khi nào anh ấy thức nhờ cô nói anh ấy giúp con nhé. Ôi trời, sao lại chu đáo thế này. Được rồi, con cứ đi đi, cô sẽ lo cho, cảm ơn con nhé. Mẹ Huy cười rất tươi, coi bộ bà nhắm đứa con dâu này rồi. Sắp tới là sinh nhật nó, cùng ngày sinh nhật với Huy nên nó muốn tặng gì đó cho anh trong những bảo phẩm Huy. Nó vô tình biết được anh rất thích xếp mô hình, nhưng anh chỉ có vài cái là xếp xong rồi mà thôi, còn lại đều là dở dang, chắc không có thời gian đây mà. Thế là nó đã dùng đến quyền lợi đặc biệt của mình, nhờ thầy cô liên hệ với xưởng làm mô hình nổi tiếng giúp mình đặt làm mô hình. Anh đang mặc áo phi công, trên đầu còn có chiếc mũ được gắn một chiếc máy bay nhỏ, tất cả đều là nó tự thiết kế cả. Nó cố gắng đơn giản hóa nhất có thể để xếp nhanh nhất, vậy nên nội việc thiết kế thôi cũng đã khiến nó mất tận 2 tháng mới xong. Hôm nay chính là ngày bộ mô hình được giao về, thầy cô còn háo hức hơn cả nó. May mắn cho nó là chủ xưởng mô hình là bạn thân thầy hiệu trưởng, nên khi nghe đến tên nó, nghe cái cách mà hiệu trưởng kể về nó đầy tự hào, rồi khi được làm việc trực tiếp về nó khiến chủ xưởng không khỏi bất ngờ trước tài lãnh đạo và trí thông minh của nó. Thế là anh quyết định tặng cho nó mô hình ấy với điều kiện là chỉ cần anh ấy cần rút, nó sẽ hỗ trợ hết mình. Đương nhiên là nó đồng ý rồi, vậy nên người chủ xưởng kia đã đặc biệt tự mình bay về nước để giao tận tay cho nó, tiện thể gặp luôn quý cô tài ban này. An làm người chủ xưởng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tỉ mỉ xem lại từng chi tiết một, rồi nêu ra từng thiếu sót một mà chính anh cũng không thể nhận ra. Nó kể ra những chi tiết rồi đưa ra hướng giải quyết luôn khiến người chủ xưởng rất thích. Không ngờ chỉ cần thay đổi vài ba chi tiết lặt vặt mà ít ai để ý tới lại có thể khiến sản phẩm trở nên tuyệt hảo hơn. Nhưng thứ làm anh thích thú hơn cả chính là chủ nhân của mô hình này. Thế cháu định tặng ai sao? Nó có chút đỏ mặt, một học bá khác đã giúp cháu thoát khỏi quá khứ, cụ thể là Huy đó, cậu từng gặp thằng bé rồi đấy. Thầy hiệu trưởng khai ra hết mọi tâm tư, nó luôn giỏi ôn là cậu bé tài ba đó sao? Hơ, hai đứa chơi với nhau thế này rồi ai dám đứng nhất nữa? Bởi dị mới nói, hai đứa này mà thành một cặp chắc chẳng ai dám đấu lại luôn mất. Ừ, cũng đúng, còn cho gì mà họ không biết làm không nhỉ? Mà nếu không biết thì họ cũng học nhanh như gió ấy mà, tiểu gì chả học được nếu họ muốn chớ. Chương 39 chúc mừng. Nó háo hức nhận lấy mô hình rồi mang về ký túc xá, cẩn thận ghi thiệp bỏ vào. Thế không biết Huy đã chuẩn bị gì cho An chưa nhỉ? Tất nhiên là rồi rồi. Vì sợ mình sẽ quên nên anh còn đặc biệt chuẩn bị trước tận một tháng trời, cơ là một chiếc máy ảnh màu trắng có khắc tên nó phía trên với chiếc dây đeo màu xanh dương, máu mà nó vô cùng thích. Anh còn định tặng nó thêm bó đông sô cô la nữa cơ, nhưng cái đó từ từ mới làm được. Anh còn đang dáng gồng mình ra mà làm cho xong dự án để cho nó nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn nữa. Nó chính là người đầu tiên anh tặng nhiều quà sinh nhật đến thế. Vì muốn làm nhanh nên Huy phải tá túc lại chỗ Hoàng vài hôm để tránh bị lộ, anh cũng không có thời gian đưa nó đi học nữa. Làm nó còn suýt nữa thì tưởng nhầm là anh đang tránh nó cơ. May mà thời gian đến ngược đến ngày sinh nhật chỉ còn có 3 ngày, mà nó thì quá bận rộn để có thể để tâm đến việc anh không thể gặp mặt nó nên anh mới có thể trốn đi cả tuần như thế. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, cái ngày mà bao công sức thức trắng đêm của Huy được đưa vào thực tiễn, đẩy nhanh tốc độ truy bắt cắt xong bài và giải cứu những đứa trẻ đang phải sống với nỗi sợ hãi mà con ma số đề đã gây ra. Chỉ trong 3 ngày, gần như mọi thứ đã bị Huy đổi mới, từ đèn đường, cửa của các tòa nhà trực thuộc nhà nước, đâu đâu cũng thấy một chiếc nút màu xanh dương to đùng. Chiếc nút ấy được Huy và Huy cất công tạo nên, chỉ cần ấn ngón trỏ vào, mọi thông tin của người ấn sẽ ngay lập tức được báo về cho phía cảnh sát, từ số nhà, quê quán, gia đình, và chỉ sau 10 phút, cảnh sát sẽ ngay lập tức có mặt. Đã thế, Huy còn dùng cái quyền hạn của ba để thay đổi bộ máy quân đội, khiến quân đội có một bước ngoặt lớn vô cùng. Tất cả những điều này cũng chỉ là vì anh muốn An được nhìn thấy một cuộc sống tuyệt đẹp hơn. Bất ngờ thật, chỉ vì An mà em còn có thể lãnh đạo cả quân đội thế này luôn cơ á. Huy đưa chai nước cho Huy sau khi thấy cậu đã kết thúc buổi huấn luyện, cô bé đó xứng đáng mà. Và lại, em đâu chỉ làm vì mình con bé đâu, em là đang thay đổi cả đất nước này cơ mà. Anh tốt nghiệp rồi thì không sao, nhưng em còn đang đi học đấy, không sợ sẽ có người ganh ghét sao? Chỉ cần An được sống tốt hơn một chút, em nguyện quay mặt với thế giới này ông cụ non. Huy búng vào trán Huy dù đi đến đâu cũng luôn rất được lòng mọi người, ngay cả khi cậu từ một thằng nhóc 16 tuổi trở thành người góp ý cho bao bộ đội, anh vẫn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người. Vậy nên chuyện bị đấu kỵ từ lâu Huy đã chẳng còn để tâm đến rồi. Huy lái xe đưa Huy về nhà sau khi cậu tự hành mình đến nỗi ngất ngay giữa sân tập của quân đội. Cái thằng này làm cho cố vô rồi báo anh mày. Huy ném Huy lên giường, đắp chăn lại rồi bỏ ra ngoài. Đằng nào hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em dâu tương lai, Huy hào hứng chạy xuống nhà giúp mọi người trang trí phòng khách. Huy hình như thành con ghẻ của cái nhà này mất rồi. Rõ là sinh nhật hai người, vậy mà từ cách bố trí đến bánh sinh nhật đều được trang trí theo cách đáng thích. Đã thế Duy băng treo mỗi hạ tỷ bật ăn mới ghê chứ. Tiêu rồi, mới có dắt con người ta về nhà thôi đã bị cho ra rịa, sau này mà thành người một nhà thì thế nào đây? Cuối cùng An cũng tới. Nó mở cửa vào nhà theo thói quen, tay cầm sẵn hộp mô hình mà nó cất công làm nhà sáng trưng, nhưng chẳng thấy ai. Đột nhiên nó nghe tiếng đếm, 123 chúc mừng sinh nhật. Pháo giấy được bắn lên, ai cũng đồng thanh chúc mừng năm đầu tiên nó được người khác chúc mừng sinh nhật thế này, trong lòng hân hoan, ngoài miệng cười ngây ngốc như trẻ con cảm ơn mọi người rất nhiều. Nào nào vô đây ngồi nào. Esda cháu gái của bà có ăn uống đầy đủ không đó? Sao vẫn ốm thế này? Con ăn ngon ngủ khỏe mà bà. Thế thì tốt. Bà xoa đầu nó, nhưng mà anh Huy đâu ạ? Nó còn nằm trên phòng ấy, chẳng biết dậy nổi không nữa. Em lên gọi nó thử xem. Huy nói với An, nó hơi lo lắng, Huy đâu phải là người sẽ ngủ vào giờ này đâu. Nó gõ cửa phòng anh, không nghe thấy hồi âm nên nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng anh tối om. Nó cũng chả dám bật đèn lên, sợ làm anh tỉnh giấc. Nó mở màn hình điện thoại lên, cố gắng để ánh sáng màn hình tối nhất, chỉ đủ để thấy đường đến bên giường anh. Nó chạm thử vào chân anh, có chút nóng. Huy dường như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nó, cơ mặt dần giãn ra, rồi anh dần tỉnh giấc. Khụ, An hả? Sao không bật đèn lên a? Xin lỗi, em làm anh tức sao? Nếu mệt quá thì anh nghỉ đi, để em đi lấy khăn trùm mát cho anh được rồi. Không sao đâu, anh rửa mặt rồi xuống liền, cái gì mà được chứ? Anh nhìn như sát sống rồi kìa. Đầu Huy rối như ổ quạ, người mặt phong phanh, cái áo thun còn chưa kịp thay ra, mắt thâm, mặt nhợt nhạt. Ừ, nếu mà là người khác chắc còn tưởng Huy chết rồi ấy chứ. Anh đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh khiến nó không khỏi lo lắng. Cứ đứng trong phòng anh sợ có chuyện gì xảy ra, may mà anh vẫn còn đủ tỉnh táo, tút tát lại bản thân rồi cùng An xuống nhà ẻo. Anh vừa chết đi sống lại hả? Hình như dạo này để hơi ít rồi sơn nhỉ? Giọng Huy khàn đặc, gần như là muốn mất tiếng. A ha, anh hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh có chắc là mình ổn không đó? Nó lo lắng hỏi anh không sao. An à, sinh nhật vui vẻ nhé. Huy xoa đầu nó, đưa ra món quà mình đã chuẩn bị không biết là gì nhỉ? Cái này, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nó cũng đưa anh món quà nó đã chuẩn bị còn nữa, cái này. Anh bật laptop lên, mở cho nó xem đoạn phim về dự án anh đã làm trong những ngày qua anh. Nó nghẹn ngào, anh nói rồi mà, anh sẽ bảo vệ em. Dự án được đặt theo tên nó, ngày thành công nhất của dự án cũng là ngày sinh nhật nó, một dự án vô cùng ý nghĩa khiến ai cũng phải ủng hộ và nể phục nó. Nghẹn ngào, anh vì bảo vệ nó mà cực nhọc ngày đêm thế này sao? Cảm ơn anh. Nó chạy đến ôm anh, lần đầu tiên nó chủ động ôm chặt anh thế này thì em an toàn rồi đúng chứ? Thấy anh giỏi không? Ừm, rất giỏi. An à, sinh nhật thật vui nhé, mong rằng cô bé của anh mãi mãi được cười tươi thế này. Em cười lên rất đẹp đấy. Anh ôm nó nhẹ nhàng nói, bên tai nó không khí dường như bị mật ngọt làm cho ấm lên, hòa vào sự hạnh phúc của hai bạn nhỏ xì. Hai cái đứa nhóc này ôm ôm ấp ấp cái gì nào? An thế thôi, An nói rồi kìa, cái thằng nhóc này chả tinh tế gì cả. Bà mắng yêu Huy, hai bạn nhỏ liền buông tay, hai có chút đỏ e hèm cạn ly vì một tuổi mới thật nhiều điều tuyệt vời của An và Huy nào. Ba Huy đứng nghèo sáu tùy hệ bộ cạn ly. Chương 40 không biết đặt tên gì. Sau khi dùng bữa xong, Huy phát lên TV một đoạn phim ngắn, đó là đoạn phim về một năm đã qua của Huy, những thành tựu, những lúc vui, những khi hạnh phúc dần đàn xen nhau mà hiện lên cuối cùng. Huy dành hẳn 10 phút cho cuộc hành trình An xuất hiện trong đời Huy, khiến thằng em không biết tình yêu là gì dần muốn bảo vệ một người. Lần đầu anh gặp nó, lần đầu anh thấy nó khóc, lần đầu anh mắng nó, lần đầu anh thấy nó cười, lần đầu anh và nó có hình chụp chung. Không ngờ mới đây mà đã được 3 tháng kể từ ngày anh gặp em rồi đó, nhanh thật nhỉ. Cảm ơn anh vì đã luôn chiều chuộng cái nét khó hiểu của em. Eo ơi, nhà này còn chưa có chị dâu mà sắp có em dâu rồi kìa. Huy ghen tung vô cớ nói vậy, con mau kiếm con dâu cho mẹ đi, cậy mẹ đợi thêm vài năm nữa đi. Huy tủi thân nói thôi không trêu anh khóc nữa thì chẳng biết tìm đâu chị dâu để mà dô nữa, chơi bời xong cũng đã khuya. Thế là nhà Huy lại có cớ giữ An lại qua đêm. Nhà Huy có một cái sân thượng vô cùng tuyệt vời. Thế là nó chưa đi ngủ đội, lên đó đứng ngắm sao. Huy định sang phòng nói về bó đông sô cô la anh cực lực chuẩn bị mà quên mất, vẫn còn nằm trong tủ lạnh mà chẳng thấy nó đâu. Thế là, theo tín hiệu vũ trụ, anh lên sân thượng. Trời khuya rồi, lạnh đó anh khoác lên cho nó cái áo khoác. Ai mới là người lạnh chứ, anh hay là em? Em, khu khu. An vì cười, anh đó, biết chăm mình chút đi. Anh chăm em đến độ em sắp lăn luôn rồi. Cái gì chứ, em còn ốm thế này cơ mà. Xì, em mập lên rồi đó. Nó phục vụ anh nhìn nó cười, hôm nay trời đêm nhiều sao thật, sáng lấp lánh khác hẳn mọi hôm, cứ như cả hành tinh này đang lặng lẽ chúc mừng sinh nhật cho họ. An giơ chiếc máy ảnh đi tặng, len lén chụp lấy vẻ mặt anh đang đăm chiêu nhìn sao. Tách ba, trời ơi em quên tắt flash hả? Nó hú hồn, trời đất, cô nương ơi là cô nương, đã chụp lén mà còn bật flash. Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn đâu phải em muốn thế đâu. Hoa hình đẹp thật đó, sau này lấy chiếc máy đó chụp đi, hết phim anh lại mua cho em, nhưng mà máy cũ em vẫn dùng tốt mà. Tốt thì tốt, nhưng không phải cái này chụp đẹp hơn sao? Em cảm ơn. Nó ly nhí nói sao nhỉ? Cảm xúc nó khó tả quá, gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn làm cả anh lẫn nó lạnh run. Nó chợt nhớ ra anh còn đang sốt, vội vã kéo anh vào phòng, để anh nằm xuống, còn mình thì xuống lấy thuốc cùng khăn lên. An chăm Huy như chăm em bé, cẩn thận làm từng bước, đến khi anh dần tiêu thiêu ngủ nơi mới an tâm. Huy lúc ngủ vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi có người trong phòng, ngay cả khi đó là Huy hay Hoàng thì chỉ cần có người, Huy sẽ không thể ngủ ngon được. Vậy mà kỳ lạ thay, dù Huy biết An vẫn còn trong phòng, thậm chí còn ngồi ngay bên cạnh, anh vẫn an tâm mà ngủ say. Phải chăng đó là một ma thuật mà chỉ khi ta dành cho người kia cả trái tim mới cảm nhận được? Coi bộ tình yêu mang nhiều phép thuật kỳ ảo ghê. Ta, nó ngồi trong phòng anh rồi ngủ gục lúc nào không hay, trước khi bất tỉnh nhân sự nó còn lén chạm vào tóc anh rồi ngắm nhìn vẻ đẹp của nam nhân trước mặt, đến khi bất tỉnh thì tay nó vẫn còn để trên tóc anh. Cơ sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước nó, bất ngờ khi thấy tay nó đang cài vào tóc mình. Không ngờ em cũng nhìn anh lúc ngủ đấy, còn tưởng chỉ có mình anh mới làm trò đó thôi chứ anh cũng trả thù nó. Nhẹ nhàng vuốt tóc nó, thơm thật. Ưm, anh dậy rồi hả? Nó mớ ngủ nói. À ừ, anh mới dậy, anh sốt cao hơn rồi sao? Sao mặt đỏ thế này? Để anh đi lấy khăn nhờ em nhé. Sau khi ăn đi, Huy gục xuống chăn, vành hai đỏ chót. Mình làm gì vậy? Nè trời ơi, An đi ra mà chưa đóng cửa phòng. Đúng lúc Huy đi ngang qua, thấy thằng em mình đang đỏ chót lên em làm gì An rồi sao? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Huy la lên chứ sao mà ngại ngang thế này? Lát nữa kể anh sau. Trời ơi An ơi, cẩn thận con sói này nhé. Anh im đi. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Huy cười Huy đến đau cả bụng, không ngờ thằng này nhìn vậy mà nhát gái thấy mà ghê luôn, anh cũng chả thèm quan tâm nữa, cứ để Huy ngồi cười, còn mình thì đi thay đồ rồi lên thư viện cùng ăn. Ngày mai An vừa có bài kiểm tra, lại vừa phải soạn bản thảo để nói mà hôm qua nó chơi vui quá quên mất, nay phải chạy ý lại nạn nên nó định lên thư viện ngồi su cái là thư viện trường nó đang bảo trì, không vào được Huy được dịp dù nó quá trường mình học, thế là lại được ngồi lại cùng nó. Vừa hay anh vô tình biết được thêm vài ba thói quen cùng sở thích mới của nó, vì Huy cũng không quá nhiều việc nên anh cứ làm chậm chậm, vừa làm vừa nhìn nó, còn lén chụp lại một tấm hôm nay bạn cùng lớp của Huy cũng đến thư viện, vô tình gặp được anh và nó, cười tủm tỉm lại chào hỏi, chu choa công khai người ta xong là bỏ bạn bỏ bè ở bên người ta thế này sao? Chậm chậm, Hoàng thất sủng rồi mấy cậu mà cũng biết đến thư viện làm bài luôn hả? Sao trong lớp toàn thấy ngồi chơi không mà? Huy cũng đáp lại một câu rõ đau, số ngày cậu thức rồi ngồi học đàng hoàng trên lớp còn ít hơn số bài kiểm tra dưới trung bình của lớp mình nữa kìa, mà sao không thấy ai nói cậu nhỉ? Vì tớ hạng nhất nói gì nữa giờ? Đúng qua rồi cái gì nổi nữa, An vì đang bèo thai nghe nên không hề hay biết chuyện gì, chỉ đến khi quanh nó đã vây kín người và Huy gõ gõ lên tập nó thì mới phát giác. Ớ hả, xin chào mọi người ạ, nó ngơ ngác ngước lên chào chùi ui dễ thương quá ạ, ạ giới thiệu chút, đây là An, người được nhận đông hồng xanh từ tớ, cậu là đang đánh dấu chủ quyền đó hả? Chật, làm như bọn này muốn giành của cậu vậy. Đây là, nó hỏi anh, đây là bạn cùng lớp của anh, đừng để họ dụ nhé, họ hay đi mê hoặc hậu bối đấy ừ, còn tên Huy này rất hay đi dụ dỗ con gái nhà lành. Em cẩn thận nhé, An nó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh nhìn bạn cùng lớp với ánh mắt giết người, bạn cùng lớp lại nhìn An với ánh mắt cầu cứu, trả quả là một tam giác rắc rối. Để cho con bé học đi, mai còn kiểm tra nữa, mấy cậu nhanh nhanh đi đi xì bếp rồi, giữ của kia thế ai mà giành cậu được. Chương 41 ngủ nó không bận tâm lắm, tiếp tục hoàn thành việc của mình. Khụ khụ khụ, anh, khụ, đi mua thuốc cái nhé à, ừ anh đi được không? Hay để em đi nhé. Khụ khụ, không sao, khụ, anh đi là được, em ngồi đây đi, anh lại xoa đầu nó, hình như nó mê luôn cái cảm giác được anh xoa đầu mất rồi. Huy vừa đi không lâu đã có vài anh chàng đến xin làm quen lại, em là người được hội trưởng tặng đồng phải không nhỉ? Đẹp thật đó, không biết anh có thể xin cách liên lạc với em được không? Nó đang đeo hai nghe nên có biết gì đâu, thế là những chàng trai được một phen quế thôi rồi mãi đến một chàng trai trong số đó vẫy vẫy tay trước mặt, nó mới nhận ra các anh tìm anh Huy sao. Anh ấy ra ngoài rồi, chắc anh ấy sẽ quay về sớm thôi, mọi người đợi chút nhé. Hay rô ra là vì đang đeo hai nghe. Ehem, giới thiệu với em chút, bọn anh là người đội sổ hưởng. Do Huy khàn đến nỗi sắp sửa mất luôn cả tiếng rồi, vẫn dáng mở miệng cảnh cáo à thì, học trưởng à. Khu, khu, cho em này, khu Huy đưa nó túi đồ ăn, em cảm ơn nhiều. Anh uống thuốc chưa? Khu tháo thuốc ra giúp anh với, khu anh đưa bịch thuốc cho An, liếc mắt nhìn bọn con trai vừa tán tỉnh nó e hèm, làm phiền rồi hại chuẩn đi hưởng. Họ bị sao thế? Đừng quan tâm, họ nhận nhầm ấy mà, khu khu anh ổn không đó. Hay ta về đi. Không sao, em muốn ngồi đây hiệp mà đúng chứ. Nhưng mà, nào, gỡ thuốc cho anh nhanh đi, An đưa thuốc cho Huy, cẩn thận giám sát anh uống xong Huy có chút buồn ngủ, đằng nào cũng xong việc rồi, thôi thì chợp mắt tí vậy, thế là anh nằm xuống. Kéo cái mũ của áo hủ tỉ lên đánh một giấc, nó thấy dáng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đánh thức anh, bàn đối diện là bàn của bạn Huy, họ cố tình ngồi đó để ăn chút cầu lương thấy hết, cứ cười hí hí mãi thôi, mãi đến tận trưa nó mới hoàn thành, ưỡn người ra sau thật thoải mái, anh vẫn chưa dậy, thôi kệ đi, đằng nào nó cũng chưa đói, đứng lên đi tìm vài cuốn sách đọc trước vậy, dáng ngồi đọc sách của nó cũng rất yêu kiều, không nói ra còn tưởng đó là con nhà quý tộc lâu đời nữa cơ. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần trở nên gắt hơn rồi, chiếu vào phía Huy, An thấy vậy liền dựng một cuốn sách lên che cho Huy, anh vẫn ngủ ngon lành, dường như chỉ cần có An bên cạnh, anh liền có thể thả lỏng cả cơ thể, chẳng cần phải phòng bị gì nên ngủ sâu hơi là sâu. An ngồi bên cạnh đọc sách hồi lâu cũng buồn ngủ mà gục xuống bàn, họ ngồi nơi tương đối khuất người nên chẳng ai biết rằng đã có hai học bá gục xuống ngủ ngon lành trong thư viện. Xin mời hội trưởng hội học sinh đến văn phòng hội có việc cần, tiếng loa trường vang lên, điện thoại của anh cũng rung lên khiến anh bừng tỉnh. An cũng tỉnh theo luôn, em muốn ở đây hay đi cùng anh? Em muốn đi cùng đường. Đi thôi, anh cùng nó lên văn phòng hội. Thấy mặt hai cũng căng đét gì vậy? Ngân quỹ của trường ta không ổn rồi, có cờ hờ một chút kỳ lạ hửng. Mà anh tối lại ở An len lén nhìn tài liệu, vô tình thốt lên sao thế An? Cái này cộng sai rồi không phải sao? Cả cái này nữa, Huy thấy có điểm, đội kiểm lại tất cả những gì đã sử dụng trong năm học vừa qua tại ao, cái này cũng sai thế này. Lúc kiểm tra trên máy đâu có như này. Đúng thật này. File trên hệ thống thì không sao. Chật, bất cẩn quá rồi. Mọi người kiểm xem số liệu bị sai từ lúc nào rồi đi lại, sau đó in bảng mới ra nhé. Để em giúp mọi người nhé. An mở lời hỏi, vậy thì tốt quá. Em giúp họ xem lại giúp anh nhé. Anh lên phòng hiệu trưởng một chuyến. Chương 42 đi ăn chậm, vừa mới dùng giọng giết người nói với bọn tớ xong mà quay qua nói với người hiệu nhẹ nhàng thế luôn à. Mấy cậu lo mà làm đi, lát nữa Hoàng lên ăn à, em coi Huy đổi giọng kìa. Đúng thật, Huy lật mặt còn nhanh hơn cái cách rụt phụ bạn nữa. Huy lên đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa rồi bước vào, thầy mọi lần rất vui tính dễ thương, nay cũng phải nghiêm mặt lại thành thật xin lỗi tờ hờ à, em không cần xin lỗi, đó cũng không phải lỗi của em mà hả. Chúng ta sắp tới sẽ hợp thể chung với trường cấp 2 của em, vụ đó được thông báo hết rồi đúng chứ? Có lẽ trong lúc chuyển đổi thông tin đã xảy ra trục trặc rồi. Hình như trường bên đó cũng gọi cho phía hội học sinh kiểm tra lại rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi, cóc cóc ố hô vừa nhắc đã đến rồi, em xuống gọi những người khác lên luôn đi. Vâng hiệu trưởng Trường An, 1. Hiện đang phải họp nên tạm thời không thể đến được, thế là nó được cử đi đại diện luôn. Thành thật xin lỗi, hiệu trưởng trường em đang họp, thầy ấy sẽ đến đây sau ạ. An nói ừ không sao. Mấy đứa ngồi đi. Huy cũng kéo đồng bọn lên đông đủ, ngồi xuống kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Dù chưa từng gặp nhau nhưng hai bên sớm đã quen nhau, lại có hai vị lãnh đạo xuất thần hợp tác vô cùng ăn ý nên chỉ sau 2 giờ làm việc đã hoàn thành được mọi thứ, đến cả hai vị hiệu trưởng cũng phải bất ngờ. Nếu là họ chỉ huy ít nhất cũng phải 3 giờ mới coi rồi sửa lại hết mọi thứ. Hai đứa nhóc này giỏi thật nhỉ, coi có tài lãnh đạo rất cử nữa. Thầy nhận xét sau khi đã mệt lử vì mớ tài liệu bởi dị mới là một đôi đó thầy. Quả nhiên mây tầng nào gặp gió tầng đó mà. Đừng có nói bậy. Bị bạn ghẹo cho đỏ thai, Huy và An vô tình nói cùng một lúc khiến ai cũng cười tủm tỉm. Ừ đâu phải là một đôi, phải là có tướng phu thê chứ. Nhảy hoang chọc Huy liếc hoàng thôi rẻ đến rồi, ngồi yên cho lành bậy hạ hạ, thật là mấy cái đứa này. Thôi mấy đứa cũng cực rồi, bỏ luôn cả ngày chủ nhật để ở đây rồi, đi ăn nhé. Mấy đứa ăn gì nào? Hai thầy đề nghị của ổ hai người là nhất. Vì hai thầy đều có xe riêng nên thầy đèo hội học sinh đi, chỉ có Hoàng, Huy và An là đi xe riêng để lắt còn lái về nhà mà thôi. Tối nay họ quyết định ăn tại một quán nướng nổi tiếng nhất nhì khu phố Mãi mới chọn được một chỗ ngồi phù hợp. Họ bắt đầu thảo luận đủ điều về món ăn nhưng ai trả tiền thì người đó có quyền. Tối nay ăn theo hai ông già này nhé. An lướt sơ qua menu, vô tình thấy có chảo nóng, thế là gọi một phần nhỏ riêng em cảm hạ. Hay anh mua món khác cho em nhé. Huy ngồi cạnh An thấy nó gọi cháo, liền lấy áo khoác choàng lên cho nó rồi hỏi nhỏ không có, em không sao đâu. Mọi người đều đang rôm rả trò chuyện, chỉ có mình Hoàng ngồi kế bên bị cho ăn cẩu lương làm món khai vị, đội ném cho Huy cái nhìn. Huy cũng chẳng quan tâm, gọi về nhà thông báo một chuyến đồ ăn nhanh chóng được mang lên đầy đủ, ai cũng sung phong nướng cho mọi người. Kết quả là hai trong số đó khét lẹt cháy đen thui, đến cả hai thầy cũng mãi nói mà làm cháy mém hết một miếng. Cuối cùng thì việc nướng vẫn phải giao lại cho Huy và An, may mà còn có hai người này ở đây chứ không thì buổi này ăn đồ cháy hết cả rồi. Ngon quá, chúi Huy còn mấy đứa thích là được. Đồ nướng thì bao giờ cũng ngon, đằng này lại vừa được nướng cho, vừa được bao ăn nữa thì đồ ăn cứ phải là ít hai độ ngon. Ăn ngồi hơi xa đĩa đồ ăn nên Huy lấy giúp nó, còn cắt ra giúp nó ăn ngồi bên cạnh cứ như trẻ con lên ba, chỉ cần cầm đũa gắp ăn, chẳng tám phải lo lắng chuyện gì. Hành động nuông chiều của Huy sớm muộn cũng rơi vào mắt hai thầy, chùi ui thầy coi đứa nó kìa. Sau này mấy đứa con gái có tìm người yêu thì ít nhất cũng phải tìm người biết quan tâm mình như thế này nghe chưa. Tìm ở đâu giờ thì gì, bản lý mì thịt này bị An lấy mất rồi còn đâu. Phục vụ đem cháo ra đặt lên nơi An ngồi, An đang đỏ mặt đầy chén cháo nhỏ qua cho Huy khiến mọi người thắc mắc. Ơ sao Huy ăn cháo cơ mà sao Huy ăn mà lại đưa cho An? Anh ấy đang sốt, trưa nay vừa mới uống thuốc thôi nên em sợ anh ấy ăn không được đồ nướng, gọi chút cháo ấm cho anh ấy. À cái này em tính tiền riêng rồi thầy nhé. Ừ rồi giờ là ăn cẩu lương đều rồi nhé, mấy đứa con trai cũng phải ráng mà tìm cô nào tinh tế thế này mà yêu nghe chưa. Tự nhiên no ngang rồi, trời ơi hai cái người này gì chứ, muốn thì mọi người tìm người yêu đi. Huy ngại ngùng nói, ánh đèn sáng lấp lánh khiến ai cũng nhìn rõ được cái vẻ mặt đỏ như người say rượu của Huy và An. Cứ chọc mãi thôi thôi thì vì tình yêu bị lẻo xịu nhưng có thể đánh dấu chủ quyền khiến ai cũng chỉ có thể nhìn chứ không dám chạm vào thì tạm chấp nhận cũng được vậy. Một trường cấp 2 của Huy, tức trường mà An đang theo học, có nói ở những chắc trước nên ở đây tớ gọi tắt là trường của An luôn. Trường 43 thi học kỳ An xong, Huy chở An đến hiệu sách vì là sắp thi học kỳ nên nó muốn tìm thêm vài quyển sách học thêm, và chính bởi vì đi mà không nói trước nên Huy vô tình dẫn mọi chạy theo xe mình đến luôn hiệu sách, còn tưởng hai người đi chơi ở đâu chứ sao lại thánh vô hiệu sách thế này. Sắp thi rồi đó, mấy cậu cũng nhanh nhanh ôn tập đi, Huy vừa chọn sách vừa nói hưởng. Bài cấp 2 bây giờ dễ vậy sao? Hoàng vơ đại quyển sách trước mặt lật ra xem. À thì quyển Hoàng cầm là toán nâng cao. Cậu ngậm miệng lại luôn đi. Hoàng à, bạn đi cùng nhìn Hoàng với ánh mắt phán xét. Hai thầy vì làm biếng đi vào nên ở ngoài làm bảo vệ anh, để mấy đứa nhóc loi choi vô phá muốn banh cái hiệu sách đem xong rồi. An bê cái chồng sách mà quyển nào quyển lấy dạy tôi, muốn che luôn cả mặt nó để anh cầm cho. Em lấy thẻ đi, trong áo khoác anh ấy em trả được mà, không ép em giải xong thì truyền lại cho Sơn luôn đi, cứ coi như là anh mua cho thằng nhóc đó đi chép chẹp, đúng là đồ đại gia trọng. Sắc khinh bạn mà. Huy mặc kệ, về giúp nó chồng sách đến quầy tính tiền rồi tự lấy thẻ của mình trả, em trả được mà. Ngốc, anh đã nói rồi mà, hơn nữa nếu ba mà biết anh để em trả tiền thì anh bị chặt ra thành từng mảnh mất. Làm gì tới nỗi đó chứ. Chị nhân viên đứng tính tiền vừa khoái vừa ghen tị, chỉ đến khi cả hai đã ra khỏi cửa hàng mà reo lên. A a a a, trời ơi mấy chị em thấy gì chưa? Dễ thương quá, đại ú là trọa cưng xỉu luôn. Chắc vẫn còn là học sinh mà nhỉ. Đúng vậy đó. Cô bé nhỏ hình như là cuối cấp 2, tớ thấy con bé mua toàn đề giải nâng cao của cấp 2 thôi chẹp chẹp, quả nhiên mây tầng nào gặp gió tầng đó mà. Ngoài cửa, Huy bị hắt xì còn An đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Còn 2 tuần nữa là đến thi cuối kỳ, sau khi thi, hai trường sẽ sáp nhập lại với nhau và tất nhiên, những ai không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị chuyển trường, những người còn lại sẽ phải xếp lớp lại dựa theo điểm số, ai cũng không muốn bị chuyển lớp nên khí thế hưng hực, cố gắng hết mình. Sáng đêm nhóm Huy, An, Hoàng, Sơn cũng cố gắng không kém, mặc dù họ thừa biết là kiểu gì mình cũng an toàn. Cứ sau giờ tan học, Huy đến đón An với Sơn rồi chạy sang nhà Hoàng cho tiện. Cuối tuần thì còn có Huy sang thăm nữa, họ đóng đinh ở đó mãi đến tận hôm thi đã. Thế trước ngày thi một ngày họ còn ngồi đến tận 4 giờ sáng. Chỉ đến khi Sơn khát nước nhưng vì ngồi lâu quá nên bị chuột rút, vừa đứng lên đã ngã mà la lên, họ mới chợt bừng tỉnh bưng bút xuống eo. Học bá thì học bá chứ học cái gì mà làm thế không biết. Trong suốt những ngày đóng quân ở nhà Hoàng, không ít lần Huy làm An phải khờ ra, ví dụ như cái lần An hỏi Huy bài tập chẳng hạn. Lần ấy Huy vì cũng đang học toán nên quên mất con bé còn chưa tốt nghiệp cấp 2, áp dụng nhằm công thức cấp 3 làm an suýt nữa còn tưởng mình bị mất gốc chỗ nào rồi cơ. Hay cái lần Huy vào bếp sau khi trải qua 5 tiếng học văn vào pha có 2 ly nước mà xém xíu nữa bếp hoàng thành cái ổ chuột rồi, còn chút nữa là nhà hoàng nhất sáng đêm luôn cơ. Sau lần đó mỗi lần Huy định xuống bếp là bị An cản lại bảo để nó làm, không dám để vị thiếu gian này vào bếp lần nào nữa, chắc học nhiều quá cũng có tác dụng phụ kèm theo nhỉ. Chương 44 tâm linh trước khi thi này, chơi tâm linh không, trước ngày thi 12 tiếng, Hoàng đột nhiên đề nghị dựng. Đi ăn chè đậu đỏ đi, nghe nói ăn thì người ta hay ăn chè đậu đỏ trước ngày thi đó. Xong rồi chúng ta đi chùa cầu may nữa, khoảng thời gian đó em thả ngồi học còn hơn Sơn vừa biết vừa nói thôi mà ạ, thử một lần đại. Tớ học sắp nổ não rồi thì cậu đi đi, bọn tớ đi làm gì? Đi một mình thì còn gì vui nữa ạ? An à đi không em? Đột nhiên cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nó ngước lên gỡ hai nghe ra á hả? Trời ơi! Hoàng bất lực An đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoàng muốn đi ăn trẻ với đi chùa cầu may ấy mà Huy giải thích vậy thì đi thôi. Đằng này cũng gần đến giờ ăn rồi mà quả nhiên là chỉ có An mới hiểu anh ạ, nhưng mà vụ cầu may nghe hoang đường quá. A, sao không ai tin tôi dậy mèo ý kệ nó đi ăn à, mình đi thôi. Huy với Sơn mơ đẹp Hoàng, đã ra cửa trước gì chứ, nhà này là nhà ai mà mấy người thái độ dở hên nẻ đời sau không biết bao nhiêu thử thách, cuối cùng cũng đến được nơi Hoàng muốn, đó là một cửa hàng nhỏ được trang trí theo kiểu cổ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, trông vô cùng thân thuộc, cũng vô cùng bình yên. Mỗi người kêu ra một phần chè đậu đỏ, nếm thử hương vị mới lạ này, vị ngọt ngọt chuyển qua cổ họng, để lại chút thanh âm khó phai, cứ như mùi vị ngọt ngào của chiến thắng vậy. Giờ thì hiểu vì sao người ta lại ăn chè đậu đỏ để cầu may, rồi ăn xong họ lại dẫn nhau đến một ngôi chùa mà các sĩ tử hay đến nhất vì trường họ kiểm tra sớm hơn những trường khác, lại còn đi vào buổi trưa nên chùa tương đối vắng, cả ngôi chùa được bao bọc bởi hàng cây xanh mát cứ nối tiếp nhau chạy theo con đường dẫn đến khu vực chính, vậy nên dù là giữa trưa nhưng họ thậm chí còn chẳng cảm nhận được cái nóng đặc trưng nữa cơ. Và bởi họ quá nổi bật nên đã được một vài nhà sư để ý, không biết nhóm bạn trẻ này muốn đi đâu vậy nhỉ. Một nhà sư đứng tuổi lại gần hỏi: "A con chào thầy ạ, tụi con đang tìm nơi xin bữa thi cử ấy ạ." "Ôi chào, ra là vậy ạ, vậy thì đi theo ta nhé." "A vâng, cảm ơn ngài ạ." Vừa đi vừa trò chuyện với sư, họ vô tình biết được vô số thông tin thú vị, ví dụ như người đã góp vốn xây dựng nên ngôi chùa to lớn này chính là một học bá, vậy nên ngôi trường vô cùng linh thiêng trong chuyện học vấn. Chuyện đề cử, độc tôn tam giới cơ mà nó lạ lắm. Từ khi bước vào ngôi chùa, cứ mỗi lần Huy định nói gì đó với An là liền bị thứ gì đó chặn lại, còn xém xíu nữa té sấp mặt rồi, chứ cái này cũng gọi là tâm linh hả? Vật vã mãi cuối cùng cũng đến nơi, bốn người nghiêm túc thực hiện theo những gì sư thầy nói vừa nhận được đùa xong, trời đột nhiên lách cách vài giọt mưa là mưa nắng, cầu vòng hiện lên rất đẹp ố hát, xem ra ông trời đang muốn chúc mấy đứa thi tốt đây mà. Ít ai nên đây mà được thấy khung cảnh này làm đó. Sư thầy nói bốn người đứng ngây ngốc ra, nhìn khờ khờ cứ như mấy đứa nhóc lần đầu thấy vật hay của lạ đứng lại chụp một tấm đi. Hoàng đề nghị thế rồi cậu đặt điện thoại lên một tảng đá cao, đặt thời gian chụp tự động 2:30. Cách lang thang ngoài đường đến tận 5 giờ chiều mới về đến nhà, họ lại tất bật ôn tập tối nay Hoàng sẽ lo bữa ăn cho cả nhóm. Thế là được dịp chơi trò tâm linh nữa rồi, nguyên một bàn ăn, từ món phụ đến món chính đều mang một màu đỏ duy nhất gì đây. Cậu nấu ăn theo màu sắc hả? Ăn nhiều màu đỏ để có may ấy mà, từ khi nào mà tin vào mấy cái đó vậy Hoàng? An cuối cùng cũng phải thắc mắc mà hỏi: em nói vậy không sợ anh tổn thương sao? À thì trái tim nhỏ bé của Hoàng chịu tổn thương nhiều rồi, bất lực ngồi xuống ăn hết bàn ăn nhuộm đỏ của mình. Chương 45 thi cuối cùng ngày thi cũng đã đến, Huy và Hoàng đến chiều mới có lịch thi nên buổi sáng tranh thủ dậy trước làm đồ ăn cho hai đứa nhóc nhỏ, giờ thì mới thấy hai người bọn họ ra dáng anh lớn, tỉ mỉ chọn lựa từng món ăn. Một Sơn hôm nay dậy sớm bất ngờ, đến nỗi Huy còn phải giật mình: sao thức sớm thế? Hồi hộp quá em ngủ không được. Em đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, Huy cố nhịn cười, quả là trẻ con, Hoàng lại trêu Sơn thế thôi chứ đến lúc thấy An đi xuống Huy trở mặt ngay: em dậy rồi sao? Đã vệ sinh cá nhân chưa? Anh làm đồ ăn luôn rồi sao? Nào ngồi xuống ăn đi. Sơn đứng kế bên thấy hết, cảm thấy hình như mình không phải em ruột của Huy thì phải, thôi đừng buồn, người có tình yêu nó dậy đó em, Hoàng vỗ vai Sơn an ủi giận dỗi rồi. Sơn quay mặt lên lầu không thèm so đo với người bị tình yêu quật nữa như thường lệ. Huy và Hoàng đưa An cùng Sơn đến trường, còn dặn dò kỹ càng rồi mới an tâm để người ta vào trường nữa cơ. Sau khi bóng của hai báu vật khuất đi, hai người họ quay về nhà ôn bài, vì năm nay quyết định đến tương lai rất nhiều nên An có chút căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy như thế trước kỳ tờ hờ y các em chuyển đề thẳng xuống nhé. Tiếng thầy giám thị vang lên được rồi, tất cả bắt đầu làm bài. Nó hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống bình tĩnh làm bài, không nóng vội cũng không ồn ào, tựa như một dòng sông lặng lẽ cuốn trôi qua những kẽ đá. Sơn cũng cố gắng không kém, liên tục viết câu trả lời, xử lý hết mọi vật cản, thẳng tiếng hướng về tốt một khối gen, hết giờ làm bài, tất cả dừng bút. Nó thở phào nhẹ nhõm khi vừa hay viết kịp đáp án câu cuối cùng trong đề lần này thì yên tâm rồi, mọi câu hỏi nó đều xử lý được cả. Bước khỏi phòng thi cũng đã 11 giờ trưa, bụng nó bắt đầu biểu tình: chị thi được chứ chị An? Chắc chắn rồi, còn em thế nào? Tuyệt vời. Hai chị em tung tăng dắt nhau ra khỏi trường, cười cười nói non rất vui. Thế nào? Tốt chứ? Vừa ra đã thấy Huy và Hoàng đứng bên cạnh xe cầm hai chai nước đợi sẵn đựng. Rất tốt nha. Vậy thì ổn rồi, trưa nay hai đứa muốn ăn gì nào? Chiều nay hai người còn thi nữa, có ổn không đó? Miễn là em thì gì cũng ổn cả. Hơn nữa, bọn anh giỏi mà. Huy nói cho An An tâm gần trường họ cũng chẳng có gì nhiều nên An chọn đại quán lần trước cùng Huy đến ăn, vừa hay chỗ đó đang có ưu đãi đặc biệt cho học sinh trường An, cứ có một người học trường đó liền được tặng thêm một món tự chọn, coi như là khích lệ tinh thần của các sĩ tử sau kỳ thi vẫn như thường lệ. Người ăn nhiều nhất luôn là Sơn và An, người trả tiền nhiều nhất luôn là Huy và Hoàng. Không biết từ bao giờ mà hai học bá được cả trường ngưỡng mộ đã trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ nữa, đã thế còn không được trả lương mà còn tốn tiền nuôi trẻ ngược lại cơ. Thế mà chẳng thấy than câu nào, mà đúng hơn là không dám than vì sao hả? À thì là vì có lần lỡ miệng nói trước gia đình đúng hai chứ sao nào, với giọng điệu có chút gắt gồng thôi đã bị hứng chịu bài ca làm anh dài tận 2 tiếng trời nên nhớ lời rồi, có muốn phản kháng cũng không có gan làm nữa chứ nói chi là than thở. Dù là chiều nay thi thật nhưng trước tiên vẫn là phải giữ trẻ đã, nếu không thì sợ rằng chiều nay chẳng vào phòng thi được mất. Chương 46 Phan xong bữa trưa cũng là lúc Huy và Hoàng đi thi. Lần này Hoàng còn quyết tâm cướp lấy hạng nhất của Huy cơ, thường hực khí thế bước vào phòng thi ăn và Sơn đứng bên ngoài đợi. Sang tiện tham quan trường một chút, trường có tổng 3 tòa lớn tượng trưng cho mỗi khối cùng 2 tòa ký túc xá, tòa nào nhìn cũng khang trang, cả quanh trường có rất nhiều cây, có thể nói là như lạc vào cả một cánh rừng khi đâu đâu cũng được che chắn bởi những tán cây to lớn. Huy và Hoàng thi cũng mất tận 2 tiếng. Thôi thì hai chị em lại lượn vào thư viện vậy. Thư viện trường Huy khác với trường An, muốn vào phải có thẻ thành viên, thế sao giờ? À thì cháu là em của anh Huy, còn đây là người quen của anh Huy, hội trường hội học sinh của trường Ít Đạ Sơn. Nói thế là họ được thông qua một cách dễ dàng. Game này dễ, Sơn nghĩ thầm, hai chị em chôn chân ở đó tận đến khi hai anh chồng trẻ thi xong mới quay ra hai người thi thế nào rồi. A a a, em không biết đâu, vừa làm bài được 30 phút thằng Huy đã lăn ra ngủ, thế mà thầy cô cũng chẳng nói gì cơ đấy. Vì tớ giỏi, cậu cũng ngủ đó thôi, nhưng mà có ai lại làm 6 câu dài ngoằng đó trong 30 phút đâu cơ chứ. Thì giờ có tớ rồi đó, a a a a a a, không nói chuyện với cậu nọ. Sự tích kỳ lạ này khiến An bật cười, nó cũng chỉ làm bài có 45 phút tính cả thời gian xem lại bài rồi nằm ngủ chứ có dùng hết mấy tiếng đồng hồ đâu cơ chứ, nó còn tưởng tốc độ làm bài của người bình thường sẽ là khoảng nhiêu đó không đấy. Không nói nữa, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, em thèm đồ nướng quá, Sơn lên tiếng, em suốt ngày chỉ có biết ăn thôi. Hoàng gõ vào đầu Sơn, nói thì nói vậy chứ làm gì dám cãi, vẫn trở đi ăn đồ nướng như thường thôi nhanh nhỉ, sắp đến Tết rồi kìa. Mới đó mà chỉ còn có 1 tháng nữa thôi là đến Tết rồi, đúng là nhanh thật mà, hình như trường chúng ta gọp lại và hoàn tất mọi thủ tục vào ngày đầu năm mới phải không nhỉ? Ừ, nghe nói trường còn định tổ chức bắn pháo hoa nữa đó, chúng ta nhất định phải đi xem nhé. Không khí náo nhiệt khiến đám thanh niên này quên mất mình còn tận mấy môn chưa thi, cứ thản nhiên ngồi ăn từng miếng thịt vì bọn họ vừa ra đã đi luôn mà không về thay đổi nên vô tình để lộ danh tính, cho hỏi, là học trưởng đúng không ạ? Một vài bạn gái đến ngại ngang hỏi An, à, phải, các em là? À đúng chị ấy rồi này. Bọn em học lớp 8C, tụi em hâm mộ chị lắm đạo. Ồ ồ. 4 người xịt keo cứng ngắc. Khoan từ từ, sao nó cân cân ấy nhỉ? Hả? À ừm. Bọn em là fan của chị đó. Bọn em còn lập cả hội người hâm mộ luôn đó. Không, không biết chị có thể ký cho tụi em được không ạ? À ừ, em có bức không? An bị dồn vào thế bị động, lớ ngớ làm theo lời hậu bối nói, dạ đây ạ. Trong lúc An ký tên, 3 chàng trai còn lại đơ người ra, mắc cười nhất chính là vẻ mặt méo mó của Huy. Ơ, thế là mình có nhiều đối thủ lắm luôn á hả? Hậu bối còn xin chụp hình rồi mới mãn nguyện rồi đi, khiến An cứ thấy nó sai sai. Không ngờ mình nổi tiếng đến độ có cả fan đồng riêng hồi nào không biết nữa chứ thôi rồi. Anh Huy sắp bị cướp vợ rồi, Sơn lên tiếng kéo Huy về với thực tại, em chọn Joy hay để? À à thì. Wow, chị An, xin nhận em làm đệ tử ạ. Hoàng trêu An An đỏ mặt, chỉ biết cười cười rồi vội quay qua giải thích với Huy rằng mình hoàn toàn không hề biết vụ này, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến cái cảnh chớ trêu này nữa cơ. Cuộc đời nó quả là như một bộ phim kịch tính ấy, hoàn toàn không thể đoán được diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Chương 47 chuẩn bị đến Tết rồi. Vật vã cả một tuần trời, cuối cùng cũng thi xong, có thể chơi được rồi. Ừ, đó là đối với người khác thôi chứ hội học sinh đã được ngơi tay đâu, vì vụ ghép trường má Huy với An còn suốt ngày bị réo tên lên phòng hiệu trưởng, làm con cưng của trường hình như cũng không sướng lắm hết, chạy lên phòng hiệu trưởng, lại chạy xuống phòng giáo viên, văn phòng tá lả. Giờ mà muốn gặp họ có khi còn khó hơn cả việc gặp idol của bạn nữa ấy. Đây là sắp cuối rồi ạ, An đặt một sấp giấy dày cui lên bàn thầy hiệu trưởng, em vất vả rồi, cảm ơn nhé. Văn phòng hiệu trưởng cuối cùng cũng chuyển qua xong cả rồi, điểm thi chiều nay cũng sẽ được dán lên khu mới bàn ghế, lớp học đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, các anh chị cấp 3 thậm chí còn chuẩn bị thêm bánh, nước và thư gửi đến bạn nhỏ cấp 2 nữa, còn lại chỉ là chờ đến chiều nay để vào xem lớp nữa thôi. Vì lớp 9 và 12 là lớp cuối cấp nên được xây gần nhau, cách biệt với các khối khác bằng một khoảng sân rộng để tránh ồn ào. Hơn nữa vì lịch học khác với các khối khác nên xây như thể để tránh bị ảnh hưởng lẫn nhau, An vẫn giữ lớp cũ, 9 An nên phải lên tận 5 tầng lầu mới tới nơi. May mà trường có xây thang máy cho lầu 4, nam dùng chứ leo bộ thì có mà ngất mất thôi. Sở dĩ chỉ có một khối mà đến 5 tầng là vì tầng 1 là các loại phòng như phòng kho, y tế, canteen, giám thị, giáo viên. Còn tầng 2 là cả một hội trường lớn để học những tiết kết hợp nên chiếm không ít diện tích, các khối còn lại thì được xây tương đối gần nhau. Dĩ nhiên là không phải xây sát rạc nhau rồi, 3 người còn lại đều giữ vững phong độ, 8A và 11A cơ mà. Hoàng vẫn chưa thắng được Huy kèo này rồi. Kém nhau có một điểm thôi mà Hoàng đã tức điên lên rồi, đáng sợ mà. Cũng chẳng bao lâu nữa là tới ngày Tết rồi. Thi tố đều xong cả rồi nên mỗi lớp được giao cho nhiệm vụ trang trí lớp học đón ngày đầu năm mới. Ngôi trường khang trang ngay lập tức được phủ đầy màu đỏ của ngày Tết, còn có hẳn 2 cái đầu lân được đặt trước cổng trường rất hút mắt người qua đường. Cuối tuần này chúng ta đi mua đồ Tết đi, Huy đề nghị hưởng. Bình thường cậu có để ý Đế Sơn với An đi chung nhé? Huy bịt miệng Hoàng lại, cười nói với hai đứa nhỏ chắc chắn là đi rồi. Sơn nói An cũng gật đầu, nó cũng có vài thứ muốn mua tất bật, cả tuần thì cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến, cả nhóm hẹn nhau lúc 9 giờ gặp mặt, nhưng mà kiểu gì cũng phải đợi đến 9 giờ 30 mới thấy bóng dáng nhau, cả hội kéo nhau vào trung tâm thương mại lựa đồ trước Huy. Hoàng và Sơn không mua quá nhiều, mỗi người cùng lắm cũng chỉ có 2 túi, nhưng riêng cô công chúa thì họ lôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, kết quả là mỗi người xách tận 5 túi, 3 trong số đó đều là đồ của An mà ba chàng trai. Cất công chọn lựa tiếp đến là ra chợ xuân mua hoa quả rồi đồ trang trí các thứ, còn phải chọn hoa nữa chứ. Riêng về khoản này thì chăm sự nhờ An vậy, ba anh chàng kia chỉ có việc đi theo làm vệ sĩ kiêm giá máng đồ kiêm thẻ ATM mà thôi, quả là con người có mắt nhìn nghệ thuật có khác, từ hoa quả, vật trang trí đến cây hoa cũng đẹp thôi rồi, kiểu này đem về là cả nhà mê tít cho mà xem. Lượn lờ trong chợ cả buổi, cuối cùng họ tạt ngang một hàng bán pháo đông của Nhật, cái loại mà que nhỏ nhỏ á, mua vài bịch tối mang ra biển chơi. Huy và Hoàng đã lên kèo cả rồi, chạy về cất đồ, tắm rửa xong lại kéo hai bạn nhỏ đến biển chơi, có lẽ là vì cuối tuần nên dù là buổi tối nhưng biển còn khá đông, đèn cũng vô cùng sáng. Huy đem theo mớ pháo đông chiều nay đã mua theo, rủ nhau chơi không khí xe xe lạnh, tiếng sóng vô dì dào, tiếng người cười nói ở xa xa nơi quán ăn và còn cả tỷ ẹn 6 đồ lách. Cách vui hai nữa họ bày ra đủ trò, nào là đứng lên dơ cao pháo hoa lên cơ tay múa chân, nào là giật nhau, nào là nghịch cát. An và Sơn còn chụm đầu lại xây lâu đài cắt nữa. Huy thì không được khô giáo cho lắm, à thì. Trong lúc đang chụp lén hai thiên thần nhỏ cầm tuổi ngồi xây, Huy bị Hoàng chơi xấu, lấy nước biển tạt từ sau lên, ướt nhem cả lưng, tất nhiên là sau đó Hoàng cũng chẳng khô giáo mà quay về được rồi, thậm chí còn ướt tả tơi hơn cả Huy. Sơn ngồi cười thôi cũng bị dính đạn, một chọi hai kịch liệt, may mắn là chưa bị ướt như chuột lột. Người duy nhất hôm đó toàn thân vẹn toàn trở về chỉ có An trong thoáng chốc. An mừng vì nó là con gái, thử nghĩ lỡ như nó mà là con trai chắc cũng chẳng được tha rồi quá giờ. Mà vác cái thân này về kiểu gì cũng bị la cho coi, thôi thì lại tá túc nhà Hoàng một hôm vậy. Chương 48 ổ vợ nhi tật sức trẻ rồi giàu thế, sao mà kết thúc nhanh vậy được. Về đến nhà Hoàng, họ lại tiếp tục lên kế hoạch mở tiệc xuyên đêm. Hoàng đem ra một chiếc hộp nhỏ, bảo mọi người bỏ hết điện thoại vào rồi cất nốt gốc để có thể tận hưởng thời gian vui chơi một cách triệt để nhất. Hoàng An xuống bếp làm ít đồ ăn, nhẹ Sơn chọn một bộ phim thật hay để chuẩn bị cho buổi tiệc tại gia. Trước hết vẫn là ngồi xuống tâm sự cái đã, hai đầu bếp mang đồ ăn ra, họ ngồi thành vòng tròn rồi tám xuyên lục địa, chỉ cần có chuyện gì xẹt ngang qua đầu là liền mang ra kể cho nhau. Nghe tiếng nhạc ngân vang nho nhỏ bên hai, hòa cùng tiếng nói cười vui của họ, quả là một khoảng khắc khó mà tìm lại được trong cuộc sống xô bồ này. Họ còn chơi đủ loại bộ game có thể tìm thấy được, với hình phạt là dán giấy lên mặt, kết quả thì ai cũng không thoát nạn, mặt dính đầy giấy nốt vàng, chỉ cần nhìn nhau thôi không cần nói cũng đủ mắc cười rồi. Cười mệt rồi thì lại lôi nhau ra coi phim, ừ, nửa đêm nửa hôm bật phim kinh dị coi, cũng ít có ác lắm. Huy và Hoàng ngồi ngoài rìa, Sơn ngồi cạnh Hoàng, còn ăn ngồi cạnh Huy, cứ mỗi lần đến cảnh kinh dị, Hoàng lại giật nảy lên, còn có lúc hét lên khiến Sơn ngồi cạnh không sợ vì phim mà sợ vì Hoàng cũng la lên theo, làm Huy, An và cả Sơn nhìn về ánh mắt đánh giá đã thế kết phim cũng kinh dị nốt làm Hoàng sợ phát khóc, thế là có cớ để chọc quê bạn rồi. An với Sơn còn chẳng sợ, cậu sợ cái gì thế? Anh đừng có mà ngồi cạnh em nữa nha, la đau hết cả lỗ tại em rồi. Mấy người quá đáng lắm. Nam Nhi thì cũng biết sợ chứ. An đứng một góc cũng bất giác cười nhẹ, vội lấy tay che đi, vô tình bị Hoàng phát hiện em cũng cười anh sao An. DFF Huy cố nhịn cười cậu. Được rồi tôi chịu đủ rồi, mấy người đi đi. Hoàng Hoa Đức nói rồi rồi không chọc cậu nữa. Huy nói ai có mà ngờ được thiếu gia sống tự lập từ nhỏ lại sợ phim kinh dị đâu chứ, còn la lớn hơn cả con gái nữa chứ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh của tòa nhà cao nhất trong thành phố, những thiếu niên mới lơ mơ tỉnh giấc sửa soạn đồ đạc xong cả hội cũng chạy về nhà dọn dẹp rồi trang trí Tết không ngoài dự đoán. Châu Hoa An chọn được khen tắm tát, ba Huy còn mang hẳn ra giữa vườn, cố tình để đó khoe khoang cho nhà hàng xóm ghen tị chơi Huy và Huy cao giáo nhất, trở thành người gắn câu đối cho bà và mẹ. Sơn và An được giao trọng trách rửa rồi trang trí hoa quả, ba Huy cũng bắt thang lên dọn dẹp những ô cửa sổ cao, mẹ và bà vào bếp chuẩn bị đủ thứ món ăn đậm chất ngày Tết, trong đó còn có cả nguyên liệu để gói bánh trứng nữa. Bận rộn cả buổi sáng nhưng chẳng nghe ai than câu nào, chỉ toàn tiếng cười vui vừa mà thôi. An lại bất giác giơ chiếc máy Huy tặng lên, căn căn chỉnh chỉnh sao cho có thể lưu giữ toàn bộ những ký ức tuyệt đẹp này tách. Chiều hôm ấy, Huy và An lên trường một chuyến giúp thầy cô vụ bắn pháo đông, tối nay trường họ còn cho mở hội chợ nho nhỏ nữa nên mọi thứ vô cùng nhộn nhịp. Thầy hiệu trưởng dẫn hai đứa lên sân thượng giúp thầy bố trí vài thứ từ trên sân thượng của tòa nhà mới, nhìn xuống vô cùng đẹp, từ cảnh thành phố xa xa đến cảnh người người đang rộn ràng chuẩn bị cho hội chợ gần gần, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ trên tầng thượng họ sẽ bắn tổng cả 9 pháo, tượng trưng cho năm 1999, năm trường được thành lập. Phía dưới hội trường cũng được chuẩn bị một đoạn phim ngắn do Huy và Hoàng lãnh đạo, đảm bảo sẽ là một đoạn phim vô cùng hay. Đoạn phim sẽ được chiếu trước thời gian bắn pháo hoa, sau khi chiếu xong cũng đến thời gian đếm ngược, chắc chắn tối nay sẽ là một buổi tối vô cùng đáng nhớ đây. Chương 49 Tết rồi. Tối đến mọi người vây quần bên nhau ngồi gói bánh trưng nhà bốn quý ông thì hết ba ngài gói xấu khác, người còn lại là ba Huy thì vì đã có kinh nghiệm từ những năm trước nên gói coi như cũng là tạm được. Bánh bà gói vương vức, cạnh nào ra cạnh đó trông rất ngon miệng, khác hẳn cái bánh mà ba anh em gói, cũng nhờ vụ gói bánh mà An trở thành con cưng của cả nhà, được khen hết lời khi gói đẹp ngay lần đầu tiên, không khí cứ ấm ấm, lại thêm nhạc Tết vui thay cùng những tiếng cười rôm rả mỗi lần thấy tác phẩm của Huy. Huy và Sơn khiến bao mệt nhọc trong cả năm qua đường như tan biến hết gói xong, hội quý ông được phân cho nhiệm vụ nhóm tuổi nấu nước, còn nhà gái thì vào bếp chuẩn bị mâm cúng, mỗi người một việc, mỗi người một góc, thế mà tiếng gọi nhau hú ấy vẫn vang lên khắp nhà, cứ nhộn nhịp tựa như mùng một Tết. An vào bếp thế nào mà lúc trở ra quần áo dính đầy màu thực phẩm, còn có cả băng keo dính lên áo nữa chứ. Thế là đi tông cái áo trắng của Huy cũng chẳng giận gì, chỉ vì cười hỏi tội rồi lại nhẹ nhàng lên lấy cho em cái áo khác. Từ ngày mà An qua ngủ nhà Huy lần đầu tiên thì từ sau đó, phòng Huy lại chưa thêm vài ba bộ quần áo có kích thước của nó, và cứ như là một lẽ tự nhiên, hay đúng hơn là thói quen do được nuông chiều mà ra đó, mỗi lần đến chơi, nó chỉ cần mang theo máy ảnh cùng ít món bánh nó tự tay làm dành tặng cho nhà Huy, còn lại về quần áo giày dép của nó đều được chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng Huy chẳng thiếu thứ gì, Huy còn đặc biệt chuẩn bị cả nơi ngồi học riêng cho nó nữa cơ mà. An vừa thay xong đồ lại đến Huy lên thay ngoài nhóm tuổi ra thì nhà họ còn làm ít đồ nướng ăn chơi chơi nữa nên lúc lấy than, Huy không để ý nên dính màu đen đầy người, đến cả mặt cũng dính nữa thì cũng bó tay rồi. Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người cùng ra sân ngồi, ba Huy đứng nướng đồ, mùi đồ nướng thơm lừng làm ăn có chút đói vì ăn khi đói sẽ có thói quên uống nước liên tục nên Huy đã để ý đến, liền nhận ra ngay mà chạy vào nhà lấy ít món ăn vặt cho nó, san tiện pha nước cho mọi người luôn cả. Nhà ngồi quay quanh ngọn lửa nhỏ đang bập bùng tỏa hơi ấm, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Bất ngờ Huy rủ, trưởng tuổi con tối nay có pháo hoa đó, mọi người đi không? Cả nhà nhất trí, liền thay đồ lấy xe lên đường trường. Buổi tối đông đúc cực kỳ, khách hàng quán đều đã mở cửa, có đủ thứ món trên đời, từ đồ ngọt đến đồ mặn, không thiếu thứ gì. Đi hết một vòng cũng đã đến 11:50, loa trường vang lên, ehem, mời tất cả mọi người đến hội trường chính. Tò mò nên dòng người tấp nập ùa vào, đoạn phim ngắn vừa hài vừa ý nghĩa về ngôi trường được chiếu lên khiến ai cũng chăm chú xem lần đầu tiên. Huy len lén xích lại gần bàn tay nhỏ bé của nó, muốn nắm lại mà chẳng dám, thấy anh cứ loay hoay mãi bên tay mình, nó chủ động một lần. Huy bất ngờ, An nắm tay mình rồi này. Họ ngồi xem hết đoạn phim trong khi tay đan vào tay, không biết do phim hay thật hay là do được nắm tay nhau mà khi ấy Huy vui vô cùng, cảm giác như giờ mà có chết cũng mãn nguyện, đang chìm trong giấc mơ màu hồng. Thí tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, đến giờ đếm ngược rồi. Huy và An phải chạy gấp lên tầng thượng để hỗ trợ bắn pháo hoa. Thời gian đếm ngược bắt đầu 19876543321. Hạ tí nữ dễ ạ, ượn pháo hoa bắn lên sáng bừng cả một khoảng trời, chúc mừng năm mới nhé An. Huy quay sang cười tươi nói với nó, ừng, anh cũng thế. Pháo hoa dù không nhiều nhưng đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với nó, đây chính là cột mốc đẹp nhất trong suốt 15 năm cuộc đời nó. Chương 50 ghen rồi. Chơi Tết tuần 2 tuần, hở tí là An lại giơ máy lên chụp khiến thoáng cái cuộn phim đã hết sạch. Thế là Huy nhân ngày nghỉ cuối cùng đưa nó đến cửa hàng tự chọn, đó là một cửa hàng nho nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, được trang trí theo phong cách cổ điển trong vô cùng ấm áp. An vừa vào đã bị choáng ngợp, bên trong trưng đầy những bức ảnh do người chủ tự chụp, bức nào cũng đẹp khiến nó còn tưởng mình đi nhầm vào triển lãm tranh chứ chẳng phải tiệm máy ảnh nữa cơ. Từng ngóc ngách nhỏ đều được người chủ tận tình chăm chú, muốn tìm thấy điểm để chê cũng khó quá rồi. Xin chào, hai bạn cần tìm gì nhỉ? Một chàng trai dáng vẻ thư sinh bước ra rồi hỏi An, đột nhiên thực lại, vừa trả lời vừa đo đỏ mình hai. Mình tìm cuộn phim cho máy ảnh. Thấy An ngại ngùng một cách lạ lùng, Huy đứng sau đột nhiên thấy ghen ghen. Huy chỉ đi đằng sau An, chăm chú nhìn cách nó hành xử. An hôm nay cứ là lạ, thẹn thùng thế nào ấy, nói chuyện còn nhỏ nhẹ đến nỗi khiến Huy còn ngờ vực liệu đó có phải là An của anh không nữa. Chàng trai dẫn cả hai đi một vòng tham quan chút, cùng trò chuyện với An. Cả hai đều rất mê chụp ảnh nên nói chuyện rất hợp nhau. Cứ luyên thuyên mãi thôi, Huy đằng sau chỉ có thể bước theo chứ biết làm gì nữa. Bây giờ đã thế, chàng trai còn đẹo gan. Huy khi cầm tay An chỉ nó cách căn ảnh sao cho đẹp, nói chuyện một hồi thì An biết được rằng đây là chủ cửa hàng và tất cả đều là tự tay anh dựng nên, khiến mắt nó sáng lấp lánh lên, chăm chú nghe không sót chữ nào. Huy tức sắp ói máu đến nơi rồi, vẫn ráng nhẫn nhìn chút, ra xe lấy ít đồ trong lúc Huy đi. Chàng trai đã rủ An thực hiện chút kế hoạch cho Huy ghen tức lên mà giành lại người của mình. An hôm nay đang ăn rồi, gật đầu đồng ý hợp tác ngay luôn. Lúc Huy vào thấy hai người đang nắm tay nhau làm anh phải vội chạy đến, đặt nhẹ hộp sữa sô cô la xuống bàn. Sô cô la của em nè, Huy nói với An nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chàng trai, miệng cười tươi như hoa, ừm em cảm ơn. Thế rồi họ đến nơi đặt những cuộn phim có hàng tỷ tỷ loại khác nhau khiến An băng khoăng không biết nên chọn loại nào. Lần trước anh mua cho em cái nào thế Huy? Anh không nhớ nữa, anh chỉ nói lấy cái đắt nhất rồi chụp thử vài tấm, thấy ok thì lấy tôi thật, thật hả? Ừm. Đồ tặng em mà, phải là món tốt nhất chứ, Huy cố tình nhấn mạnh để đánh dấu chủ quyền. An lại tinh lịch bày trò, bảo chàng trai tư vấn cho mình, nhận được cái nháy mắt từ An, chàng trai cũng nhanh chóng hợp tác, vừa giải thích từng cái, vừa cố tình cầm tay An lên chạm thử từng cuộn phim đã. Thế cả hai còn nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối của kẻ si tình, khiến Huy tức điên vì là ngày lễ nên cửa hàng tương đối đông. Huy định dùng chiêu kêu chàng trai ra tính tiền cho khách nhưng nhân viên phụ rút làm hết cả rồi, khiến Huy bể kế hoạch. Sao nhân viên quán này lành tranh giữ dậy trời, Huy nghĩ thầm, giờ sao, tiếp tục làm bóng đèn hả? Không, không thể được, đó rõ là người của mình, sao mình phải nhường cho người khác. Con tim Huy bắt đầu vùng dậy, chiến đấu với lý trí, thường thì lý trí chẳng thể thắng nổi con tim đâu. Lần này cũng thế, Huy bước đến giả bộ vì nhức đầu mà gục xuống sau lưng An, nó hoảng hốt liền hỏi, anh bị làm sao thế An à? Anh nhức đầu quá, dẫn anh ra ghế ngồi được không? Tất nhiên là An mắc bẫy rồi, vội buông cuốn phim xuống dịu Huy ra ghế định đi lấy cốc nước cho Huy thì An bị kéo lại ngồi xuống ghế. Huy dí sát mặt nó, giận dỗi bảo, anh cũng biết cái đó. Chương 51 giận rồi. Mặt Huy kề sát mặt An khiến nó đỏ hết cả tai, em có làm gì đâu. Anh buông ra, em đi lấy nước. Huy giữ An, thế em thân thiết với người khác trước mặt anh làm gì? Thì không trả lời được. An im lặng, cố chấp không giải thích khiến Huy vốn đã vô tình tin tưởng An có chút thất vọng trả lời anh đi chứ. Nó vẫn kiên quyết không nói, chỉ đánh trống lảng sang việc khác khiến anh vốn đang tức giận lại càng thêm tức hơn. Nếu nó mà lớn hơn bây giờ, có lẽ anh đã hôn nó cho nó tỉnh dậy rồi. Tức là nó còn nhỏ quá, anh bỏ nó ra xe trước, bảo là chờ nó ở ngoài đó, khiến nó có chút hối hận nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thôi rồi lại quên ngay, vui vẻ đi lửa cùng chàng trai. Anh vốn luôn khoan dung với nó nên nó cứ nghĩ anh sẽ nhìn ra được đây là trò đùa, nhưng mà An cùng chàng trai diễn hơi nhập tâm quá rồi, đúng hơn là do chàng trai chủ động làm những hành động thân mật với nó. Huy ở ngoài nhìn thấy hết, cố gắng nhẫn nhịn đợi khi khách vắng bất mới bước vào đến giờ nghỉ trưa thì vừa. Hay vắng khách, Huy bước vào kéo tay An đi, chàng trai cầm tay An lại, cậu có bỏ ra không đây Bình? Không nhìn ra đây là người của tớ sao? An bất ngờ, vậy mà Huy lại quen anh chàng này sao? Gì chứ? Có tên cậu trên đó sao? Tớ nhìn chúng cô gái này rồi, không định nhường tớ sao? Chúng ta là bạn bè từ nhỏ đó, Vinh đùa học bạ của cậu, coi chừng ngày mai sẽ chẳng thấy đâu nữa đó nhé. Huy cười hiền từ, cười nhẹ nhàng nói Vinh cũng thuộc dạng học sinh giỏi nhất nhì trong trường, nhưng vì thấy trường học quá nhàm chán nên đã bảo lưu kết quả rồi tự lập nghiệp. Nhưng dù có là vậy thì học bạ đối với Vinh vẫn rất quan trọng, chỉ cần nó biến mất, cậu liền bị lôi cổ về lại nước Anh học để thừa kế, mà cái đó còn chán hơn việc lên trường nghe giảng nước kia. Nghe nhắc tới học bạ, Vinh rén liền đại ca, có gì từ từ nói, cậu đừng có đụng tới học bạ của tớ. Biết điều chút, học bạ của cậu đang nằm trong tủ của hội học sinh đấy. Còn nữa, lấy tớ toàn bộ cuộn phim lần trước tớ mua đi hệ. Hóa đơn cũng phải lên đến hàng chục triệu đấy. Có lấy không? Lấy Huy lên xe trước làm lạnh cái đầu, còn lại để An kiểm tra mọi thứ chất đồ lên xong thì Vinh vẫy tay tạm biệt, còn chúc An may mắn khiến nó lạnh lạnh gãy Huy lái xe mà chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đường xá lần này gây to thật rồi, nó chưa từng thấy anh giận đến như vậy. An chỉ dám ngồi kế bên mà chẳng dám núp đích, nó hồi hộp sợ rằng anh sẽ mang nó rồi rời bỏ nó, ai có mà ngờ anh chỉ lái xe chở nó về nhà, cất đồ hộ nó rồi không nói gì mà lấy xe chạy đi một mạch. Huy bước ra thấy An đang lớn lớn nhìn theo xe Huy thì thắc mắc gượng, sao em đứng đây thế, sao không vào nhà? Em lỡ làm Huy giận rồi mặt nó nếu Huy xịt keo cứng ngắc, cái thằng mà hiền lành với cả kẻ thù của mình cũng biết giận sao? Đã thế còn là giận người nó dành cả tấm lòng để yêu thương nữa. Huy lái xe đến quán cà phê lần đầu anh dẫn nó đi, người chủ vẫn còn nhớ mặt anh, thấy mặt có chút buồn buồn lúc order, còn chọn hẳn một nơi hoàn toàn cách biệt với mọi người rồi đeo hai nghe lên là thấy sai sai rồi, tiến tới bắt chuyện, thì sao mặt trông buồn thế?